Chương 311, Hữu Tô, Đông Phương bá chủ. Hữu Tô Tiên Đế Tô Trần đem người binh thánh cùng 50 vạn Hữu Tô đại quân bình định Triệu Quốc, Ngụy Quốc cùng Tây Quốc, tiếp nạp Yến Đế quy thuận sau đó, lên đường trở về Triều Ca, thắng trận trở về hồi triều. Bây giờ trung thổ thần châu Đông Phương cùng Bắc Phương, hơn 2000 tòa lớn nhỏ tiên thành, ước vạn giặm linh thổ cương vực, đã tận về Hữu Tô Tiên Triều quản hạt đang hấp thu rồi quân Yến tướng sĩ, quân Triệu cùng quân Ngụy hàng binh sau đó, quân Hữu Tô quy mô cũng đang nhanh chóng lớn mạnh, tổng binh lực đạt đến 100 vạn. Tô Trần điều động Vương Huyền Cơ, Lý Thái Bạch các loại năm vị binh thánh, phân phối rồi 30 vạn đại quân đi tiến đánh Ngô Việt hai nước, trong tay y nguyên còn có 70 vạn đại quân đem Tô Trần xuất quân trở về Hữu Tô Đế thành Triều Ca Tiên thành thời điểm. Một thời gian, Triều Ca Tiên thành, muôn người đều đổ xô ra đường. Triều Ca Tiên thành, bây giờ đã là một tòa nhân khẩu cao tới 200 vạn khổng lồ tiên thành. Trong thành đại lộ bày khắp khối lớn đá hoa cương, rộng rãi, thẳng tắp mà chỉnh tề. Chỉnh cái Triều Ca Tiên thành trong ngoài, trải rộng đủ loại mặc môn cơ quan trọng nỏ, máy ném đá, lực phòng ngự cực mạnh. Triều Ca cơ hồ không có chủ quân, toàn là trong thành bình dân mặc môn đệ tử tại thủ thành. Cung nên bệ hạ, cung nên bệ hạ khải hoàn mà về. Triều Ca Tiên thành triều thần cùng dân chúng đi tới tiên thành bên ngoài, núi kêu biển gầm tiếng hoan hô đối với tuyệt đại bộ phận bách tính tới nói, bọn họ là thập phần vui vẻ. Chỉnh cái Đông Phương, Bắc Phương đã nhất thống, Đông Phương ngũ đại tiên triều ở giữa rốt cục không cần tới tấp bạo phát chiến hỏa, dẫn đến bách tính trôi dạt khắp nơi. Mặc dù còn có Đại Tần, Đại Sở các loại tiên triều tại, thế nhưng ít nhất khoảng cách rất xa, cái này chiến hỏa không biết nấu đến Hữu Tô tiên triều nội địa tới. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Thái tế Mặc Địch, Thái sư Vương Thiểm, xuất lĩnh mấy trăm vị đại thần, tại Triều Ca thành bên ngoài nên đón đế giá, đại quân trở về. Chúng thần thần sắc cung kính, không hề có người không phục. Tô Trần tuy còn trẻ tuổi, ngự giá thân chinh đánh hạ Tề quốc, Triệu quốc, Ngụy quốc, bây giờ cũng đã đế môn chính cảnh, đế môn á thánh. Khoảng cách đế môn 10 cảnh toàn thánh, cũng chỉ là một bước ngắn. Phóng nhãn thiên hạ, có thể cùng chi sánh vai, chỉ có xưng bá Tây Bắc cùng Tây Nam Đại Tần tiên triều tiên đế có thể so sánh. Nhưng Đại Tần cùng Hữu Tô vẫn còn có chút khác nhau, Đại Tần vị trí Tây Bắc, dân phong lưu hãn, chiến lược cực mạnh. Thế nhưng linh cốc lương thảo những vật này tư phải thiếu thốn rất nhiều, cần dựa ba thuộc chi địa để đền bù lương thực thiếu hụt. Mà Hữu Tô tiên triều, chiếm cứ nhất vì nhiều thích hợp làm nông trung nguyên, Đông Phương cùng Bắc Phương, nhân khẩu cực kỳ khổng lồ, linh cốc lương thảo các loại tư nguyên cũng là phi thường dồi dào. Thái tế Mặc Địch nhìn qua chung quanh vô số gieo hò bách tính, trong lòng kích động mà cảm khái. Hắn luôn luôn phản đối chiến tranh, cho bình dân bách tính mang đến cực lớn tổn thương. Thế nhưng những năm này nghĩ kỹ lại, chỉ có một lần nữa nhất thống thiên hạ, mới có thể nên đón kế tiếp chân chính dài đến vạn năm quá ôn hòa trường trị cửu an. Quân thần đám người trở lại Triều Ca tiên cung. Tô Trần bước lên tiên đế ngai vàng, uy nghiêm mà ngồi, quan sát chúng thần. Mấy trăm vị triều thần chia lớp mà liệt. Thái tế Mặc Địch, Thái sư Vương Thiểm, Thái úy Ngô Khởi, thành chúng văn võ đại thần chi thủ. Hắn phía dưới, duy nhất phong hầu Yến trước, thượng tướng quân Nam Cung Quảng, thượng tướng quân Lý Mục, thượng tướng quân Nhạc Nghị, cùng hơn 10 vị binh thánh cảnh võ tướng đình ý Hàn Phi, Hồng Lư Khanh Tô Tần, Thái sử lệnh Tư Mã Tiên, Thái úy Lý lệnh Cát Hồng. Vân vân. Trăm thiên này ngự giá thân trình, lần lượt diệt đại tể, đại triệu, đại ngụy, cũng được Yến hầu quy thuận ta Hữu Tô tiên triều. Bây giờ, chỉnh cái Bắc Phương, Đông Phương ước vạn giảm cương thổ một lần nữa thống nhất. Ta Hữu Tô tiên triều khắp nơi, thiết lập lấy châu, phủ, huyện cấp 3 cơ cấu, quản lý địa phương. Chiến hỏa ngừng, trăm nghề lợi hưng. Thái tế đại nhân, mau chóng tuyển chọn một nhóm đắc lực hệ doãn, phủ doãn, châu mục, phái đi các địa phương. Có thể từ khoa cử tử bên trong chọn lựa, cũng có thể từ các nơi quy hàng đại thần bên trong, tuyển chọn quan lại có tài. Tô Trần nói ra. Vâng. Thái tế Mặc Địch chắp tay nói, thần mau chóng chế định phương lượng, tuyển chọn mới có thể. Hơn 2000 tòa tiên thành, cơ hồ một tòa tiên thành liền cần một vị huyện doãn tọa trấn quản lý. Cần thiết nhân số 10 phần khổng lồ. Vậy hạ. Bây giờ Bắc Phương, Đông Phương Thái Bình, thế nhưng ngoại hoạn vẫn tại. Bắc cảnh chúng Man Quốc, Hung Nô, Bắc Hạ, địch nung các loại Man Quốc, một mực ngao ngoe muốn động, nhìn xem triều ta. Tây Bắc Đại Tần tiên triều, càng là ta Hữu Tô đại địch số 1. Chỉ là Đại Tần hãm sâu ba thủ, tạm thời bất lực xuất binh xâm phạm. Một khi Đại Tần chỉnh đốn tốt ba thủ, sớm muộn sẽ xua quân lên phía Bắc. Thần coi là, còn cần chuẩn bị sớm. Thái úy Ngô Khởi nói. Tô Trần không khỏi khẽ gật đầu, trầm tư một chút. Lý Mục thượng tướng quân đối Bắc Man hết sức quen thuộc, xuất 20 vạn đại quân, chọn lựa 5 vị binh thánh lên phía Bắc, trú đóng tại đại quận, kế thành một vùng, để phòng Man quân xuôi nam. Ngoài ra, Nam Cung Quảng thượng tướng quân như cũ xuất lĩnh 10 vạn binh mã, chọn 5 vị binh thánh, trú đóng Hổ Lao Quan, để phòng quân Tần từ trong lộ Hổ Lao Quan mà ra. Nhạc Nghị thượng tướng quân, xuất lĩnh 20 vạn trú đóng ở Triệu Mà biên cảnh, để phòng quân Tần lướt qua Bắc Phương Man cảnh, từ Bắc Phương vượt cảnh xâm nhập triều ta. Tạm thời tu sinh dưỡng tức 1 năm thời gian, dự trữ tinh binh, linh khí, linh cốc lương thảo, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đợi Vương Huyền Cơ bọn người xuất quân trở về, lại tính toán sau. Tô Trần phân phó nói: "Bây giờ, Hữu Tô tiên triều hết thảy có 100 vạn chiến binh, trong đó 30 vạn từ Vương Huyền Cơ, Lý Thái Bạch các loại mang đến trợ Sở Quốc, tiến đánh Ngô Việt hai nước. Còn lại, chống cự Bắc Phương Man Quốc 20 vạn, Hổ Lao Quan 10 vạn, Triệu Mà 20 vạn. Nam Cung Quảng, Lý Mục, Nhạc Nghị các loại thượng tướng quân, đều là một mình đảm đương một phía lại tướng, có thể phái chú đi chú đóng trấn thủ một phương. Lý Mục thân là Triệu tướng, bị phái chú tại Yến Điện. Mà Nhạc Nghị thành Yến tướng, bị phái chú đi Triệu nơi. Còn có 20 vạn để không binh mã, để đặt tại Triều Ca tiến hành. Tô Trần chuẩn bị các loại Vương Huyền Cơ tiến đánh Ngô Việt trở về, lại mưu đồ tiến đánh Tần Quốc tính toán. Bây giờ, thiên hạ ba phần. Hữu Tô, Đại Tần, Đại Sở. Nếu muốn nhất thống thiên hạ, trở thành đại tắc tiên triều sau đó một đời mới tiên triều, nhất định phải diệt thứ hai. Hữu Tô tiên triều cùng Đại Sở tiên triều chính là huynh đệ chi giao liên bang, tự nhiên là ưu tiên tiến đánh Đại Tần. Chỉ dựa vào Hữu Tô tiên triều chính mình, nếu muốn tiến đánh Đại Tần, cũng là khá khó khăn. Tần Quốc chiếm cứ Tây Bắc nơi hiểm yếu, có Hàm Cốc Quan một người giữ ải vạn người không thể qua, lại có Bắc Phương dài rằng giặc nghèo nàn biến cảnh. Quân Tần bản có 50 vạn đại quân, có Bạch Khởi, Mông Ngao, Tư Mã Thác các loại rất nhiều binh thánh, bây giờ được rồi ba thuộc tiên triều chi địa sau đó, có rồi càng thêm khổng lồ linh cốc lương thảo nguồn gốc, cùng nguồn mộ lính, đủ để cung ứng 100 vạn đại quân. Tiến đánh Tân Quốc, cần đại sở tiên triều phối hợp, Nam Bắc cùng một chỗ giáp công, mới có lớn nhất phần thắng. Mà Vương Huyền Cơ phiên này tiến đánh Ngô Việt, liền là trừ bỏ đi đại sở tiên triều hậu hoạn, tập trung thực lực đối phó đại tần tiên triều. Đông Phương trải qua nhiều năm chiến hỏa, dân chúng cũng mười phần mỏi mệt. Thừa này một năm thời gian, sửa chữa các nơi tiên thành, nghỉ ngơi con đường, mau chóng khôi phục các nơi sinh sản. Sẵn sàng ra trận, mà đợi năm sau phạt tần chiến đấu. Tô Trần nói. Vâng. Chúng tướng đồng ý, lĩnh mệnh. Chúng thượng tướng quân môn riêng phần mình lãnh binh ngựa cùng thuộc hạ, đi tới đóng giữ chi địa chủ đóng. Chương 312. Thiên hạ Tam Quốc đỉnh lập. Chương 312. Thiên hạ Tam Quốc đỉnh lập. Rất xa Bắc Phương, vùng đất nghèo nàn đầy trời đất vàng cát bụi, ngẫu nhiên có thể thấy được ốc đảo cùng thảo nguyên, dùng đến cho ăn dưỡng linh dê cùng linh mã. Là tranh đoạt cái này số lượng không nhiều ốc đảo cùng thảo nguyên, chúng Man Quốc ở giữa có thể đánh vỡ đầu. Bất quá, đối với bọn hắn tới nói, khát vọng nhất vẫn là tùy thời xuôi nam cướp bóc. Nam Phương đất đai phì nhiêu, sản vật phong phú vô cùng. Một mẫu chi địa sản xuất, là man hoang thảo nguyên gấp trăm lần khoảng cách. Tuyệt đại bộ phận Man Quốc đều là đất đai cằn cỗi, cướp bóc thành gió, xính hung đấu ác, tự nhiên dân phong lưu hãn. Một khi cướp bóc đất thủ, liền có thể thu hoạch được so với mình vất vả lao động 1 năm 3 năm lần, thậm chí gấp 10 thu hoạch. Thế nhưng xuôi nam cướp bóc phong hiểm 10 phần cực lớn, một khi bị Nam Phương chư hầu quốc đại quân cho chặn lại, tử thương vô số kể. Man Quốc, Bắc Hạ Vương Đình. Bắc Hạ Tân Vương Lý Ninh rõ tại nghe xong thám tử đối Nam Phương mới nhất tình hình chiến đấu bẩm báo sau đó, thần sắc 10 phần hối hận. Đáng tiếc a. Hữu Tô, Đại Tề, Yến Quốc, Triệu Quốc, Ngụy Quốc cái này ngũ đại tiên triều hỗn chiến. Bản vương vốn cho rằng, thế nào cũng phải đánh cái 3 năm 5 năm, thậm chí 10 năm 8 năm mới có thể nhìn thấy thắng bại. Không nghĩ tới, Hữu Tô cư nhiên như thế thần tốc, liền thừa thế xông lên diệt Tề Quốc, Triệu Quốc cùng Ngụy Quốc, thậm chí còn chiêu hàng rồi Yến Quốc. Ai? Sớm biết như thế, bản vương tại bọn họ hỗn chiến thời điểm, liền hẳn là thừa cơ xuôi nam cướp bóc một phen. Bắc Hạ Vương than thở, ai thán chính mình đau mất rồi một cái cơ hội thật tốt. Bất quá, cái này cũng không thể trách hắn nhát gan đại tắc tiên triều mạt đế cơ hỉ lâm trung trước đó, đối Bắc Hạ Vương đỉnh một kích chí mạng, đánh giết Bắc Hạ Lao Vương, phá hủy Bắc Hạ Vương đỉnh sở tại tiên thành, đem Bắc Hạ thậm chí chỉnh cái Bắc Phương Man Quốc đô cho thật sâu chấn nhức rồi. Mấy năm này, không có hoàn toàn chắc chắn tình huống phía dưới, bọn họ căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Coi như biết do ngũ đại tiên triều ở giữa lâm vào hỗn chiến, tại không có nhắm ngay thắng dễ dàng cơ hội trước đó, cũng không dám tùy tiện ra tay. Hung nô Vương đỉnh. Hung nô Vương mạo một trận nghe ngũ đại tiên triều chỉ báo, cũng là mười phần tức giận. Hắn còn nghĩ đến Hữu Tô, Triệu Quốc, Ngụy Quốc, Tề Quốc cùng Yến Quốc, cái này năm nước loạn chiến kéo dài, tất nhiên sẽ loạn thành một bầy. Chờ thêm cái 2-3 năm, bọn chúng năm nước đi đầu phá máu chảy, tinh bị lực tẫn, tử thương nặng nề thời điểm. Hắn lại thừa cơ điều động hung nô 20 vạn đại quân, xuôi nam cướp bóc, một cái liền có thể cướp bóc đến hơn 10 năm linh cốc lương thảo cùng tiền tài, một bút cực lớn tài phú. Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, mới ngắn ngủi 1 năm không đến, Nam Phương thế cục đột nhiên đại biến. Tề Quốc, Triệu Quốc, Ngụy Quốc, Yến Quốc bị sáp nhập, thôn tính, một cái mới Hữu Tô tiên triều bá chủ sinh ra. Như thế quái vật khổng lồ, Hữu Tô tiên triều tướng cấp tốc bạo tăng gấp 5 lần trở lên quốc lực, chỉ sợ trở thành hung nô hạng nhất hòa lớn. Bất quá, ta còn có cơ hội. Truyền lệnh các bộ lạc, tập kết 10 vạn hung nô binh mã, mà đợi thời cơ. Mã Áo Đồn sắc mặt thâm trầm, hướng các hung nô bộ lạc truyền lệnh. Mặc dù Đông Phương Ngũ Đại tiên triều ở giữa hoàn thành sáp nhập, thôn tính, cho hắn đã mất đi cơ hội. Thế nhưng, trung thổ đại lục ý nguyên còn có Tam đại tiên triều. Giữa bọn chúng, sớm muộn một trận chiến, tất nhiên sẽ bạo phát vô cùng kịch liệt đại quy mô chiến tranh. Hắn còn có cơ hội, nắm lấy cơ hội xuôi nam. Tại trung thổ đại lục Nam Phương có một đầu ước vạn dặm mãnh liệt đại giang phía nam, thành Nam Cương. Hạng Tiên Ca xuất quân trở về sở quốc sau đó đại sở tiên triều đại quy mô tập kết cao tới hơn 70 vạn binh mã, tiến đánh Ngô Việt hai nước. Cùng lúc đó, Hữu Tô tiên triều 30 vạn binh mã từ Vương Huyền Cơ, Lý Thái Bạch các loại năm vị tuổi trẻ binh thánh chỉ huy, đi thuyền qua sông, tiến đánh Ngô Việt hai nước. Ngô Việt hai nước quốc lực yếu, đối mặt sở quốc phương hướng, tu trúc đại lượng công sự phòng ngự, tường thành cùng thành lũy. Thế nhưng, đối với Bắc Phương nhưng là rất ít đề phòng. Rốt cuộc, vượt ngang một đầu mãnh liệt đại giang, Bắc Phương chư hầu quốc cơ hồ xưa nay không xuôi nam tiến đánh Ngô Việt, tự nhiên khuyết thiếu xây dựng cường đại phòng thủ tất yếu. Huống hồ Ngô Việt hai nước ở giữa cũng là chinh chiến rồi trăm ngàn năm địch nhân vốn có, giết cha giết huynh huyết hải thâm cửu, lẫn nhau căm thù cực sâu, đương nhiên sẽ không lẫn nhau trợ giúp. Sở quốc quy mô phạt Việt quốc, nô quốc ngồi nhìn. Sở quốc tập kết 70 vạn binh mã, Hữu Tô tiên triều 30 vạn binh mã, cùng ba thuộc quốc 10 vạn binh mã, vượt qua trăm vạn trọng binh. Không ra nửa năm, Ngô Việt hai nước ngăn cản không nổi, lần lượt hủy diệt. Hạng Thiên Ca tại Hạng Yến phụ ta xuống, tự thân xua quân diệt vong Ngô Việt, uy chấn thiên hạ, chính thức đăng cơ xưng sở đế. Đến bước này, thiên hạ thập đại tiên triều bên trong có 7 cái hủy diệt, chỉ còn lại Đại Tần tiên triều, Hữu Tô tiên triều cùng Đại Sở tiên triều. Tần chiếm đoạt ba thuộc tiên triều cái này siêu cấp đại kho lúa, xưng bá Tây Bắc cùng Tây Nam, thu hoạch được ổn định hậu phương lớn. Hữu Tô tiên triều chiếm đoạt Tề Quốc, Triệu Quốc, Ngụy Quốc cùng Yến Quốc, hùng cứ Đông Phương cùng Bắc Phương. Đại Sở tiên triều chiếm đoạt Ngô Việt hai nước, hoàn toàn chiếm cứ chỉnh cái Nam Phương phì nhiều chi địa, ngoại trừ số ít sơn man bên ngoài, trung quanh cơ hồ không có uy hiếp địch nhân. Tam quốc đỉnh lập chi thế đã thành. Đương nhiên, ngoài ra còn có A phái 10 vạn quân ba thuộc binh mã thế lực nhỏ y nguyên còn xuất lại, như cũ còn có đoạt lại ba thuộc tiên triều hy vọng. Tần, Hàm Dương, Thiên Cung, Doanh Chính một bộ đen tuyển tiên đế bảo, sắc mặt thâm trầm nhìn qua một bộ khổng lồ thiên hạ kham dư đồ đại tần tiên triều là trước hết nhất hoàn thành xưng bá, chiếm đoạt ba thuộc tiên triều, trở thành thiên hạ mạnh nhất tiên triều. Hắn đối cái khác bát đại tiên triều một mực cực kỳ chú ý. Trơ mắt nhìn xem Hữu Tô tiên triều chiếm đoạt Đông Phương bốn nước Triệu Ngụy Tề Yến, Đại Sở tiên triều chiếm đoạt Ngô Việt hai nước. Hắn muốn ngăn cản, nhưng là tâm có hơn lại lực không đủ. Không có cách nào Đại Tần tiên triều vừa mới phái đại quân nuốt vào ba thuộc tiên triều khối này tây nam chỗ sâu phỉ nhiều chi địa. Bận điệu tiêu diệt toàn bộ ba thuộc tiền triều Dương Nghiệt, cùng ba thuộc chúng quanh Sơn Man, dừng rất các loại bộ lạc. Vì thế phái chú rồi đại lượng quân tân binh mã, tiêu hao đại lượng thời gian. Nuốt vào ba thuộc tiên triều sau đó, nếu muốn triệt để tiêu hóa khối này phỉ nhiều địa bàn, cần điều động tần quốc quá nhiều nhân lực, quân lực, tài lực. Hắn căn bản bất lực đi ngăn cản Đông Phương Hữu Tô tiên triều cùng Nam Phương Đại Sở tiên triều lần lượt xưng bá. Thái tế, ngươi đối như hôm nay hạ thế cục, thấy thế nào? Doanh Chính Triều một bên Lữ Bất Vi, nhàn nhạt hỏi. Bệ hạ, bây giờ đại tắc tiên triều thiên hạ đã ba phần, tam đại bá chủ phân biệt thế chân vạc Tây Phương, Đông Phương cùng Nam Phương. Thái tế Lữ Bất Vi không người nói. Cái này ba nhà bên trong, ai thực lực mạnh nhất, có hy vọng nhất nhất thống thiên hạ? Doanh Chính lại hỏi. Bệ hạ, tự nhiên là ta Đại Tần. Lữ Bất Vi trong lòng phối hợp một cái ngôn ngữ, đang muốn nói chuyện. Thái tế đại nhân, cái này hồ lộng tiếng người, cũng đừng tại chấm trước mà nói. Ta Đại Tần chỉ chiếm đoạt ba thuộc cái này một cái tiên triều, mà Hưu Tô lại chiếm đoạt Đại Tề, Triệu, Ngụy, Tiên cái này bốn cái tiên triều Đại Sở chiếm đoạt Nô, Việt hai nước tiên triều. Luận địa bàn thật lớn, tiên thành nhiều, nhân khẩu chi chúng, tài lực rộng, thực lực tổng hợp mạnh nhất, tự nhiên là Hưu Tô tiên triều xếp số 1. Sở quốc thứ 2, địa bàn thật lớn, tiên thành nhiều, sông núi bao la, cơ hồ có thể cùng Hưu Tô so sánh. Ta Đại Tần tiên triều tuy có rồi ba thuộc, thực lực tổng hợp lại như cũ xếp hạng cuối cùng. Doanh Chính chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nói. Thái tế Lữ Bất Vi trầm mặc, tiên đế đã đối với cái này rõ ràng trong lòng. Hắn cái này thái tế cũng không cần nói trái lương tâm mà nói. Tam quốc bên trong, Hữu Tô tiên triều thực lực tổng hợp sát thực mạnh nhất. Thậm chí trước lúc này, đại tác rất nhiều trong các nước chư hầu, thập đại tiên triều, thực lực mạnh nhất chư hầu, cũng không phải Đại Tần, mà là Đại Tề tiên triều. Tề địa quá màu mỡ rồi, thành tựu hợp lòng người, linh thổ phì nhiêu, tiên thành rất nhiều, nhân khẩu dày đặc, tài lực hùng hậu. Dù là sở quốc đất rộng của nhiều, cũng ý nguyên so không lên Tề quốc chi màu mỡ. Hữu Tô tiên triều sáp nhập, thôn tính rồi Đại Tề tiên triều, một cách tự nhiên thu được Đại Tề tiên triều ưu thế. Chương 313. Quân thần đối sách. Chương 313. Quân thần đối sách. Hàm Dương. Tần đế Doanh Chính sắc mặt đạm mạc như nước, nhìn qua Lữ Bất Vi nói, ta Đại Tần thực lực, chính là thiên hạ tam đại tiên triều chi cuối. Huống hồ, Hữu Tô cùng Đại Sở hai vị tiên đế vẫn là huynh đệ chi giao, đâu cùng ta Đại Tần có trở mặt. Ta Đại Tần tình cảnh mười phần hiểm ác. Nếu như là Hữu Tô cùng Đại Sở tiến đánh triều ta, làm sao có thể thắng? Thái tế Lữ Bất Vi trầm ngâm khoảng khắc, nói ra, bệ hạ, thể quốc đủ kiểu đều tốt, duy chỉ có thiếu một dạng. Thiếu cái gì? Thiên hiểm. Thiên hiểm. Không sai, tề địa sản vật màu mỡ, đất đai phì nhiêu mà bao la, nhân khẩu rất nhiều, tiên thành dày đặc, lại duy chỉ có thiếu thiên hiểm bình chướng xem như dựa vào, cần chia quân phòng thủ các tòa tiên thành. Một khi ngoại địch thừa cơ xâm nhập, tắc tề quốc cảnh nội lập tức một mảnh loạn gặp, bốn mặt loạn gió, giơ chân luống cuống. Tề đế Khương Tiểu Bạch vì thế đặc biệt thiết lập ngũ đại đô thành, ý đồ đền bù cái này thiếu hụt, nhưng cuối cùng vẫn là chuyện vô bổ. Cho nên tề quốc cường đại, ý nguyên bị Hữu Tô tiên triều tiêu diệt. Thái tế Lữ Bất Vi chậm rãi nói ra, Hữu Tô tiên triều diệt tề quốc sau đó, hắn cũng kế thừa tề quốc ưu điểm cùng thiếu hụt, đã có đất rộng của nhiều, tiên thành dày đặc, nhân khẩu rất nhiều, linh cốc lương thảo. Thế nhưng mênh mông vô bờ bình nguyên, làm cho cả Bắc Phương cùng Đông Phương đô khuyết thiếu hiểm yếu chi địa có thể thủ. Triệu, Ngụy, Tiến Tam Quốc cũng là như thế. Bắc Phương có rất nhiều man quốc, Bắc Hạ, Hung Nô, Đông Hồ, Địch Nung các loại rất nhiều man quốc, có rất nhiều lộ tuyến có thể xuôi nam cướp bóc, khắp nơi đều cần bố trí phòng vệ, hao phí rất nhiều binh lực. Phía Đông Tân Hải hơi tốt một chút. Phía Tây là Lạc Gốc, Hổ Lao quan đạo này duy nhất thiên hiểm. Mặt phía Nam là Đại Giang, cùng Đại Sở tiên triều vẽ sông mà trị biên cảnh tuyến vô cùng dài. Một khi Hữu Tô cùng Sở quốc trở mặt, Tắc Nam tuyến cũng là khắp nơi lọt gió, không hiểm có thể thủ. Lữ Bất Vi nói đến chỗ này, cười nhạt nói, tương phản, ta Tần quốc vị trí tây bắc nghèo nàn, đất đai cằn cỗi, nhân khẩu ít, lại chiếm cứ hàm cốc quan thiên hiểm, núi cao đường xa, Đông Phương chư hầu quốc khó có thể tiến đánh. Hữu Tô tiên triều nếu muốn đánh hạ phổ thông hàm cốc quan, tiến đánh ta Hàm Dương, khó như lên trời. Chỉ có Bắc Phương địch Nhung Man quốc sở tại thượng tuyến, đối triều ta hơi có uy hiếp, nhưng không đủ gây sợ. Ta Đại Tần từ Hán Trung, kiếm môn quan xuôi nam công chiếm ba thuộc tiên triều, cái này ba thuộc tiên triều cũng là khắp nơi thiên hiểm, dễ thủ khó công chi địa. Sở quốc nếu muốn từ dưới lộ tiến công ba thuộc tiên triều, cần dọc theo đại giang, đi ngược dòng nước. Cũng là khó như lên trời. Ta Đại Tần mặc dù chính là tam đại tiên triều bên trong thực lực yếu nhất, thế nhưng dựa vào nơi này lợi thiên hiểm, ngược lại là tam đại tiên triều bên trong có thể nhất phòng thủ một nước. Chỉ cần tập trung binh lực, tử thủ quan hải, quân địch đánh lâu không xong, nhất định mọi mệnh không chịu nổi, sớm muộn lui binh. Như thế dày vò mấy lần, công thủ chi thế khác vậy. Trăm ngàn năm qua, Đại Tần dựa vào địa lợi, đánh lui Đông Phương chư hầu quốc vô số lần tiến công. Lữ Bất Vi từng cái nói rõ chi tiết nói. Tần đế Doanh Chính không khỏi cười cười, trong mắt chớp động dị dạng quan mang. Thiên hiểm địa lợi, đây mới là Tần quốc trăm ngàn năm qua đối mặt Đông Phương chư hầu quốc mà không bại căn bản. Bây giờ Đông Phương chư hầu quốc hoàn thành sáp nhập, thôn tính, trở thành Hữu Tô tiên triều cùng Đại Sở tiên triều. Thế nhưng là, cái này y nguyên vô pháp cải biến địa lợi. Quân Tần chiêu mộ 100 vạn, 30 vạn quân Tần đóng quân tại ba thuộc ven đường thiên hiểm, tử thủ đại giang dọc tuyến hiểm yếu. 30 vạn quân Tần đóng quân hàm cốc quan, là gấp phổ thông thiên hiểm, để phòng quân Hữu Tô từ hổ lao quan con đường. Khác 30 vạn quân Tần đóng quân tại sóc phương trên tòa tiên thành đường, để phòng Man quốc cùng Hữu Tô từ lên đường tiến đánh ta Tần quốc. Còn thừa 10 vạn chú đóng Hàm Dương. Như thế, thượng trung hạ ba đường nghiêm phòng tử thủ, ngăn cản được Hữu Tô cùng Sở quốc liên thủ tiến công. Một khi nhiều lần đánh không xong, tắc Hưu Tô cùng Sở Quốc Chi Minh nhất định nội sinh khoảng cách, qua lại oán trách, liên minh tan rã đợi Hưu Tô cùng Sở Quốc sĩ khí suy sụp, liên minh tan rã. Ta quân Tần lại chủ động xuất kích, tiêu diệt từng bộ phận. Tắc Đại Tần nhưng nhất thống thiên hạ. Thái tế Lữ Bất Vi chỉ vào thiên hạ Kham Dư Đồ, từng cái giải thích cặn kẽ nói: "Ừm, phương pháp này có thể thực hiện." Tần Đế Doanh Chính hài lòng khẽ gật đầu, dựa theo phương pháp này, điều chỉnh ta quân Tần bố trí. Rất nhanh, quân Tần tại thượng trung hạ ba đường nắm chắc xây dựng công sự phòng ngự, làm xong chống cự Hưu Tô cùng Sở Quốc liên thủ tiến công chuẩn bị đại sở đế đô Dĩnh Thành. Hạng Thiên Ca đăng cơ xưng đế, thành sở đế. Cùng thủ tịch Mưu Thần Phạm Tăng thương nghị tiến đánh Tần Quốc một chuyện. Bệ hạ, Tần Quốc chiếm giữ Ba Thục sau đó, cũng không ven sông mà xuống chủ động xuất kích. Tại Ba Thục tiên triều hiểm yếu quan hải, xây dựng đại lượng thành phòng, tựa hồ là tại chuẩn bị chống cự ta quân sở tiến công. Tần Quốc lúc này nào dám chủ động xuất kích? Một khi quân Tần quy mô ven sông mà xuống tiến công ta Sở Quốc, rơi vào khẩu chiến, tắc bác tuyến chống rỗng. Ta nghĩa đệ Tô Trần nhất định từ lên đường tiến đánh Sóc Phương, một đường đánh vào Hàm Dương. Tần Quốc trước sau đều khó khăn, chính là thất bại chi cục. Hiện tại Tần Đế chỉ muốn tử thủ chỗ ở bàn, liền xem như không tệ. Hạng Tiên Ca cười lạnh. Trong mắt hắn, Hữu Tô cùng Sở Quốc liên thủ, thực lực cường đại cỡ nào? Tần Quốc đã là hẳn phải chết chi quốc. Phạm Tăng muốn nói lại thôi. Sở Quốc địch nhân, cũng không chỉ là Đại Tần. Còn có Hữu Tô tiên triều. Một khi Hữu Tô diệt Tần, thống nhất Tây Bắc, tắc Sở Quốc đại họa sắp tới. Bất quá, bây giờ không phải là nâng việc này thời điểm. Rốt cuộc Tần Quốc không diệt, quân Tần bất cứ lúc nào ven sông mà xuống, trực tiếp uy hiếp đến Sở Quốc an toàn. Trước mắt Hữu Tô cùng Sở Quốc giao hảo, còn cần dựa vào Hữu Tô kiểm chế Tần Quốc, đương nhiên không thể trở mặt. Bệ hạ, đã ta Sở Quốc cùng Hữu Tô tiên triều hẹn nhau tiến đánh Tần Quốc, vậy liền cần quyết định minh ước. Hai nước thế nào tiến đánh Tần Quốc? Nếu như là chiến thắng, lại như thế nào chia cắt Tần Quốc chi địa? Lập xuống ước định, hai nước mới tốt tuân theo, để tránh sinh ra cái hở. Phạm Tăng nói, đây là tự nhiên. Hạng Tiên Ca cười nói, ta đang muốn cùng huynh đệ A Phái, Tô Trần cùng nhau thương nghị việc này. Ta ba người kết nghĩa một trận, tự nhiên không thể công Tần mà sinh ra cái hở. Vì để tránh cho ba nhà lẫn nhau lười biếng, các tổn tư lợi, từ chối không tiến. Ba nhà chúng ta hẹn nhau tiến đánh Tần Quốc, trước vào Tần đô Hàm Dương người thành tiên tôn. Dựa vào trong thực lực, chính là trước hết nhất đánh vào Hàm Dương người. Cái này, phương pháp này cũng là không phải không tốt. Phạm Tăng sửng sốt một chút, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói thêm gì. Vạn nhất Hữu Tô tiên đế, hoặc là Lưu Phái trước đánh vào Hàm Dương mà nói, vậy thì có rất nhiều phiền phức. Bất quá, nói đi thì nói lại, lấy Hạng Thiên Ca cùng Sở Quốc thực lực, cũng có thể là dẫn đầu đánh vào Hàm Dương. Trước vào Hàm Dương người thành chí tôn, cũng là không phải không thể. Lại không biết, bệ hạ nếu như là trở thành chí tôn, thế nào đối đãi ngài hai vị huynh đệ kết nghĩa? Phạm Tăng hỏi. Bây giờ Ngô Việt hai nước đã diệt, đại địch chỉ còn lại Đại Tần tiên triều. Trước khi cùng ta hai vị kia huynh đệ cùng một chỗ công phạt Đại Tần tiên triều, vấn đỉnh chí tôn, cùng cử hành hội lớn. Đợi chấm đăng cơ chí tôn tiên đế, một lần nữa phân đất phong hầu thiên hạ chư hầu. Chấm cái kia hai vị huynh đệ, tự nhiên là y theo đại tắc tiên triều lệ cũ, phân đất phong hầu thành chư hầu vương, liệt thổ biên giới, bảo vệ tân triều đế thất. Hạng Tiên Ca ý khí phong phát nói. Chương 314. Hội minh, trước vào Hàm Dương người thành chí tôn. Chương 314. Hội minh, trước vào Hàm Dương người thành chí tôn. Tây Nam, Ba Thục tiên triều thành Đại Tần tiên triều chỗ sáp nhập, thôn tính Đông Vương, Tề Quốc, Triệu Ngụy Yến thành Hữu Tô tiên triều chỗ sáp nhập, thôn tính. Nam Vương, Nô, Việt hai nước bị Đại Sở tiên triều tiêu diệt vong đến bước này, Đại Tác tiên triều phân liệt thành thập đại tiên triều cách cục không còn tồn tại. Thiên hạ chia ra làm ba, tam đại tiên triều bá chủ hình thành thế chân vật lực. Trừ cái đó ra, chỉ có còn sót lại xuống tới, vẹn vẹn có Ba Thục tiên đế lưu phái. Mặc dù ném đi Ba Thục tiên triều địa bàn, thế nhưng còn có 10 vạn tàn quân, trú tạm tại Đại Sở tiên triều đây là ngoại trừ tam đại tiên triều bên ngoài, duy nhất người sống sót. Như thế khổng lồ tam đại tiên triều, ai cũng vô pháp dễ dàng chiếm đoạt đối phương, cũng không dám dễ dàng mở ra chiến tranh. Thiên hạ chư hầu quốc ở giữa loạn chiến, không khỏi thoáng bình ổn lại, nên đón ngắn ngủi tu chỉnh. Năm sau, thu. Tại trải qua dòng dã một năm nghỉ ngơi sau đó, thiên hạ các nơi linh điền bội thu, vô số linh cốc lương thảo, đồ ăn về kho, linh binh linh khí tu chỉnh hoàn thiện, các nơi tiên thành tại trải qua động đất hai đường, rối loạn sau đó, cũng dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Thuế trung thu, thuế ruộng đầy kho. Các đại tiên triều tướng lĩnh cùng các sĩ tốt trải qua một năm luyện binh, binh cường mã tráng, tụ tập hơn 100 vạn tinh binh. Mở ra nhất thống thiên hạ chiến đấu điều kiện cũng dần dần trưởng thành. Hữu Tô tiên đế Tô Trần, Đại Sở tiên đế Hạng Tiên Ca, cùng Ba Thục tiên đế Lưu Phái, cùng một chỗ đều xuất 10 vạn đại quân, đi tới Hổ Lao Quan Quan Hải hội minh, hẹn nhau công thần. Tam đại tiên triều to lớn, đô muốn chiếm đoạt lẫn nhau, trở thành đại tắc tiên triều sau đó một đời mới tiên triều. Thế nhưng có Đại Tần tiên triều cái này đại địch tại, diệt Tần mới là chọn lựa đầu tiên. Hữu Tô tiên triều cùng Đại Sở tiên triều nãi huynh đệ chi minh, đương nhiên sẽ không lẫn nhau nhằm vào, trước diệt vong Tần quốc lại nói cái khác. Thiên hạ sớm muộn nhất thống, tam đại tiên triều to lớn chi cục không có khả năng một mực kéo dài. Phiên này tiến đánh Tần Quốc cực kỳ gian nan, mà lại ba chúng ta lộ đại quân lẫn nhau cách xa nhau rất xa, khó có thể liên hệ. Vì để tránh cho có người kéo dài không tiến, tư tàng thực lực cần trước giờ làm xong ước định. Huống hồ diệt Tần sau đó, ý nguyên còn cần thiên hạ nhất thống. Người ta huynh đệ ba người, chỉ sợ ngày sau khó tránh khỏi chiến trường đao kiếm tăng theo cấp số cộng, làm chúng ta bị tổn thất tình cảm huynh đệ. Không bằng lấy công phá Hàm Dương thành khoản. A Phái từ dưới đường dọc theo Đại Giang mà lên, tiến đánh Ba Thục tiên triều, lại từ Ba Thục phản công Hàm Trung, thẳng tới Hàm Dương. Sở Quốc từ trong lộ Vũ Quan tiến đánh Tần Quốc. Hữu Tô từ trong lộ Hổ Lao Quan cùng lên đường Sóc Phương, tiến đánh Tần Quốc Hàm Dương. Ai dẫn đầu công phá Hàm Dương thì làm tiên đế chí tôn, thiên hạ cậu chủ. Còn lại hai người sắc phong làm chư hầu vương, bảo vệ mới đế thất cánh. Như thế cũng có thể chu toàn huynh đệ chúng ta chi tình. Thế nào? Hạng Thiên Ca nhìn về phía Tô Trần, còn có A Phái, cười hỏi Đại Tần Tiên Triều nhất định phải công phá. Phá Tần sau đó, còn lại liền là bọn họ ba huynh đệ tranh bá. Một khi như thế, khó tránh khỏi huynh đệ tương tàn. Còn không bằng lấy diệt Tần xem như ước định, người nào thắng ai là thiên hạ chí tôn. Thiên Ca lời ấy quá mức tốt, ta cũng đồng ý. Chúng ta ba huynh đệ cùng lập xuống cái này khoản, diệt Tần người xương chí tôn tiên đế, để tránh ngày sau tranh chấp. Tô Trần cùng A Phái nhìn nhau ánh mắt, đều là gật đầu cười nói. A Phái từ dưới lộ ba thuộc tiên triều tiến công Tần Quốc, lộ tuyến xa xôi nhất, độ khó lớn nhất. Nhưng cái này cũng có chỗ tốt, liền là có thể để cho A Phái một lần nữa đoạt lại ba thuộc tiên triều, xem như chính mình đặt chân căn cơ. Ngày sau sắc phong chư hầu vương, cũng có một khối địa bàn. Tại Tam quân tướng sĩ vạn chúng chú mục bên trong, Hữu Tô, Đại Sở cùng ba thuộc ba vị tiên đế cùng một chỗ tại đài cao bên trên, uống máu ăn thể, lập xuống minh ước. Ta Hữu Tô, Đại Sở, ba thuộc tam triều, hẹn nhau phạt thần. Trước công phá Hàm Dương thì làm thiên hạ tiên đế chí tôn, những người còn lại phong chư hầu vương. Cùng lập cái này thể, uống máu ăn thể. Tô Trần, Hạng Thiên Ca, A Phái ba vị tiên đế uống máu ăn thể, nâng chén lập thệ. Tam quân tướng sĩ cùng kêu lên reo hò. Hổ lao quan chi minh, rất nhanh truyền khắp thiên hạ chấn động. Vô số tiên thành tu sĩ, nghị luận ầm ĩ, thiên hạ nhất thống chiến đấu, cuối cùng cũng bắt đầu. Không biết nhiều ít người phải sinh linh đồ thán. Nhưng nếu là thiên hạ không thống, tam triều thế chân vạc mà nói. Tiên triều ở giữa lẫn nhau chinh chiến, kéo dài, bách tính càng khổ. Vẫn là phải thiên hạ nhất thống, chúng ta mới có vạn năm thời gian thái bình như qua. Tha làm thái bình chó, không làm loạn thế nhân a. Hàm Dương. Tần đế doanh chính nghe tin, trầm mặc rất lâu, không khỏi thở dài, nên tới, cuối cùng vẫn là sẽ đến. Sớm tại một năm trước, hắn cùng thái tế Lữ Bất Vi nói đến thiên hạ ba phần, liền có dự phán. Hữu Tô tiên triều cùng Đại Sở tiên triều, cùng chưa diệt vong ba thuộc tiên triều Dương Nghiệt, chính là huynh đệ cánh cửa, tất nhiên sẽ liên thủ công thần. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ ba huynh đệ ước hẹn định, trước vào Hàm Dương người thành tiên đế chí tôn. Điều này làm cho hắn cảm thấy càng là khó giải quyết một chút. Bệ hạ, ta Đại Tần đối với cái này đã sớm chuẩn bị, trải qua một năm tu chỉnh, bây giờ cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Chúng quân tướng sĩ ngày đêm nắm chắc xây dựng công sự phòng ngự, đã sớm chờ lệnh đã lâu. Tam quốc mặc dù liên thủ tiến công, không đủ gây sợ. Thái tế Lữ Bất Vi chắp tay nói, Tần đế doanh chính khẽ gật đầu, truyền chấm chi mệnh, mệnh tư Mã Thác xuất quân 10 vạn, giữ vững ven đường ba thuộc tiên triều, chớ nên ném đi cái này đại kho lúa. Ba thuộc ở chết tây nam, cực kỳ rất xa. Thế nhưng nhân khẩu rất nhiều, đất đai phì nhiều, linh cốc lương thảo cực kỳ trọng yếu. Nếu là không có ba thuộc lương thảo cung ứng, Đại Tần tiên triều vô pháp cung cấp nuôi dưỡng trăm vạn đại quân. Mệnh Vương Bí, Vương Linh xuất quân 20 vạn giữ vững Vũ Quan, ngăn cản được Sở Quốc tiến công. Mệnh Vương Tiễn các loại xuất quân 20 vạn giữ vững Hàm Quốc quan. Mệnh Bạch Khởi, Mông Ngao, Mông Điểm, Mông Võ, Lý Tín, xuất quân 50 vạn, phòng thủ tới Lộ Sóc Vương, lên quận một vùng. Doanh Chính một chút suy nghĩ, nhanh chóng ra lệnh. Ven đường ba thủ, cùng phổ thông Vũ Quan, Hổ Lao Quan, tương đối dễ dàng phòng thủ. Tất cả đều là núi non trùng điệp, cùng đại giang sông lớn trở ngại, chỉ cần chút ít binh thánh cùng sĩ tốt, liền dễ dàng ngăn trở địch quân đại quân tiến công. Khó giải quyết nhất là lên đường Sóc Phương tiên thành một vùng. Bắc Phương chính là bình nguyên, tuy có đồi núi, thế nhưng khuyết thiếu một người giữ ải vạn người không thể qua thiên hiểm bình chướng. Thích hợp nhất chiến mã cùng đại quân đoàn phát động chiến tranh. Tần Quốc trước kia liền nhiều lần lọt vào Bắc Phương man quốc quấy rối, không thể không tu trúc Sóc Phương tiên thành rất nhiều tiên thành, dùng đến ngăn trở Bắc tuyến quân địch tiến công. Bạch Khởi các loại tuyệt đại danh tướng, đại đa số thời điểm cũng là an bài tại Bắc tuyến một vùng. Lần này chống cự Tam Quốc liên quân tiến công, binh lực bố trí trọng điểm ý nguyên vẫn là tại Bắc tuyến. Chỉ cần ngăn trở Hữu Tô, Sở Quốc cùng ba thuộc Dương Nghiệt đợt thứ nhất mãnh liệt tiến công. Chiến sự bất lợi, kéo dài xuống, cái này Tam Quốc tướng sĩ tất nhiên mỏi mệt, qua lại chỉ trích, thậm chí lui binh. Đợi Tam Quốc mỏi mệt thời điểm, chính là ta quân Tần phản kích một ngày. Tần đế doanh chính lông mày nhíu chặt nhìn chằm chằm Thiên Hạ Kham Dư Đồ, không đa nghi đầu ý nguyên thản nhiên, đến cũng không hoảng. Rốt cuộc, đối với lần này Tam Triều đại chiến, hắn cùng chúng binh thánh các đại tướng đã thôi diễn qua vô số lần. Lấy một địch ba, thượng trung hạ lộ đồng thời lọt vào mãnh liệt tiến công, phong hiểm cực lớn. Thế nhưng dựa vào thiên hiểm sắc bén, từ trên cao nhìn xuống thế, Đại Tần tiên triều phần thắng ý nguyên vẫn là có. Chương 315. Hữu Tô miêu tính. Trọng binh tụ tập trường bình. Chương 315. Hữu Tô miêu tính. Trọng binh tụ tập trường bình. Hữu Tô tiên triều. Miếu đường bên trên. Hữu Tô tiên đế Tô Trần, triệu tập thái tế Mạc Địch, thái sư Vương Thiểm, thái úy Ngô Khởi, thượng tướng Nam Cung Quảng, thượng tướng Lý Mục, thượng tướng Nhạc Nghị, cùng còn lại binh thánh Triệu Quát, Hàn Tín, Lý Tĩnh, Vương Huyền Cơ, Lý Thái Bạch, Bảo Diên, Triệu Sa, Liêm Pha mấy chục hơn thánh tôn, thương nghị công thần. Hữu Tô diệt vong tể Triệu Ngụy, thu hàng Yến Quốc sau đó, các cố đô đại thần, các tướng lĩnh ngao nhau đầu hàng quy thuận, tiến vào rồi Hữu Tô triều đình. Những cái này tể Triệu Ngụy yến thế gia đại tộc môn, đều nắm chắc không hết linh điển, gia sản ở chỗ này, muốn chạy cũng chạy không thoát, chỉ có thay tân triều hiệu lực. Chỉ có số ít tể Triệu các nước đại thần cùng vương thất tử đệ, đào vong đi rồi Tần Quốc các nơi. Tiến đánh Đại Tần tiên triều, chính là Hữu Tô tiên triều hạng nhất đại sự. Rốt cuộc Hữu Tô, Đại Sở cùng ba thuộc ba vị tiên đế, tại Hổ Lao quan trước mặt mọi người lập xuống minh ước, trước vào Hàm Dương người thành chí tôn. Ta quân Hữu Tô có hai đầu tiến quân lộ tuyến, có thể công đánh Hàm Dương tiên thành. Lên đường, xuyên qua Thái Hành sơn mạch, từ Trường Bình tiên thành xuất phát, tiến đánh lên quận, trừ bỏ Sóc Phương tiên thành, lại xuôi nam tiến công Hàm Dương. Đường này tương đối rộng rãi thông thuận, mặc dù có rất nhiều sơn mạch cách trở, nhưng cuối cùng vẫn là có đại lượng bình nguyên chi địa cung cấp kỵ binh thi triển. Trung lộ, từ Hổ Lao quan xuất phát, xuyên qua Lạc Cấp tiên thành, tiến đánh thiên hiểm Hàm Cấp quan, cuối cùng tiến công Hàm Dương. Đường này hung hiểm nhất, hơn trăm dặm hẹp dài Hàm Cấp quan, nắm giữ tại quân Tần trong tay, là duy nhất ra vào thông đạo. cho dù là chỉ là mấy vạn binh mã chủ đóng, đô rất khó đánh hạ. Thái úy Ngô Khởi nói ra. Mặt khác, còn có một đầu chết xuống dưới trung lộ, đánh hạ Vũ Quan, tiến công Hàm Dương. Bất quá, con đường này giao cho Sở Quốc đi tiền đánh, không phải Hữu Tô tiên triều tiến công con đường. Cuối cùng là ven đường Ba Thục tiên triều phương hướng, dọc theo đại giang đi ngược dòng nước, hung hiểm vô cùng, đây là quân Ba Thục lưu phái cần đau đầu sự tình. Cái này ngược lại cũng không cần nói thêm. Trung lộ Hàm Cốc Quan Quan Hải, khó có thể đánh hạ. Nói như thế, ta quân Hữu Tô chỉ có từ lên đường tiến binh. Từ Trường Bình tiên thành xuất phát, tiến binh Sóc Phương tiên thành. Tô Trần trầm tư nói, chỉ có phương pháp này có thể thực hiện. Triều ta nên tại Trường Bình tiên thành tập kết trọng binh, sau đó dùng cái này thành làm trọng, tiến binh Tần Quốc. Trường Bình tiên thành chính là Triệu Quốc biên cảnh một tòa thành trì, tại Thái Hành Sơn một vùng, từ xưa chính là Triệu Quốc công thần, hoặc là Tần Quốc công Triệu phải qua đường. Nơi đây, ba mặt đều là liên miên sơn mạch, lòng chảo sông dòng suối tung hành, cực kỳ hiểm yếu. Chúng các đại tướng nghị luận ầm ĩ xem như binh gia đại tướng, bọn họ đối một chút hiểm yếu trọng thành đều là phi thường nhạy cảm. Chỉnh cái Triệu Ngụy Tề Đô là đại bình nguyên làm chủ, cơ hồ không có thiên hiểm có thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào hạng nặng tiên thành tự thủ. Mà Trường Bình tiên thành tại rất nhiều dãy núi lớn bên trong, bản thân liền là một chỗ thiên hiểm. Mà lại, hắn khoảng cách Tần Quốc khá gần, là công đánh Tần Quốc khu vực cần phải đi qua. Nơi đây hoàn toàn có thể trở thành một tòa chiến lược phải nhét, chữ hàng binh lính cùng lương thảo. Đã các vị đều tán thành từ Trường Bình tiên thành xuất phát, tiến công Tần Quốc, vậy liền an bài như thế, ai chữ hàng trọng binh 70 vạn, 2 năm cần thiết linh cốc lương thảo, chuẩn bị tiến đánh Tần Quốc. Tại Trường Bình tiên thành, lấy 10 vạn binh mã vì một cái binh đoàn, tổ kiến thất đại binh đoàn. Còn thừa 30 vạn binh mã, trong đó 10 vạn chú đóng Hổ La Quan, khác 20 vạn chú đóng Bắc Cương, để phòng Bắc Phương Man Quốc thừa cơ xuôi nam. Tô Trần phân phó nói, hiện tại Hưu Tô tiên triều xưng bá rồi Đông Phương, có rồi cực lớn nội địa cùng tộc sâu, có một cái chỗ tốt to lớn, đó chính là chỉ cần phòng thủ mặt phía Bắc Man Quốc cùng phía Tây Tần Quốc. Mà mặt phía Nam là đồng minh Sở Quốc, phía Đông gần như biển cả mênh mông vô bờ, cơ hồ có thể không dụng binh ngựa đi phòng thủ. Từ đó tiết kiệm cực lớn binh lực. Thái tế Mặc Địch đối với cái này cũng không dị nghị, bây giờ Hưu Tô tiên triều chiếm đoạt Tề Triệu Ngụy Yến, liền nghỉ dưỡng sức trọn vẹn một năm chữ hàng linh cốc lương thảo, quốc lực cường thịnh. Cử quốc chi lực, cung ứng trăm vạn đại quân không thành vấn đề. Chúng đại thần, các tướng lĩnh đồng ý rất nhanh, Hưu Tô tiên triều các nơi binh mã, vượt qua Thái Hành sơn mạch, đi Trường Bình tiên thành tập kết đồng thời, ở chỗ này điên cuồng mở rộng xây dựng thành trì cùng phòng ngự. Trường Bình tiên thành vốn là một tòa cỡ trung tiên thành, quy mô cũng không quá lớn. Thế nhưng, hắn ba mặt đều là ba cái sơn mạch, bên trong có khe cốc ngang dọc, dựa vào núi mà bị nước bao quanh. Trung quanh có đại lượng núi phong sơn cốc, có thể xây dựng công sự phòng ngự, từ đó hình thành một mảnh liên miên bất tuyệt trong núi phải nhét. Xem như Tần Quốc tiến đánh Triệu Quốc khu vực cần phải đi qua, Triệu Quốc liền từng tại nơi này đại lượng xây dựng thạch đầu thành tường. Hiện tại Hưu Tô tiên triều 70 vạn trọng binh tụ tập, ở chỗ này tiếp tục mở rộng cùng xây dựng tiến thành. Nếu như là tiến công thuận lợi, nơi này chính là Hưu Tô tiên triều tiền tuyến phía sau thành lũy, liên tục không ngừng chuyển vận hậu cần tiếp tế. Nếu như là tiến công thất bại, ở chỗ này phòng thủ Tần Quốc tiến công cũng là thật tốt địa điểm. Quân Tần nếu muốn không đánh hạ Trường Bình tiên thành, mà trực tiếp tiến đánh Triệu Quốc Hàm Đan, kia cơ hội là không có khả năng. Lúc nào cũng có thể sẽ bị Trường Bình tiên thành cho cắt đứt phía sau tiếp tế lộ tuyến. Hàm Dương, Thiên Cung. Một ngựa phi ưng điều tra khoái kỵ chạy vội Thiên Cung, hướng Tần Đế bẩm báo, báo, bệ hạ. Hưu Tô tiên triều tại Trường Bình tiên thành một vùng dựa vào sơn mạch, xây dựng đại lượng công sự phòng ngự, tập kết 70 vạn binh mã đại quân. 70 vạn đại quân. Đây cơ hội là Hưu Tô tiên triều cử quốc chi rồi. Nhìn như vậy tới, Hưu Tô tiên triều trọng điểm tiến công đường đi, hẳn là lên đường. Tần Đế Doanh Chính không khỏi sắc mặt trầm xuống, lập tức cảm thấy áp lực thật lớn. Cho dù là bây giờ Tam đại tiên triều, cũng chỉ có thể một lần cung cấp nuôi dưỡng trăm vạn đại quân, lại thêm liền cực kỳ cố hết sức đương nhiên, lại thêm chiêu mộ mấy chục vạn binh mã cũng có thể làm được, thế nhưng áp lực sẽ gấp bội gia tăng. Khấu trừ ra một chút cần lưu thủ cùng phòng ngự binh mã, duy nhất một lần điều động 70 vạn đại quân, cơ hội là dốc toàn lực chuyển động, tập kết Hưu Tô tiên triều bây giờ toàn bộ lực lượng. Bệ hạ, ta Tần Quốc tối thiểu nhất cũng cần 50 vạn đại quân, tốt nhất là 70 vạn đại quân, ở trên lộ ứng đối Hưu Tô. Thái tế Lữ Bất Vi lập tức góp lời nói, thế nhưng là, nếu là như vậy, ta Đại Tần tại hạ lộ Ba Thục, trung lộ Hàm Cốc Quan cùng Vũ Quan, liền chỉ còn lại 30 vạn binh mã. Mỗi người chia 10 vạn binh mã trấn giữ, chỉ sợ 10 phần miễn cưỡng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị quân Sở, quân Ba Thục trò công phá. Tần Đế Doanh Chính lắc đầu. Mặc dù ven đường Ba Thục cùng trung lộ Vũ Quan có bị công phá phong hiểm, thế nhưng ven đường đều là núi non trùng điệp, dài tới mấy vạn dặm. Ta quân Tần Y Nguyên có thể dựa vào núi non trùng điệp bên trong, to to nhỏ nhỏ quân hải, tiến hành phòng thủ, kéo dài quân địch tiến binh điều binh tiến đến trợ giúp cũng được. Thế nhưng lên đường, nhưng là Bắc Phương Đại Bình Nguyên, thích hợp nhất kỵ binh quân đoàn đột phá, một khi bị công phá, rất dễ dàng bị quân Hữu Tô đại quân tới gần Hàm Dương đế thành. Ta Tần triều Nam Phương binh mã, nếu muốn điều đi Bắc Phương trợ giúp, cũng không kịp. Cái này phong hiểm quá lớn. Thái tế Lữ Bất Vi vội vàng nói, cho dù đối với Đại Tần tới nói, lên đường, trung lộ, ven đường đều cần phái binh phòng thủ, thế nhưng phong hiểm hoàn toàn không giống. Chương 316. Tình thế khó xử quân Tần. Chương 316. Tình thế khó xử quân Tần. Tần Đế Doanh Chính trầm mặc rất lâu, rốt cục vẫn là đồng ý Thái tế Lữ Bất Vi phương án. Triệu tập quân Tần chủ lực, trọng binh phòng thủ lên đường lên quận, Sóc Phương tiên thành một vùng. Lên đường phong hiểm lớn nhất, cũng là rời Hàm Dương tiên thành gần nhất, hơi không cẩn thận, liền dễ dàng cho quân Hữu Tô binh lâm thành hạ. 70 vạn quân Tần nặng binh bộ thự ở trên đường, từ thượng tướng Mạch Khởi, Lý Tín, Mông Ngao, Mông Điểm, Mông Võ, chư vị binh thành thống lĩnh. 20 vạn quân Tần phòng thủ Võ Quan Quan Hải, từ Vương Tiễn thống lĩnh, chống cự Sở Quốc tiến công. 10 vạn quân Tần phòng thủ Ba Thục, giao cho Tư Mã Thác thống lĩnh. Theo đó Tần Đế Doanh Chính mệnh lệnh, quân Tần trăm vạn đại quân chủ lực cấp tốc hoàn thành điều binh. Ầm ầm ầm, thiết kỵ đại quân điều đi sóc phương tiên thành. Tây Bắc đại địa. Trời đông giá rét, gió lạnh gào thét, lạnh leo thấu xương. Quân Tần đại trướng. Thượng tướng quân Bạch Khởi một bộ huyết hồng sắc đại bào, tay cầm linh kiếm, gầy gò mà lạnh lùng như sắt gương mặt bên trên, mặt không biểu tình. Hắn quét mắt liếc mắt quân doanh trong đại trướng các vị tướng quân, chư vị, đối với cái này chiến có gì kiến giải? Quân Hữu Tô đóng quân 70 vạn tại Trường Bình Tiên Thành, làm ra một bộ toàn lực công kích ta Bắc Phương lên đường thế thái. Thế nhưng, Hữu Tô đại quân khi nào tiến công, chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Hữu Tô đại quân một mực án binh bất động, mà chúng ta quân Tần 70 vạn bị ép kiềm chế tại Sóc Phương Tiên Thành, vậy thì phiền phái. Trung lộ võ quan, mặc dù là thiên hiểm quan hải, nhưng ta quân Tần vẹn vẹn có 20 vạn binh mã trấn thủ. Mà Sở Quốc tác xuất động 100 vạn đại quân tiến đánh, cao tới gấp 5 lần binh lực ưu thế, võ quan sớm muộn sẽ bị hắn công phá. Mông Ngao nói, Hữu Tô tiên triều nhìn như xuất động đại quân, dốc toàn bộ lực lượng, chuẩn bị tại Bắc Phương cùng quân Tần chủ lực quyết chiến. Nhưng lại, ra mà không công, không có tiến đánh Sóc Phương, trái lại tại Trường Bình Tiên Thành, liều mạng xây dựng công sự phòng ngự, chế tạo một tòa quân sự phải nét, điều này làm cho thủ vệ Sóc Phương Tiên Thành 70 vạn quân Tần rất khó chịu. Không trọng binh chấn giữ lời nói, quân Hữu Tô lúc nào cũng có thể phát động đại quy mô công kích. Thế nhưng là trọng binh chấn giữ lời nói, Hữu Tô đại quân lại tại địa thế hiểm trở Trường Bình Tiên Thành án binh bất động, chỉ là chữ hàng binh mã cùng lương thảo. Xây dựng phòng ngự thế công đem Tần Quốc 70 vạn chủ lực một mực kiểm chế tại Sóc Phương, không dám rút lui. Ừm. Ngâm Vũ Lao tướng quân nói không sai. Lý Tín cũng không khỏi gật đầu, Hữu Tô 70 vạn đại quân tại Trường Bình Tiên Thành, làm ra một bộ đánh nghi binh mà không công tư thái. Đây rõ ràng là kiểm chế ta quân Tần chủ lực, thúc ép ta Tần Quốc trọng binh thủ vệ Bắc Phương. Từ đó thành Sở Quốc tiến đánh Võ Quan, sáng tạo ra cực lớn có lợi điều kiện. Một khi Sở Quốc công phá Võ Quan, ta Tần Quốc nhất định cả nước bối rối, triều đình trên dưới nhất định phái binh đi cứu viện. Bệ hạ chỉ sợ bị ép từ Bắc tuyến điều binh 340 vạn, đi trợ giúp Võ Quan. Kể từ đó, ta Tần Quốc ở trên lộ binh mã lập tức chỉ còn lại 340 vạn, đối mặt Hữu Tô 70 vạn binh mã, lập tức rơi vào thế yếu. Hữu Tô thừa cơ đột kích. Ta quân Tần lên đường, chỉ sợ đại thế ngừng vậy. Đây mới là quân Hữu Tô, nhất hiểm ác một chiêu. Lý Tín thượng tướng những lời này, chúng binh thánh môn tất cả đều trầm mặc, đây là dương mưu. Hữu Tô tiên triều cùng đại sở tiên triều binh lực tổng cộng cao tới 200 vạn chi chúng. Còn lại thánh tôn cảnh trở lên càng là khó có thể tính toán, điều này làm cho bọn họ có đầy đủ binh tướng, ung dung thi triển đủ loại kế sách. Hữu Tô đại quân nhìn như quy mô tiến công, lại tại Trường Bình Tiên Thành xây dựng thành phòng, tiến hành tử thủ, điều này làm cho quân Tần chủ lực như nghẹn ở cổ họng, không thể động đậy. Trơ mắt nhìn Sở Quốc trăm vạn đại quân tới gần Võ Quan, tiến đánh Võ Quan. Ta quân Tần không thể tại Sóc Phương Tiên Thành tử thủ, hoặc là chủ động tiến công, cùng Hữu Tô tiên triều đại quyết chiến. Nếu đánh một trận mà thắng, đánh bại quân Hữu Tô, tắc lên đường nguy cơ giải trừ. Quân Tần xuôi nam trợ giúp trung lộ Võ Quan, ngăn cản quân Sở chủ lực, tắc sẽ ung dung không đội. Mông Ngao nói, tiến đánh Trường Bình. Cái này Trường Bình Tiên Thành tại ba cái khổng lồ sơn mạch ở giữa, khê cốc vượt thành, chính là thiên hiểm phải nhét. Quân Hữu Tô 70 vạn chú đóng trong đó, điên cuồng xây dựng công sự phòng ngự. Hữu Tô tiên triều liền đợi đến chúng ta chủ động đi công. Nếu muốn đánh hạ Trường Bình Tiên Thành, nói nghe thì dễ, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta tại Sóc Phương Tiên Thành làm chờ lấy chờ Hữu Tô tới tiến công. Bọn họ nếu như là không tới, chúng ta một mực chờ lấy. Cái kia Võ Quan làm sao bây giờ? 20 vạn binh mã, có thể chống đỡ được Sở Quốc trăm vạn đại quân. Ngươi chủ trương chủ động tiến công Trường Bình. Nếu như là thất bại, liền nên như thế nào? Chiến bại hậu quả, ngươi tới gánh chịu. Hừ. Võ Quan nếu như là luân hãm, quân Sở binh bức hàm dương, một dạng đại thế đi vậy. Trong doanh trướng, quân Tần các vị binh thánh tranh chấp mặt đỏ tới mang tai, đối thế nào phòng thủ, bên nào cũng cho là mình phải. Thượng tướng Bạch Khởi mặt như hàn thiết, lạnh lùng nhìn qua bản đồ quân sự, thật lâu không nói một lời. Bây giờ cục diện này, căn bản không có vẹn toàn đôi bên chi pháp. Bất luận thế nào hành động, làm cái gì lựa chọn, đô đứng trước nguy hiểm to lớn. Không có cách nào. Hữu Tô Tiên Đế cùng Đại Sở Tiên Đế cái này một chiêu dương mưu, là xây dựng ở lưỡng đại tiên triều khổng lồ quốc lực cơ sở bên trên. Lấy hai đánh một. Đại Tần tiên triều tự nhiên liền là yếu thế. Cái này còn không có coi là ba thuộc tàn quân lưu phái quân, cái này 10 vạn binh mã đoạn đường này binh mã nhìn như số lượng rất ít. Thế nhưng lưu phái quân đạt được nho môn duy trì, có hơn 10 vị thánh tôn cảnh giới trong quân đội, vừa xa quá Tần Quốc tại ba thuộc bố trí thánh tôn số lượng. Ba thuộc tàn quân binh mã tuy ít, thế nhưng thánh tôn một khi xuất thủ, cũng có thể dễ dàng xoay chuyển chiến trường thế cục. Lưu phái quân một khi xông phá ven đường đại giang phòng tuyến, giết vào ba thuộc chi địa, quấy cái thiên phiên địa phúc đại Tần mất đi ba thuộc kho lúa cùng nhân khẩu, chỉ sợ thực lực cũng là thật nhanh giảm mạnh hơn phân nửa. Bạch Khởi nhìn qua bản đồ quân sự, đánh hơi được một cái cực kỳ nguy hiểm cục diện. Hữu Tô Tiên Đế, Đại Sở Tiên Đế cùng Ba Thục Tiên Đế, ba người chính là huynh đệ kết nghĩa, lời đồn đô tại triều ca cao lớn, cực kỳ có ăn ý, nếu muốn dùng ly gián kê sách tan giã kỳ đồng minh, phi thường khó. Ta quân Tần chủ lực không thể tại Sóc Phương Tiên Thành mỏi mòn chờ đợi, lãng phí thời gian, nếu không tất có đại họa. Nếu như là tử thủ, tất nhiên bị bọn họ nắm mũi dẫn đi, từng bước bị động. Ta phòng thủ tới đường, tắt bọn họ trong công kích lộ cùng ven đường. Ta thủ trung lộ, tắt bọn họ công kích đến lộ cùng lên đường. Nhất định phải chủ động xuất kích, lần lượt đối bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận, mới có thể phá cái này cục. Bạch Khởi đôi mắt bên trong lộ ra hàn mang, rút ra linh kiếm, hung hăng đâm vào Trường Bình Tiên Thành, trầm giọng quát lên: Ta quân Tần tiến công Trường Bình Tiên Thành, phá cái này tuyệt sát chi cục. Các tướng lĩnh môn không khỏi thần sắc ngạc nhiên, thần sắc nghiêm trọng. Bạch Khởi quyết định chủ động tiến đánh Trường Bình Tiên Thành. Bước bách bất đắc dĩ, vậy liền chỉ có như vậy rồi. Hai quân ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, tha rằng mạo hiểm vung tay đánh cược một lần, cũng tuyệt đối không thể do dự. Ở chỗ này vô ích thời gian. Nhìn chung quanh, do dự không tiến, đây là binh gia tối kỵ. Lý Tín nghiêm mặt nói: Thượng tướng quân đã có quyết định, chúng ta đi theo. Giết tới Trường Bình, cùng Hữu Tô đại quân quyết nhất tử chiến. Quân Tần các tướng lĩnh môn ầm vang đồng ý, đã muốn chiến, vậy liền liều chết một trận chiến. Chương 317. Trường Bình chiến đấu bạo phát. Chương 317. Trường Bình chiến đấu bạo phát. Quân Tần chủ lực 70 vạn đại quân rời khỏi Sóc Phương Tiên Thành, xuyên qua phần thành, đi đến đất Triệu biên cảnh Trường Bình. Dài dằng dặc biên cảnh, ầm ầm ầm, chiến xa, vô số kẻ màu đen cờ xí chập chờn, quân Tần thiết kỵ chạy vội, sát khí ngút trời, xuyên qua qua dài dằng dặc bắc cảnh tuyến. Quân Tần mặc Việt Bắc Cương Man quốc biên cảnh, thế nhưng chúng Man quốc đô duy trì lặng im đối mặt chi này Tần quốc khổng lồ tinh nhuệ chủ lực đại quân, còn có uy trấn bắc cảnh binh thánh, bọn họ không dám lên tiếng, không dám thở mạnh, sợ đưa tới quân Tần nhìn chăm chú. Tần quốc đại quân đi qua hơn 10 ngày hành quân gấp sau đó, rốt cục đến Trường Bình Tiên Thành bờ bên kia. Bạch Hởi, Lý Tín, Mông Ngao, Mông Điểm, Mông Nghị các loại chúng binh thánh các đại tướng, tìm ngựa mà dừng, ngừng chân quan sát. Vô số quân Tần sĩ tốt, gặp tình cảnh trước mắt, đều là hít một hơi lanh khí đã thấy. Một đầu mấy trăm dặm mãnh liệt khê cốc sông ngòi, vờn quanh tại sơn cốc ở giữa. Khê cốc đối diện, một mảnh ước chừng mấy trăm dặm tam giác cao điểm khu vực, xây lên rồi hùng vĩ tiên thành thành lũy. Mà tại mảnh này trung quanh, rõ ràng là ba cái núi non trùng điệp, liên miên bất tuyệt vượt qua hơn vạn dặm dãy núi lớn, vẹn vẹn có tiểu đạo có thể thông hành. Mịt mờ sương mù bao phủ mảnh này lòng chảo sông cao điểm, một tòa giống như hồng hoang cổ thú một dạng ẩn nút tiên thành. Tòa thành bên trên là vô số tiến đoạn, huyền thiết nỏ máy, thủ thành khí giới. Dây đặc huyền thiết cửa thành, đen nhánh nặng nề, hình như có vài chục vạn cân nặng. Coi như thế, y nguyên còn có giống như bảy kiến một dạng nông phu, thợ thủ công, vẫn tại bận rộn xây dựng ra cố tòa này thành lũy. Ba mặt dựa núi, một mặt bị nước bao quanh. Cái này thế nào tiến đánh? Trường Bình ngoài thành chính là một đầu khê cốc, nếu muốn tiến đánh, nhất định phải qua sông mới được. Một khi qua sông, tất nhiên sẽ lọt vào đối diện đón đầu thống kích. Cái này ba mặt sơn mạch ở giữa, đủ loại tiểu đạo nhằng nhịt khắp nơi, càng là tiềm ẩn không biết nhiều ít binh mã. Chúng tướng hít một hơi lãnh khí, đưa mắt nhìn nhau, nhìn mà phát khiếp đây rõ ràng liền là một tòa cắm rễ ở trong dãy núi phải nhét. Chỉ cần trong thành trữ hàng đầy đủ lương thảo, thủy, binh, lương đầy đủ xuống, cơ hồ là một tòa vô pháp bị đánh hạ thành lũy, đây chính là Trường Bình tiên thành. Hắn tại thông hướng Triều Ca cùng Hàm Đan phải qua trên đường, nhất định phải đưa hắn cầm xuống, mới có thể đi tiến đánh đất Triệu, Hữu Tô tiên triều. Nếu không, quân Tần nếu mà trực tiếp từ Trường Bình tiên thành bên ngoài mà qua, tiến đánh Triều Ca, như thế lương đạo nhất định sẽ bị cắt đứt. Nhưng mà, Hữu Tô tiên triều sở dĩ phái ra trọng binh tại Trường Bình tiên thành chú đóng, chính là bởi vì nơi đây, địa thế thật tốt, chính là đất Triệu biên cảnh một vùng cực kỳ hiếm thấy hiểm trở phải nhét chi địa. Nếu như là không tuân thủ nơi đây, một khi tiến vào Đông Bộ Đại Bình Nguyên, thì là vùng đất bằng phẳng, căn bản không có bất luận cái gì hiểm trở quan ải có thể phòng thủ. Nếu muốn cầm xuống thành này, hoặc là hết lương thực, hoặc là đoạt thủy, hoặc là trong thành ít binh. Nếu không là quả quyết công chi chẳng được. Lão tướng Mông Ngao nhìn qua đối diện sơn cốc tiên thành, không khỏi trầm giọng nói ra. Không tệ. Nơi đây sơn mạch ngang dọc, khê cốc liền tại ngoài thành không xa, trong thành tất nhiên là không thiếu thủy. Nghe đâu Hữu Tô tiên triều phái ra trọng binh 70 vạn, chú đóng ở Trường Bình tiên thành, nơi đây cũng không thiếu binh. Thế nhưng vị trí sơn mạch ở giữa, chỉ có tiểu đạo có thể ra vào. Nếu như là trong thành trữ hàng lương thảo không nhiều lời nói, dài như vậy bình linh cốc, lương thảo nhất định phải ỷ lại từ Hàm Đan một vùng vận chuyển qua tới. Nếu là quân ta phái ra kỳ binh, quấy rối sơn mạch ở giữa lương đạo khiến cho hết lương thực ngược lại là có khả năng. Ta quân Tần đem vây khốn Trường Bình tiên thành, mặt khác lại phái tinh nhuệ tử sĩ, tiến vào núi non trùng điệp bên trong tiểu đạo, ngăn chặn Trường Bình tiên thành lương thực cung ứng. Lý Tín, Mông Nghị các loại chúng binh thánh môn không khỏi gật đầu, nhao nhao nói ra. Liên y theo cái này sách, Trường Bình tiên thành chính là thiên hiểm thành lũy. Thế nhưng chú đóng 70 vạn đại quân, mỗi ngày tiêu hao linh cốc cực kỳ khổng lồ. Đối phía sau vật lương, tất nhiên phi thường ỷ lại. Một khi thiếu lương, tất Trường Bình tiên thành sĩ tốt rối loạn, tự sụp đổ. Bạch Khởi đối phía trước khê cốc sơn mạch đánh giá rất lâu, hai con ngươi hàn mang, khẽ gật đầu. Toàn quân xuống ngựa hạ trại, điều động sơn địa binh tiến đến cấp lương. Quân Tần 70 vạn đại quân, Trường Bình tiên thành bên ngoài khê cốc bờ bên kia, bên ngoài chú đóng lại. Công thành là không có cách nào công. Nếu như là cưỡng ép tiến đánh Trường Bình, liền cái này hiểm trở khê cốc sơn mạch địa thế, cùng kiên cố thành phòng. Quân Tần chỉ sợ bỏ mình một nửa trở lên, cũng công không lên Trường Bình tiên thành đầu tượng. Chiến tổn so không có lời. Một khi quân Tần bởi vì công thành mà thương vong nặng nề, sĩ khí sụt giảm sau đó, chú thủ tại Trường Bình tiên thành bên trong Hữu Tô đại quân thừa cơ phản kích, chỉ sợ trong cơn tức giận liền có thể tướng Tần quốc đại quân đánh tan. Quân Tần chúng thánh đều là kinh nghiệm phong phú lão tướng, đối với cái này rõ ràng trong lòng, cũng không nguyện ý đi cường công Trường Bình tiên thành. Thế nhưng phái ra từng nhánh mấy trăm người tinh nhuệ tiểu đội, treo đeo lội suối, đi tập kích sơn mạch ở giữa tiểu đạo vận lương minh, nhưng là hoàn toàn có thể làm được. Rốt cuộc, ba cái cỡ lớn sơn mạch đều là mấy vạn dặm bao la. Quân Hữu Tô không có khả năng tại phạm vi lớn như thế sơn mạch bên trong khắp nơi bố phòng, đều là trọng binh tập kết tại Trường Bình tiên thành bên trong. Mà sơn mạch ở giữa tiểu đạo gặp gềnh dốc đứng, thường thường dài tới mấy trăm dặm. Chỉ cần mấy trăm tên tinh nhuệ sơn địa binh tập kích vận lương binh, liền có thể cho vận lương binh lọt vào tổn thất trọng đại. Tần quốc đại quân tại lòng chảo sông bờ bên kia trú đóng sau đó, lập tức phái ra mấy vạn tính tinh nhuệ, chia mấy chục tiểu đội. Đêm khuya lặng yên qua sông, treo đeo lội suối, đi tới Trường Bình tiên thành phía sau, tìm kiếm quân Hữu Tô đội ngũ vận lương. Nếu muốn núi non trùng điệp tiểu đạo tìm tới vận lương đội xe, cái này cũng không khó khăn. Vận lương đội xe tải trọng linh cốc 10 phần nặng nghề, tất nhiên sẽ tại con đường bên trên lưu lại nặng nghề móng ngựa, bánh xe vết tích, liếc mắt liền có thể nhận biết. Thái hành sơn mạch, một đầu gập gềnh tiểu đạo. Một nhánh hơn 1000 người vận lương xe ngựa đội ngũ, đang áp chở mấy ngàn tấn linh cốc, từ hơn vạn đầu la ngựa vận rủi, đi tới Trường Bình tiên thành. Bùn lầy đường nhỏ bên trên, đều là la ngựa cùng bánh xe nghiền ép vết tích. Giết. Đột nhiên, núi rừng bên trong sông ra một cỗ mấy trăm tên quân Tần, Triều Vận Lương binh xung phong mà tới. Không tốt, quân địch cấp lương. Quân Hữu Tô hơn ngàn tên Vận Lương binh lập tức kinh hãi, nhao nhao rút đao ra kiếm, gắng sức hướng quân Tần đánh tới. Bất quá, bọn này quân Tần hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Bọn họ trang bị cường cung cùng ngòi lấy lửa, mũi tên bôi lên dầu hỏa, đốt hỏa tiễn mũi tên, loạn tiễn hướng Vận Lương la ngựa cùng xe ngựa. Xiêu xiêu, mấy trăm chi hỏa tiễn hướng Vận Lương la ngựa cùng lương thảo bay vụt đi qua. Ầm. Hỏa tiễn kéo đốt từng chiếc một đổ đầy cỏ khô đồ ăn xe ngựa, lập tức giấy lên hung hăng lửa lớn. Chúng la ngựa thất kinh, ở trên đường nhỏ tán loạn, nhỏ hẹp tiểu đạo bên cạnh liền là vết núi, lập tức nhao nhao ngã xuống sườn núi. Thời gian mấy mắt, chi này khổng lồ Vận Lương đội xe, tổn thất nặng nề, cơ hồ bị hủy qua nửa. Thành rồi, chớ nên dây dưa. Tắc. Cô này tới trước đánh lén mấy trăm tên quân Tần sĩ tốt, thấy thế đại hỉ. Bọn họ tập kích đắc thủ, cũng không cùng quân Hữu Tô Vận Lương binh dây dưa, nhanh chân liền hướng bên trong dãy núi chạy như điên. Mà quân Hữu Tô vội vàng cứu hỏa, cứu giúp la ngựa cùng linh cốc, cũng căn bản chú ý không lên truy kích. Trong vòng một ngày, quân Hữu Tô lật qua núi lớn đi tới Trường Bình Tiên Thành rất nhiều Vận Lương tiểu đội, đô lọt vào quân Tần tiểu đội tập kích. Chương 318. Hai quân đối chỉ, dày vỏ. Chương 318. Hai quân đối chỉ, dày vỏ. Sáng sớm, mịt mờ sương mù, nắp đậy lấy núi non trùng điệp. Sơn núi chỗ, từng mảnh phiêu bạt linh vụ lượn lờ, giống như nhân gian tiên cảnh. Sơn cốc ở giữa, Trường Bình Tiên Thành. Bận rộn đám thợ thủ công, ngay tại gia cố xây dựng thành trì, kiến tạo tiến đoạn. Trong thành toàn là quân Hữu Tô sĩ tốt, quân mã tê minh, chôn nổi nấu cơm, rộn rộn rằng ràng, phi thường náo nhiệt. Thái úy Ngô Khởi, các vị binh thánh đại tướng dẫn môn tại trong đại doanh, xử lý quân chính công văn. Báo, thái úy đại nhân, quân ta các lộ Vận Lương binh lọt vào quân Tần sĩ tốt tập kích, tổn thất nặng nề. Thám tử tới báo. A, quân Tần tập kích ta lương đạo. Đây là muốn ngừng ta Trưởng Bình quân coi giữ chi lương thảo. Ngô Khởi thả ra trong tay ngọn bút, lộ ra nhàn nhạt cười lạnh. Quân Tần chủ lực thứ nhất, liền phát hiện rồi Trường Bình Tiên Thành yếu nhất địa phương từng cái Vận Lương khó khăn, lương đạo dễ dàng bị cướp. Cái này đích xác là Trường Bình Tiên Thành nhược điểm. Thế nhưng là, thân là đỉnh cấp binh thánh, hắn lại há có thể không biết lương đạo tầm quan trọng. Hữu Tô Tiên Triều tại đóng quân Trường Bình Tiên Thành trước đó, liền quy mô điều động quân lương, trong thành kiến lập khổng lồ kho lúa. Bây giờ Trường Bình Tiên Thành bên trong, chữ hàng rồi đầy đủ 70 vạn đại quân binh mã có thể dùng nửa năm lương thảo. Quân Tần coi như quấy rối lương đạo, cho dù là hết lương thực mấy tháng, cũng không đủ dao động quân tâm. Ha ha, muốn cắt đứt lương thảo, quân Tần đây là tại người si nói mộng. Quân ta tích trữ lương, đầy đủ nửa năm sử dụng. Nếu muốn quân ta thiếu lương, vậy bọn hắn nhưng muốn chậm rãi chờ rồi. Chúng tướng môn nghe vậy, không khỏi đều là cười to. Quân Hữu Tô cũng không quan tâm tại Trường Bình Tiên Thành nấu nửa năm, chỉ cần có thể đem quân Tần chủ lực kéo tại Trường Bình. Như thế trung lộ không quan hệ trăm vạn quân sở, cùng ven đường tiến đánh ba thuộc lưu phái quân, đều có thể buông tay buông chân, toàn lực tiến công. Nhoáng một cái, một tháng đi qua, quân Tần cũng không phải hoàn toàn không có động tĩnh, ngoại trừ phái ra mấy vạn tinh nhuệ sĩ tốt, đi tập kích Thái Hành Sơn mạch bên trong lương đạo bên ngoài, cũng thử nghiệm điều động tinh binh, lướt qua khe núi dòng suối, tập kích Trường Bình Tiên Thành, vào thành phóng hỏa, tiêu hủy trong thành lương thảo. Thế nhưng là, Trường Bình Tiên Thành phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt đêm khuya, y nguyên có đội tuần tra mật thiết tuần tra tiên thành bên trong bên ngoài nhất cử nhất động, tất cả bị điều động đánh lén sĩ tốt, cơ hồ đâu có đi không về. Thời gian đang bay nhanh trôi qua, quân Tần bên trong lo nghị chi tâm ngày càng tăng trưởng. Các sĩ tốt chôn nổi nấu cơm, bưng lấy bát cơm, thấp giọng nghị luận ầm ĩ, chúng ta dạng này tại Trường Bình Tiên Thành bên ngoài tốn hao liền không công thành, cũng không biết trong thành khi nào mới thiếu lương, có bao nhiêu tích trữ lương, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a. Không sai, ta 70 vạn quân Tần tại Trường Bình Tiên Thành bên ngoài kéo dài lại không có chiến công, uổng phí hết thời gian, hại ta vô pháp kiến công lập nghiệp. Nghe nói một tháng này võ quan bên kia cùng quân sở tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết, đã bạo phát mấy trận đại chiến, đã bỏ mình hết mấy vạn người sao? Bất quá sống sót đô thăng tước vị, sớm biết như thế chúng ta liền hẳn là đi võ quan tham chiến, thu hoạch chiến công. Nghe nói liền ngay cả ba thuộc bên kia cũng tại khai chiến, chiến hỏa liên thiên. Tư Mã Thác đại tướng quân cùng Lưu phái quân đã giao chiến mấy lần, ai chính là quân Hữu Tô có 70 vạn đại quân, lại giống như rùa đen mở dạng co đầu rút cổ tại Trường Bình Tiên Thành bên trong, cũng không theo trong thành ra tới tác chiến, cứ như vậy cùng chúng ta hao tổn, quá không còn ý tứ. Trước kia ta còn tưởng rằng có một trận đại chiến phải đánh, kết quả lại tại Trường Bình Tiên Thành bên ngoài làm đợi một tháng, không có bất cứ động tĩnh gì. Tiếp tục như vậy, một năm công phu đô hưởng phí rồi, năm nào tháng nào ta mới có thể tấn thăng làm binh thành a? Còn không bằng đại quân đi tới võ quan, cùng sở quốc trăm vạn đại quân đánh một cái thông khoái. Quân Tần sĩ tốt khát vọng chiến công, dựa vào chiến công tăng cao tu vi cảnh giới, cùng trong quân đội tước vị, kết quả không chiến có thể đánh, tự nhiên khó tránh khỏi đoán trách nổi lên một phía. Quân Tần chủ soái trong đại trướng, Bạch Khởi nghe được trong quân lời đồn đại, sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng, không chút biểu tình. Thượng tướng quân, cái này đều đã một tháng, quân ta cũng tiêu hủy rồi quân Hữu Tô không ít lương thảo. Nhưng quân Hữu Tô tại Trường Bình Tiên Thành bên trong không chút sức mẻ, tuyệt không lo lắng, liền là không xuất chiến. Chúng ta cái này cần đợi đến lúc nào mới có thể cùng quân Hữu Tô đánh một trận? Mông Nghị có một ít không chịu nổi tính khí. Chờ. Bạch Khởi ngồi tại chủ soái chỗ ngồi, hai mắt nhắm lại, thản nhiên nói: "Hành quân tác chiến, Hữu Tô tiên triều cùng Đại Tần tiên triều song phương phái ra đều là đỉnh tiêm binh thánh, đều là tinh thông binh pháp, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Tuyệt sẽ không dễ dàng lộ ra sơ hở. Bình thường cần chờ mấy tháng, thậm chí mấy năm, phát hiện địch quân lộ ra sơ hở mới có thể bắt được một lần quý giá thời cơ chiến đấu." Hữu Tô tiên triều thái úy Ngô Khởi bây giờ tọa trấn Trường Bình Tiên Thành, kia là thời thế hiện nay có thể xếp vào ba vị trước chín cảnh binh thánh. Trông cậy vào ngắn ngủi một tháng, Ngô Khởi liền lộ ra kẽ hở khổng lồ, cái này hiển nhiên là không thể. Liền xem ai càng có kiên nhẫn. có thể bắt giữ lấy đối phương lộ ra sơ hở, từ đó phát động một kích chí mạng. Các loại, chúng ta cũng có thể các loại. Duy nhất sầu lo chính là, võ quan bên kia, ta quân Tần vẹn vẹn có 20 vạn binh lực, lại phải ngăn cản Sở Quốc 100 vạn đại quân tiến công. Nghe nói, quân Sở ngày đêm không ngừng nghỉ tiến đánh võ quan bên kia, cơ hồ một ngày một trận chiến, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Ta quân Tần thủ quan tướng sĩ đã tổn thất mấy vạn sĩ tốt. Tiếp tục như vậy, ta quân Tần tại võ quan thương vong nặng nề. Một khi võ quan thất thủ, quân Sở tắc nhưng lướt qua võ quan, binh lâm Hàm Dương thành phía dưới. Chúng ta lên đường cái này 70 vạn quân Tần lại tại Trường Bình Tiên thành cùng quân Hữu Tô đối chỉ, mặc kệ thắng bại, đều là trắng trắng phi công. Lý Tín lộ ra thật sâu sầu lo. Các tướng lĩnh môn không khỏi gật đầu. Chính là, chúng ta tự nhiên là có thể đợi chờ mấy tháng chờ nửa năm, thậm chí mấy năm cũng không sao. Thế nhưng, võ quan thế nào không? Võ quan quân Tần còn có thể chống đến lúc nào? Mông Ngao thần sắc sầu lo, thở dài. Bọn họ có thể đem nắm chặt trước mắt tình hình chiến đấu, để cho mình bất bại, thậm chí chiến thắng. Thế nhưng, đối với mấy ngàn bên ngoài mấy vạn giảm cái khác chiến trường, bọn họ nhưng không có biện pháp gì ảnh hưởng. Hết lần này tới lần khác, một khi quân Tần tại võ quan ăn rồi bại, bọn họ tại Trường Bình Tiên thành hết thể nỗ lực đều sẽ uổng phí. Bạch Khởi không khỏi rơi vào thật sâu trầm mặc, không nói một lời. Thật lâu, thở dài một tiếng. Không tệ. Mặc dù hắn là Tần Quốc tuyệt thế binh thánh, suốt đời chiến đấu cơ hồ chưa hề bại một lần. Hắn có thể bảo đảm chính mình không thua. Thế nhưng, hắn cũng không có cách nào ảnh hưởng ngoài và giảm võ quan chiến cuộc cùng thắng bại. Võ quan 20 vạn quân Tần cùng quân Sở 100 vạn binh lực, trên lệnh quá mức cách xa rồi. Trọn vẹn gấp 5 lần trên lệnh. Quân Sở lấy lực lượng cả nước, cơ hồ đè ép thủ quan quân Tần tới đánh, ngày đêm không ngừng thay nhau tiến đánh võ quan. Một tháng, hai tháng, có lẽ đã là võ quan 20 vạn quân Tần mức cực hạn. Võ quan một khi thất thủ, Sở Quốc 100 vạn đại quân xuyên qua Tần lĩnh, thẳng tới Hàm Dương thành phía dưới, Tần quốc chấn động. Khi đó, chỉ sợ Tần đế Doanh Chính sẽ lập tức khiến hắn từ Trường Bình Tiên thành lui binh, trở về thủ Hàm Dương. Chương 319. Võ quan, băng. Chương 319. Võ quan, băng. Bạch Khởi xuất lĩnh quân Tần 70 vạn chủ lực cùng Hữu Tô Tiên Triều 70 vạn đại quân tại Trường Bình Tiên thành đối chỉ, không dám cường công Trường Bình. Lúc này, tại xa xôi bên ngoài mấy vạn dặm, một cái khác trận Tần Sở đại chiến cũng tại đồng thời bạo phát. Nam Cương, mãnh liệt sông lớn sóng cả mãnh liệt, bao la tuôn trào không ngừng. Tại sông lớn bên phải bờ thì là hùng vĩ hiểm trở Tần lĩnh sơn mạch. Nơi này là Đại Tần Tiên Triều cùng Đại Sở Tiên Triều chỗ giao giới. Võ quan ngay tại Tần lĩnh bên trong dãy núi, thành lưỡng đại tiên triều ở giữa bình chướng. Võ quan nắm giữ tại quân Tần trong tay. Ngắn ngủi hơn tháng, đã bạo phát hơn 10 trận ngọt liệt đại chiến. Võ quan, cao vút trong mây tường thành quân hải, quân Tần cờ xí tung bay. 20 vạn quân Tần sĩ tốt tại đầu tường trấn thủ, liều mạng hướng dưới thành bắn ra huyền thiết linh tiễn. Quân coi giữ đã sớm cực kỳ mỏi mệt. Mặc dù quân Tần quân coi giữ số lượng cũng không phải số ít, thế nhưng không chịu được quân Sở ngày đêm công thành, khó có thể có khoảng khắc nghỉ ngơi. Kéo dài xuống, quân Tần bắn ra huyền thiết mũi tên đã ngổn ngang, thưa thớt, lực đạo rõ ràng yếu đi rất nhiều. Giết! Xông đi lên, công phá võ quan. Trước đạp lên võ quan thành lầu người, phong đợi bài tướng. Một đợt 10 vạn quân Sở sĩ tốt, cầm trong tay linh đao linh kiếm, giơ thuẫn bài, la lên, liều mạng hướng quan hải công kích. Sở Quốc binh thánh Hạng Lương đang chỉ huy thủ hạ sĩ tốt tiến đánh võ quan thành. Tại võ quan quan hải bên ngoài, hơn 10 dặm chỗ quân Sở đại doanh. Hạng Thiên Ca ngồi tại sở đế xe kéo bên trong, sắc mặt nhạt nhẽo, uống vào linh tửu, xa xa nhìn qua võ quan tình hình chiến đấu. Bệ hạ, ta quân Sở đã tiến đánh một tháng. Ta quân Sở 100 vạn hùng binh, lấy 10 vạn binh mã thành một vòng, ngày đêm không ngừng nghỉ thay nhau tiến công võ quan. Mặc dù cũng là ngày đêm công thành, nhưng có thay phiên thay đổi, khẩu chiến sau đó có 3 năm ngày nghỉ ngơi. Mà võ quan quân Tần quân coi giữ đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, ngày đêm thủ vương xuống, lung lay sắp đổ. Quân Tần sĩ tốt tổn thất, cũng chỉ ít có 5 vạn chi chúng. Nghe nói, Bạch Khởi mang theo 70 vạn quân Tần tại Trường Bình Tiên thành, cùng quân Hữu Tô rơi vào đối chỉ. Hữu Tô thái úy Ngô Khởi cũng không xuất chiến, tử thủ Trường Bình Tiên thành. Quân Tần chậm chạp không dám đi tiến đánh Trường Bình. Ta lo lắng, Tần quốc khả năng rút đi một chút Trường Bình binh lực, xuôi nam phòng thủ võ quan. Một khi quân Tần rút đi 10 vạn, thậm chí 20 vạn binh mã xuôi nam võ quan, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, bệ hạ vẫn là nhanh chóng đánh hạ võ quan mới là thượng sách. Sở Quốc thủ tịch Mưu Sĩ Phạm Tăng, trong tay một thanh Long Vũ bảo phiến, gió mát hơi phất, vừa cười vừa nói: "Trường Bình Tiên thành cùng võ quan, đồng dạng là hiểm trở phải nhét. Quân Tần không dám tiến đánh Trường Bình, mà quân Sở lại dám tiến đánh võ quan. Cái kia đều là bởi vì, quân Tần 70 vạn giao đấu Trường Bình quân Hữu Tô 70 vạn, không chút nào chiếm ưu thế. Một khi tiến công thất bại, tổn thất mấy chục vạn binh mã, rất có thể dẫn đến quân Tần tan tác. Mà Sở Quốc 100 vạn đại quân, đối võ quan 20 vạn quân Tần, cao tới gấp 5 lần binh mã, ưu thế quá cực lớn. Dù là Sở Quốc công thành bỏ mình cái 10 vạn, 20 vạn binh mã, cũng căn bản sẽ không thương cân độ cốt. Xem tình hình này, võ quan hơn 10 vạn quân Tần cũng nấu không sai biệt lắm. Lại thêm một cái sức lực, liền có thể tướng võ quan cửa lớn cho đá văng." Hạng Thiên Ca tiện tay nắm lên bên cạnh một cây bá vương thần đường, thản nhiên nói: "Chấm, hôm nay tự thân tiến đánh võ quan. Chúng tướng theo chấm công thành." "Vâng." Mặt tướng đi theo bệ hạ, đánh hạ võ quan. Long Thả, Quý Bại, Trung Ly Mùi, Anh Bố, Ngu Tử Kỳ các loại chúng binh thánh, các đại tướng đều là vô cùng phấn chấn cùng sùng kính. Sở đế Hạng Thiên Ca, binh môn thiên phú kinh người, tác chiến là thật dũng mãnh phi thường vô địch. Hạng Thiên Ca cưỡi lên Ô Nhã Linh Mã, người khoác bá vương thần khải, tay cầm bá vương thần thường, xuất lĩnh chúng các đại tướng, ầm vang, rời khỏi quân Sở đại doanh. Đánh hạ võ quan. Giết! Hạng Thiên Ca chợt quát một tiếng, phóng ngựa hướng võ quan quan hải công kích. Ầm ầm ầm. Trong chốc lát, mấy ngàn hơn vạn tên quân Sở kỵ binh hướng võ quan công kích. Xông lên phía trước nhất, rõ ràng là binh thánh cùng rất nhiều bệ cảnh, lục cảnh trở lên đại tướng, tiểu tướng, võ quan quân hải. Trên đầu thành, Tần Quốc chủ soái, binh thánh Vương Tiễn sắc mặt không khỏi đại biến. Sở Đế Hạng Thiên Ca, hắn tự thân lên trận. Nhanh, toàn quân giữ vững tinh thần, chuẩn bị lên chiến. Một tháng này đến nay, Sở Đế Hạng Thiên Ca một mực đợi tại quân sở trong đại doanh. Đều là cái khác sở quốc binh thánh, thay nhau mang binh công thành, tiêu hao quân Tần tướng thủ thực lực. Bây giờ võ quan, chúng quân Tần tướng thủ môn, linh lực tiêu hao 10 phần cực lớn, miễn cưỡng chèo chống. Mà hạ thấp quân Tần các sĩ tốt, càng là vô cùng mỏi mệt. Chỉ cần quân sở công thành đội ngũ hơi vừa lui phía dưới, bọn họ lập tức ở trên đầu thành ngã đầu liền ngủ. Thế nhưng, quân sở công thành cơ hồ xưa nay sẽ không đình chỉ vượt qua một canh giờ. Hiện tại, sở quốc chiến lực mạnh nhất từng cái Sở Đế Hạng Thiên Ca rốt cục tự thân lên trận, đây đối với quân Tần chủ soái Vương Tiễn tới nói, áp lực cực kỳ cực lớn. Này, Sở Đế Hạng Thiên Ca phóng ngựa chạy vội đến võ quan ngoài cửa thành, ước chừng 1000 trượng xa chỗ, không khỏi chợt quát một tiếng. Trong chốc lát, sau lưng của hắn hiện hiện một cái khổng lồ thiên nga hư ảnh, một đôi tuyết trắng vây cánh mở rộng, vô số linh quang lấp lánh. Nga hoàng bá thể. Trong tay hắn bá vương thần thương linh quang tăng vọt, hóa thành dài trăm trượng quang ảnh. Siêu. Bá vương thần thương nháy mắt hướng võ quan cửa thành, bắn tới. Hắn hóa thành một đạo thất luyện lưu quang, trực tiếp đánh vào võ quan quan hải, nặng mấy trăm ngàn cân huyền thiết trên cửa thành. Ầm. Võ quan thành cửa thành, tiếng trầm tiếng vang, giống như thiên băng địa liệt một dạng, huyền thiết cửa thành từng mảnh vỡ vụn. Tại dài đến một tháng công thành xuống, không thể phá vỡ võ quan cửa thành, giờ phút này ầm vang sụp đổ. Chỉnh cái võ quan tường thành bên trên thủ quan quân Tần sĩ tốt, không khỏi kinh hãi, nghẹn họng nhìn chân chối, sắc mặt trắng bệch. Về. Hạng Tiên Ca tay khẽ vẫy, bá vương thần thương liền bay trở về đến hắn trong tay. Giết. Quân sở mấy vạn kỵ binh giống như mũi nhọn một dạng, hướng cửa thành mở ra võ quan, chen chúc mà vào. Võ quan trong thành. Quân Tần mấy ngàn hơn vạn tinh nhuệ các sĩ tốt, sợ hãi cầm trong tay trường thương, nhắm ngay ngoài cửa thành, ý đồ tướng xông vào trong thành quân sở cho ngăn cản được. Thế nhưng là, bọn họ làm sao có thể ngăn cản? Chúng sở quốc binh thánh xuất lĩnh sở quốc kỵ binh hạng nặng gót sắt công kích. Quân sở binh thánh cùng đại tướng, giờ phút này cũng căn bản ngăn cản không nổi sở quốc binh thánh. Siêu. Hạng Thiên Ca một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất, trong tay bá vương thương vung dậy, trăm trượng bên trong quân Tần, thương mang quét chúng, cơ hồ là nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Hán thủ hạ binh thánh đại tướng long thả đám người, tại Hạng Thiên Ca chúng quanh tản ra, tại võ quan trong thành mở ra một cái cực lớn lỗ hổng. Trong chớp mắt, mấy ngàn hơn vạn sở quốc kỵ binh hạng nặng, đi theo xông vào võ quan trong thành đường phố chính, giết mặc vào quân Tần trưởng thương binh phòng thủ. Võ quan trên đầu thành 10 vạn quân Tần, nhìn thấy cửa thành mở rộng, không khỏi sợ hãi. Tiếp tục thủ tường thành đã không có chút ý nghĩa nào, quân sở căn bản không leo lên tường thành, trực tiếp từ trong cửa thành giết vào đi vào, đại thế đã mất. Võ quan đã giữ không được rồi. Quân Tần chủ soái Vương Tiễn sắc mặt vô cùng thống khổ, quả quyết bỏ thành, giận dữ hét, rút lui. Từ bỏ võ quan. Toàn quân vừa đánh vừa lui, lùi đi trời xanh quan, tại trời xanh quan tiếp tục đánh lén quân sở. Võ quan là nhất hiểm trở quân hải, thế nhưng dài dằng dặc tần lĩnh, địa thế hiểm yếu, còn có một số cỡ nhỏ quân hải, có thể hơi ngăn trở quân sở tiến binh tốc độ, thành quân Tần phía sau viện binh, bố phòng tranh thủ thời gian. Chương 320. Quân sở, tiến quân thần tốc. Chương 320, quân sở, tiến quân thần tốc. Võ quan băng. Quân Tần chủ soái Vương Tiễn mang theo quân Tần chúng tướng cùng hơn 10 vạn tàn binh, từ bỏ không quan hệ, tại Tần lĩnh bên trong dãy núi vừa đánh vừa lui, vội vàng trốn đi Tần lĩnh phía sau Lam Điền Quan. Mà Hạng Thiên Ca xuất lĩnh trăm vạn quân sở, dọc theo Tần lĩnh một đường truy kích, đến Lam Điền Quan. Thế nhưng, Lam Điền Quan tòa này quan hải nhỏ hơn rất nhiều, mà lại phi thường tới gần quan bên trong Đại Bình Nguyên. Một khi quân sở công phá Lam Điền Quan, trăm vạn đại quân sẽ trực tiếp binh lâm Tần đô Hàm Dương thành phía dưới. Một thời gian, Đại Tần tiên triều triều chính quy mô chấn động, Tần quốc công khanh, dân chúng không khỏi sợ hãi đế đô Hàm Dương. Thiên cung. Chúng đám văn võ đại thần tụ tập ở trong đại điện, thần tình kích động, thậm chí chửi ầm lên. Bệ hạ, võ quan đã thất thủ, Vương Tiễn khổ chiến mấy chục trận đại chiến, trong tay binh lực không đủ hơn 10 vạn, còn xin lập tức phái quân đi tới trợ giúp. Bạch Khởi có được 70 vạn đại quân, lại tại Trường Bình Tiên Thành không đạt được gì. Dài đến một tháng, một trận chiến không đánh, vô ích lương thực. Hắn đây là tại làm cái gì? Mời lập tức từ lên đường Bạch Khởi quân bên trong, rút đi 20 vạn đại quân trợ giúp võ quan. 20 vạn không đủ a? Đây là thêm mỡ chiến thuật, điểm ấy binh lực thế nào ngăn trở sở quốc trăm vạn hùng quân? Đây là bắt ta đại tần tướng sĩ đi đưa mạng. Ít nhất cần 30 vạn đại quân mới có thể giữ vững Lam Điền Quan. Chúng đám đại thần là từ Bạch Khởi quân bên trong rút đi nhiều ít binh mã đi trợ giúp Lam Điền Quan, mà tranh mặt đỏ tới mang hai. Trường Bình Tiên Thành trung quy là Hữu Tô Tiên Triệu biên cảnh trọng trấn, có hay không tấn công xong tới, bọn họ đâu không có quá nhiều cảm giác. Thế nhưng là, võ quan tử thủ uy hiếp đến Hàm Dương an toàn, để cho bọn họ cảm nhận được thật sâu kinh khủng. Tần Đế Doanh Chính ngồi tại đế tọa bên trên, mà không biểu tình nhìn qua chúng thần. Trong lòng hắn cũng là thật sâu bất đắc dĩ. Vốn là muốn cho Bạch Khởi chỉ huy quân Tần 70 vạn chủ lực, trước từ lên đường đánh bại Hữu Tô Tiên Triệu 70 vạn chủ lực đại quân. Sau đó, quân Tần lại xuôi nam đánh tan sở quốc trăm vạn chủ lực. Thế nhưng, Hữu Tô Tiên Triều thái úy Ngô Khởi, dụng binh quá mức xảo trá, tránh không xuất chiến, vẫn là trắng trắng kéo Bạch Khởi quân một tháng. Kế hoạch này cuối cùng không thể thực hiện. Trái lại bởi vì sở quốc trong vòng một tháng công phá Lam Điền Quan, dẫn đến Đại Tần Tiên Triều rơi vào bị động. Thái tế đại nhân, thế nào xem? Doanh Chính nói, võ quan thất thủ, uy hiếp được Hàm Dương, còn cần lập tức từ Bạch Khởi quân bên trong rút đi một bộ phận binh lực, phái binh cứu viện. Thái tế Lữ Bất Vi cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, đứng ra nói ra Đại Tần Tiên Triều binh lực không đủ, chỉ có thể từ Bạch Khởi quân bên trong rút đi binh lực. Truyền lệnh Bạch Khởi, rút đi 20 vạn binh mã, từ Mông Nghị thống lĩnh xuôi nam, trợ giúp Lam Điền Quan. Vâng, bệ hạ. Rất nhanh. Tần Đế mệnh lệnh, phi ưng khoái kỵ truyền đến Bạch Khởi quân bên trong, mang theo thánh chỉ, mệnh Mông Nghị mang 20 vạn binh mã đi tới Lam Điền Quan, tiếp viện Vương Tiễn. rút 20 vạn binh mã. Bạch Khởi nhận được mệnh lệnh, sắc mặt lộ ra một tia ngượng nghịu. Trong quân Lý Tín, Mông Ngao các loại chúng binh thánh môn, sắc mặt đều là đại biến. Bọn họ quá rõ ràng, một khi rút binh xuôi nam, như thế Bạch Khởi quân thực lực cũng tướng nghiêm trọng suy yếu. Làm sao có thể tiến đánh Trường Bình Tiên Thành? Đi thôi. Lam Điển Quan không cho sơ thất. Nếu không, Hàm Dương báo nguy, Đại Tần nguy rồi. Ta toàn quân đô bị ép triệt binh. Bạch Khởi nhắm mắt, khẽ thở dài. Vâng. Mông Nghị bất đắc dĩ, lấy xuống thánh chỉ. Hắn lập tức chỉ huy 20 vạn quân Tần sĩ tốt, lặng yên rời khỏi Trường Bình Tiên Thành bờ bên kia, chạy vội đi tới Lam Điển Quan. Mông Nghị mang 20 vạn quân Tần chạy tới Lam Điển Quan sau đó. Bạch Khởi quân đại trướng bên trong. Lý Tín, Mông Ngao, Mông Điểm, Mông Võ, Vương Linh, Vương Bí các loại các vị binh thánh môn giống như chết trầm mặc. Nguyên bản 70 vạn quân Tần, cũng chỉ là cùng Trường Bình Tiên Thành 70 vạn quân Hữu Tô, đánh cái ngang tay thực lực mà thôi. Bây giờ bị rút đi rồi 20 vạn binh mã, quân Tần lập tức cắt giảm rồi 3 thành thực lực. Tần Quốc 50 vạn binh mã, làm sao có thể chiến thắng đồng dạng nắm giữ 70 vạn đại quân Ngô Khởi, Lý Mục, Nhạc Nghị, Liêm Pha, Triệu Sa các loại chúng Đông Phương nhất đỉnh tiêm binh thánh. Hữu Tô tiên triều binh thánh thực lực, tuyệt không so Đại Tần tiên triều binh thánh kém. Phải làm sao mới ở đây? Ta lo lắng là, Mông Nghị mang 20 vạn đại quân đi trợ giúp Lam Điền quan Vương Tiễn. Vương Tiễn tại võ quan binh bại, bây giờ thủ hạ binh lực chỉ còn lại ước chừng 10 vạn mà thôi. Cái này 30 vạn quân Tần, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được 100 vạn quân Sở. Một khi Lam Điền quan báo nguy, chúng ta chỉ sợ vẫn là muốn tiếp tục rút binh xuôi nam, binh lực trở nên càng thêm thưa thớt. Lý Tín nói ra, nếu là quân ta binh lực tiếp tục giảm bớt, chỉ sợ Ngô Khởi sẽ chủ động xuất chiến, công kích quân ta. Ta quân Tần vẹn vẹn có 50 vạn binh lực, mà Hưu Tô cao tới 70 vạn, Trường Bình Tiên Thành đã bắt không được rồi. Có lẽ, chỉ có mau chóng triệt binh rồi. Chúng binh tướng môn trầm mặc, nhìn về phía chủ soái Bạch Khởi. Bạch Khởi là quân Tần chủ soái, tự nhiên muốn hắn cầm một ý kiến. Ngô Khởi cáo giả, tất nhiên sẽ nhìn thấy, ta quân Tần binh lực bắt đầu giảm bớt, lộ ra sơ hở. Một khi rút quân, Ngô Khởi tất nhiên sẽ truy kích. Lập tức lấy 10 vạn thiết kỵ binh, phi ưng binh mã, đối Trường Bình Tiên Thành khởi sướng đánh nghi binh, lấy mê hoặc Ngô Khởi. Còn lại 40 vạn binh mã, đồng thời rút lui đi Hàm Dương. Bạch Khởi sắc mặt âm trầm nói: "Thất binh, bệ hạ cũng không mệnh quân ta rút lui, từ bỏ tiến đánh Trường Bình Tiên Thành, lui đi Hàm Dương, chỉ sợ bệ hạ tức giận." Mông Ngao các loại chúng thánh môn sắc mặt không khỏi chấn động. Nếu như là không lùi, chỉ sợ cái này 50 vạn quân Tần đều muốn chôn vùi tại Trường Bình Tiên Thành. Ta có cường liệt dự cảm, Ngô Khởi nhận được tin tức, rất có thể muốn động thủ. Bạch Khởi nhìn qua bờ bên kia Trường Bình Tiên Thành, trầm giọng nói: "Chúng thánh môn lần nữa rơi vào trầm mặc, thần sắc lộ ra vẻ sầu lo. Kia đại khái suất không phải dự cảm, vô cùng có khả năng phát sinh. Rốt cuộc, Hữu Tô Thái úy Ngô Khởi, trăm năm trước liền là thứ 9 cảnh binh thánh, nhưng tuyệt không so Bạch Khởi cùng bọn họ kém." Trường Bình Tiên Thành, Thái úy phủ. Hữu Tô Thái úy Ngô Khởi ngay tại xem từng đạo quân tình sơ tấu, cắt tỉa tam đại tiên triều ở giữa tình hình chiến đấu. Báo. Võ quan truyền đến tin tức, Sở Đế Hạng Thiên Ca công phá võ quan, truy kích Vương Tiễn quân đến Lam Điền quan một vùng. Báo. Bạch Khởi quân xuất hiện dị động, hình như có vài chục vạn binh mã rời khỏi đại doanh, đi tới Lam Điền quan phương hướng. Thám tử khẩn cấp đưa tới sơ tấu. Nha. Ngô Khởi cầm lấy sơ tấu nhanh chóng nhìn thoáng qua, lông mày lập tức nhếch lên, sảng lãng cười nói, trung lộ võ quan bị quân Sở công phá. Sở Đế Hạng Thiên Ca quả nhiên là dũng mãnh phi thường cái thế. Ha ha, Bạch Khởi xuất quân tại Trường Bình Tiên Thành trú đóng một tháng này, ý đồ cắt đứt quân ta lương đạo, xem như lãng phí một cách vô ích. Chẳng những không có chiếm được tiện nghi, trái lại rơi vào tình thế khó xử chi cảnh địa. Thái úy đại nhân, dự định thế nào làm? Lý Mục cười hỏi. Ta quân Hữu Tô 70 vạn tại Trường Bình Tiên Thành nghỉ ngơi, luyện binh, binh cường mã tráng, cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Địch công mà ta thủ, địch lùi mà ta tiến. Bạch Khởi quân đã bắt đầu sinh phái ý, vậy liền đuổi bọn họ không thả, chết chết cắn. Truyền ta quân lệnh, toàn quân chuẩn bị giao chiến. Vâng. Tại Thái úy phủ chúng các tướng quân không khỏi vô cùng hưng phấn. Bọn họ ma quyền sát trưởng chờ đợi đã lâu, đều sắp các loại gì xét rồi. Rốt cuộc đã đợi được rồi quý giá thời cơ chiến đấu. Chương 321. Triệu Quát làm tiên phong, quân Hữu Tô xuất kích. Chương 321. Triệu Quát làm tiên phong, quân Hữu Tô xuất kích. Trường Bình Tiên Thành. Thái úy phủ đệ. Thái úy Ngô Khởi cầm trong tay tình báo, quan sát một hồi, nhạy cảm phát giác được, Tần Quốc Bạch Khởi quân sắp xuất hiện đại biến. Suy nghĩ một chút, hắn nhanh chóng viết rồi một đạo bí mật sơ tấu, sau đó mệnh một tên ứng kỵ binh mang đến Triều Ca. Một đạo phi ưng hối hạ đằng không mà lên, nhanh chóng đi tới Triều Ca tiên thành, sơ tấu Hữu Tô tiên đế. Hữu Tô tiên triều cùng Đại Tần tiên triều một trận đại quyết chiến sắp đến, tự nhiên muốn cáo chi Hữu Tô tiên đế, tốt nhất là Hữu Tô đại đế đích thân tới chỉ huy chiến trường. Rốt cuộc, quân Hữu Tô bên trong có Lý Mục, Nhạc Nghị, Triệu Sa các loại cửu triệu yến ngụy tề các nước tuyệt thế binh thánh, trước kia đều là trên triều đỉnh hiệu lệnh chúng tướng đỉnh cấp đại tướng, hiệu lệnh một phương. Hắn là Hữu Tô thái úy, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn hiệu lệnh động đến bọn hắn. Bây giờ Hữu Tô tiên triều trên triều đình, cùng trong quân, cơ hồ bao gồm trước đó Đông Phương Ngũ Đại tiên triều rất nhiều danh thần danh tướng, quan hệ trở nên phức tạp hơn. Chỉ có Hữu Tô tiên đế tự thân tới chiến trận. Như thế, chúng binh thánh đại tướng không hề có khư phục, toàn quân sĩ tốt cũng tướng anh dũng giành trước. Màn đêm buông xuống, Hữu Tô tiên đế Tô Trần cùng Nam Cung Băng Nhi, Mạc Ly các loại một đám thánh tôn môn, lặng yên xuất hiện tại Trường Bình Tiên Thành. Bệ hạ, võ quan bị quân Sở trăm vạn đại quân công phá, binh lâm Lam Điền quan, uy hiếp được Tần Đô Hàm Dương. Bạch Khởi quân đã không có thời gian chờ đợi thêm nữa, hiện tại hoặc là rút lui Trường Bình trợ giúp Lam Điền quan, hoặc là chủ động đối ta Trường Bình Tiên Thành khởi xướng một lần tiến công. Bạch Khởi quân quân tâm dung chuyển, đây chính là quân ta chờ đợi đã lâu cơ hội. Huống hồ, trước đó bệ hạ cùng Sở đế có ước định, trước vào Hàm Dương người thành tiên đế chí tôn. Bây giờ thời cơ chiến đấu tiến đến, cũng là nên xuất binh. Nô Khởi lập tức hướng Hữu Tô Tiên Đế Tô Trần khải tấu nói. Tô Trần nhẹ gật đầu, rất tán thành. Hạng Thiên Ca xuất lĩnh công phá võ quan, đã trước cầm xuống một thành, hơi chiếm ưu thế. Quân Hữu Tô cũng nên hành động. Tô Trần phân phó nói, Triệu Quát, Hàn Tín, Lý Tĩnh, nghe lệ. Mặt tướng đang chờ. Triệu Quát, Hàn Tín, Lý Tĩnh bọn người lập tức sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn chấn ra khỏi hàng. Mệnh các ngươi làm tiên phong, dẫn 10 vạn tinh binh, xung kích Bạch Khởi quân, chọn loạn quân tần trận cước. Vâng. Triệu Quát, Hàn Tín, Lý Tĩnh các loại ba vị binh thánh chắp tay lĩnh mệnh, xuất lĩnh 10 vạn quân Hữu Tô rời khỏi Trường Bình Tiên Thành, chuẩn bị độ qua khê cốc, công kích bờ bên kia Bạch Khởi quân. Tại nồng đậm bóng đêm yểm hộ phía dưới, Hữu Tô 10 vạn đại quân lặng yên vô thành, vài đông bao khỏa chiến mã móng ngựa, đủ vượt khê cốc. Dòng suối chảy xiết, nhưng tốt tại trước mắt kém cỏi, chỉ là miễn cưỡng bao phủ ngựa đủ. Lúc này, Bạch Khởi quân bên trong cũng đồng dạng có 10 vạn quân tần suất doanh nơi, chuẩn bị công kích bờ bên kia Trường Bình Tiên Thành. Bất quá, đây cũng là yểm hộ cái khác 40 vạn quân tần rút quân, mà là một phen giả vờ động, phô trương thanh thế. Quân tần 10 vạn các sĩ tốt cũng bước vào trong sơn cốc khê cốc bên trong, chuẩn bị tiềm hành đến bờ bên kia công kích Trường Bình Tiên Thành. Bọn họ lại ngạc nhiên nhìn thấy, đối diện dòng suối một mảnh hắc ảnh nặng nề, vô số binh mã tại qua sông. Địch tập, giết, cung tiễn thủ, bắn huyền thiết tiễn, linh thuẫn, nhanh ngân thuẫn. Trong chốc lát, khê cốc bên trong một mảnh kinh hoàng tiếng kêu. Hai quân bên trong, tiếng la giết nổi lên. Quân Hữu Tô cùng quân tần sĩ tốt tại khê cốc bên trong chém giết. Theo bản tướng xung phong, tiên phong tướng Triệu Quát trầm giọng hét lớn, trong tay linh thương vung một cái, trong chốc lát hóa thành mấy ngàn, hơn vạn đạo thương mang nổ bắn ra, hướng chung quanh khê cốc bên trong quân tần sĩ tốt đâm tới. Quân tần binh sĩ, theo ta mông võ xung phong. Đối diện quân tần bên trong, một tên khôi ngô đại tướng mông võ cũng là xung ra, chợt quát một tiếng, nên chiến Triệu Quát. Mông võ trong tay linh đao vung một cái, trước phát ra mấy trăm trượng đao mang, tướng Triệu Quát trong tay linh thương ngăn cản được. Đối diện người nào, xưng tên ra. Triệu Quát rìm chiến mã, quát hỏi. Đại tần binh thánh, mông võ là vậy. Giết. Trường Bình Tiên Thành. Trên đầu thành, Tiên Đế Tô Trần, Đế Hậu Nam Cung Băng Nhi, còn có Thái úy Ngô Khởi, Lý Mục, Nhạc Nghị các loại rất nhiều binh thánh các đại tướng, ngay tại trên cửa thành quan chiến. Phương xa hơn 10 dặm khế cốc, bóng đêm đen kịt mông lung, khó có thể nhìn. Quân tần rõ ràng cũng tại đêm nay ý đồ phát động dạ tập. Tô Trần nhìn thấy phương xa khế cốc, bạo phát đại chiến, không khỏi kinh ngạc. Quân Hữu Tô một đường quân tiên phong vừa mới ra khỏi thành, ý đồ qua sông đi tới bờ bên kia công kích quân tần đại doanh, liền tao ngộ một cố đồng dạng phải qua sông quân tần đây cũng là thật xảo. Bạch Khởi chính là tuyệt thế danh tướng, hắn tất nhiên là dự liệu được, lại không động thủ, quân ta tất nhiên sẽ động thủ với hắn. Thà rằng như vậy, không bằng giành trước động thủ, lấy công làm thủ. Bất quá, hắn vẫn là đến muộn một bước. Bây giờ võ quan đã bị Sở Quốc công phá, chúng ta Hữu Tô, Sở Quốc, ba thuộc tam quốc liên quân lấy được rồi to lớn ưu thế. Tần Quốc hiện tại thượng trung hạ ba đường đều rơi vào bị động, rút đi Bạch Khởi quân binh mã tiến đến trợ giúp Lam Điền Quan, mệt mỏi ứng đối. Nô Khởi thản nhiên nói, quân Hữu Tô 70 vạn, trội hơn Bạch Khởi quân tần 50 vạn, hiện tại có thể phi thường ung dung phát động tiến công. Quân Hữu Tô dù là sơ suất tổn thất 10 vạn binh mã, cũng hoàn toàn không thương tổn đại cục. Hữu Tô chúng binh thánh môn hướng khê cốc nhìn lại, vô biên vô hạn mấy trăm dặm khê cốc bên trong, Hữu Tô cùng quân tần hai quân binh lính ngay tại xung phong. Quân tần 10 vạn tinh nhuệ tại mông võ các loại binh thánh dưới sự xuất lĩnh, ngay tại qua sông ý đồ phát động đánh nghi binh, làm ra một bộ quân tần ngay tại đại quy mô công kích tư thái. Mà ở hậu phương, quân tần trong đại doanh, 40 vạn quân tần sĩ tốt cũng tại khẩn cấp rút lui. Tắc, chạy nhanh chút. Tranh thủ thời gian thu thập đồ vật, mẹ nó. Nếu không chạy, quân Hữu Tô liền muốn giết tới rồi. Tần Quốc đại quân trong đêm rút lui, chỉ ở Trường Bình Tiên Thành lòng chảo sông bờ bên kia lưu lại một tòa trống rỗng đại doanh. Không có cách nào, nhất định phải rút lui. Bị rút đi rồi 20 vạn đại quân trợ giúp Lam Điền Quan sau đó, Bạch Khởi quân còn lại cái này 450 vạn binh mã đã yếu thế, không phải Hữu Tô tiên triều đối thủ. Một khi bị quân Hữu Tô gắt gao cắn vào, rất có thể 450 vạn quân tần đều phải bị lưu lại, vô pháp chạy thoát. Coi như Bạch Khởi quân có thể cùng quân Hữu Tô đánh một cái ngang tay. Nhưng vạn nhất, Lam Điền Quan quân coi giữ lại lần nữa căng thẳng, đánh không thắng Sở Quốc trăm vạn đại quân. Đại tần triều đình lần nữa phái người tới trước rút đi Bạch Khởi quân binh mã, sẽ chỉ làm Bạch Khởi quân càng ngày càng yếu. Một khi như thế, cái kia Bạch Khởi thế hệ này tuyệt thế uy danh của danh tướng, chưa hề bại một lần chiến tích, chỉ sợ cũng phải chôn vùi ở chỗ này. Bạch Khởi biết do nguy hiểm trong đó, tự nhiên cũng không nguyện ý lại kéo dài thêm. Chủ soái, Mông Võ tướng quân xuất 10 vạn quân tần sang khế cốc, đã cùng bờ bên kia quân Hữu Tô đánh nhau đối diện quân Hữu Tô cũng tại thừa dịp lúc ban đêm qua sông, ý đồ tập kích ta quân tần đại doanh. Cho Mông Võ trèo trống, lại kiên trì một canh giờ. Ta quân tần chủ lực, liền có thể an toàn rút lui Trường Bình. Sau một canh giờ, hắn nhưng tự làm quyết định, có hay không rút lui. Bạch Khởi trầm giọng quát lên. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, quân Hữu Tô chỉ là cùng Mông Võ quân dây dưa, cũng không phát hiện hắn tốc độ cao nhất rút quân hoạt động. Vâng. Lính liên lạc quay đầu chạy vội chiến trường. Chương 322. Sát thần Bạch Khởi, huyết sát bạch cốt đại trận. Chương 322, sát thần Bạch Khởi, huyết sát bạch cốt đại trận. Trường Bình Tiên Thành bên ngoài đen như mực màn đêm xuống, chạy xiết khê cốc bên trong, tiếng hò giết chấn thiên, trải rộng hai quân sĩ tốt hải cốt, máu chảy thành sông. Triệu Quát cùng Mông Võ chém giết một trận, cũng không dám quá mức ép sát, gặp vô pháp cầm xuống, liền thoáng lui bước. Mông Võ cầm trong tay một thanh phong dài đại linh đao, phách chạm ra một mảnh trăm trượng đao mang, tướng Triệu Quát bước lui. Tay hắn cầm linh đao thở hổn hển, đứng tại chạy xiết khê cốc bên trong, nhìn qua giết thành một mảnh lòng chảo sông đã thấy, Hữu Tô 10 vạn quân binh ngựa tại Triệu Quát, Hàn Tín cùng Lý Tĩnh các loại ba vị binh thánh dưới sự xuất lĩnh, dần dần áp chế ý đổ qua sông quân tận. Mông Điểm cầm trong tay trường thương đứng tại sau lưng của hắn, vừa mới trải qua rồi một trận huyết chiến, toàn thân linh khải đều là huyết trạch. Cha, tình huống tựa hồ có chút không ổn. bọn này quân Hữu Tô đều là bách chiến tinh nhuệ sĩ tốt, khó có thể đánh bại. Mông Điểm thấp giọng nói, lại kiên trì khoảng khắc. Bạch Khởi tướng quân cho chúng ta quân lệnh là kiên trì một canh giờ. Mông Võ trầm giọng nói, hắn quay đầu liếc nhìn phía sau, quân Tần đại doanh yên tĩnh vô thanh. Hắn hiểu được, Bạch Khởi rất có thể phải xuất lĩnh quân Tần 40 vạn chủ lực rút lui, mà lưu tại phía sau đoạn hậu 10 vạn quân Tần, phi thường khả năng bị hy sinh ở chỗ này. Cuối cùng có thể chạy trở về, chỉ sợ là lắc đắc không có mấy. Trường Bình Tiên Thành, Tô Trần cùng chúng binh thánh môn ở trên thành lầu quan chiến. Nửa ngày, bọn họ chỉ thấy Mông Võ, Mông Điểm phụ tử xuất lĩnh 10 vạn quân Tần tại lòng chảo sông bên trong chém giết, lại cũng không nhìn thấy Bạch Khởi, Lý Tín, Vương Bí các loại xuất hiện. Bờ bên kia quân Tần đại doanh, tĩnh lặng lẽ một mảnh, tiên lặng có một ít dị thường. Quân Tần đại doanh hình như không có động tĩnh. Hữu Tô Tiên Đế Tô Trần không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Cái này có một ít không bình thường. Bờ bên kia ngoài 50 dặm quân Tần đại doanh, còn có quân Tần 50 vạn đại quân, coi như không xuất chiến, ít nhất cũng sẽ ra tới quan chiến, lược trận, trợ trận gieo họ các loại. Thế nhưng trước mắt, không hề có động tĩnh gì. Sự tình ra khác thường, tất có yêu. Bạch Khởi thủ hạ còn có 50 vạn đại quân, không hề có động tĩnh gì, chỉ sợ có một ít kỳ quặc. Nô Khởi nhíu mày, bệ hạ, nhưng lại phái 10 vạn binh mã, vòng qua cái này đoạn lòng chảo sông, đi tới quân Tần đại doanh tìm tòi hư thực. Tô Trần khẽ gật đầu, Lý Mục, ngươi lại xuất lĩnh 10 vạn binh mã, đi tới quân Tần đại doanh dò xét một phen. Bây giờ Hữu Tô Tiên Triều binh thánh cùng binh mã đô chiếm ưu thế. Hắn điều binh khiển tướng, cũng cực kỳ thông dong. Quân Tần dù là bao vây Lý Mục cái này 10 vạn binh mã, Hữu Tô đại quân giết đi qua, cũng có thể nhẹ nhõm cứu ra. Vâng, bệ hạ. Lý Mục toàn bộ linh khải nhung giáp, lập tức xuống thành lầu nhảy lên linh mã, điểm 10 vạn quân Hữu Tô binh mã, lách qua ngay tại lòng chảo sông bên trong chém giết Mông Võ quân Tần, thẳng đến bờ bên kia quân Tần đại doanh, một lượt quân Tần hư thực. Quân Tần đại doanh, đen kịt một màu. Hình như có nồng đậm hắc vụ, bao phủ từ từ Tần doanh, che đậy ngoại giới hết thể nhìn trộm. Quân Tần đã rút lui. Lý Mục xuất quân đến quân Tần đại doanh bên ngoài, hắn đang muốn ra lệnh các tướng sĩ xông vào trong doanh, chợt lập tức cảm thấy không đúng. Bóng tối quân Tần trong đại doanh. Siêu. Một đạo huyết quang nở rộ. Một cây huyết quang tứ sắc trường thương, ngàn trượng hồng mang ngút trời, chớp mắt bay thấp tại Tần doanh đại môn phía trước, thân thương thẳng tắp, sừng sững đứng lặng tại đại doanh trước cửa. Nồng đậm màu máu sắc khí, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Càng có một cỗ nồng đậm âm phong, bỗng dưng mà lên, sói quỷ gào thét, hình như có vô cùng vô tận núi thây biển máu tại quân Tần trong đại doanh lan tràn. Bạch Khởi, Lý Mục thấy thế, không khỏi nâng thương tìm ngựa, trầm giọng quát lên, Hữu Tô thượng tướng Lý Mục ở đây, lại ra tới đánh với ta một trận. Hừ. Bản soái tại trong đại doanh, bay xuống một tòa đại sát trận. Lý Mục tướng quân nếu là có hứng thú, chỉ quan sông tới là được. Nếu như là nhát gan, liền tự hành tối lui. Tần trong doanh, truyền đến một tiếng đạm mạc cười lạnh, đạo thanh âm này lơ lửng không cố định, hình như tại quân Tần đại doanh chỗ sâu, chủ tướng bên trong phát ra. Lý Mục nhìn chăm chú đi quân Tần trong đại doanh nhìn lại. Quân Tần đại doanh cực kỳ cực lớn, khoảng chừng phạm vi mấy chục dặm. Bên trong đen như mực, bị khói đen che phủ, huyết sắc ngút trời, quỷ khóc sói gào, âm phong từng cơn. Bạch Khởi tại quân Tần trong đại doanh, bày ra sát trận. Thế nhưng, chỉnh cái quân Tần đô bị Bạch Khởi kinh khủng sát khí thánh lực bao phủ. Lý Mục tại quân Tần đại doanh bên ngoài, cũng nhìn không ra manh mối gì. Ta lại đi vào nhìn một chút, các ngươi ở bên ngoài quan sát khoảng khắc. Lý Mục chiều trái phải phân phó nói, tướng quân, không thể tùy tiện vào trận. Quân Tần trong đại doanh, khả năng có cả bẫy. Bạch Khởi chính là Tần quốc đệ nhất danh tướng, không thể coi thường. Hắn thủ hạ chúng tướng trường học môn gấp vội vàng khuyên nhủ. Bọn họ phần lớn đều là Triệu quốc hàng tướng, đi theo Lý Mục quy thuận Hữu Tô tiên triều. Một khi Lý Mục ngoại ý muốn nổi lên, bọn họ chỉ sợ chính mình tại Hữu Tô tiên triều địa vị rớt xuống ngàn trượng. Không sao cả, ta ngược lại muốn xem Bạch Khởi bày ra cái gì sát trận. Đợi sau một lát, các ngươi nếu như là không thấy ta ra tới, giết đi vào là được. Lý Mục cười nói, hắn rìm lại linh mã, cầm trong tay linh thương, phóng ngựa xông vào quân Tần đại doanh. Cái kia trụ màu máu linh thương cũng vèo bay trở về quân Tần đại doanh, huyết quang chập chờn, trong không khí vạch ra một đạo hồng mang đã thấy, quân Tần trong đại doanh một mảnh hoang thê lương, không có dấu người. Khắp nơi có thể thấy được lều, trên mặt đất còn có từng đống trang số, cầm trong tay lớn cướp, linh đao, giống như quỷ mở dạng. Gào. Lý Mục một mình phóng ngựa xông vào quân Tần trong đại doanh, tại trong hắc vụ đi rồi một hồi lâu, lập tức nhíu mày. Trong đại doanh như thế trống trải, không nhìn thấy bất luận cái gì quân Tần sĩ tốt bóng người. Chẳng lẽ, quân Tần còn lại 40 vạn chủ lực đã rút lui? Không tốt, đáng chết. Bạch Khởi điều động Mông Võ chủ động xuất chiến, lại tại quân Tần trong đại doanh bày xuống một tòa huyết sát đại trận. Đây là tại cố tình bày nghi trận, kéo dài thời gian, thành quân Tần chủ lực rút lui tranh thủ thời gian. Quân Tần muốn chạy. Lý Mục đột nhiên hiểu được. Lúc này đã thấy chỉnh cái quân Tần đại doanh, tiếng quỷ khóc sói tru đông nhiên vang vọng đại doanh, trên mặt đất vô số từng chồng bạch cốt cũng sống qua tới. Giết. Bọn chúng bạch cốt sầm sầm, cốt két, đứng lên, cơ trường thương trong tay, linh ao, thuật bài, hướng Lý Mục vây công đi qua. Bạch cốt cung tiễn thủ, càng là cầm trong tay linh cung, hướng Lý Mục chính là một trận, siêu siêu, manh liệt bắn. Những cái này bạch cốt, tất cả đều là có thể so 5-6 cấp trở lên tướng tá cảnh giới thực lực. Nếu như là quân Hữu Tô binh mã xông vào đi vào, chỉ sợ một phen huyết chiến xuống tới, tổn thất nặng nề. Bất quá, tại tuyệt thế binh thánh Lý Mục trong mắt, đương nhiên không đáng giá nhắc tới. Bạo. Lý Mục hừ lạnh một tiếng. Trong tay linh thương vờn quanh toàn thân, một đạo thương mang quét ngang mà ra. Trong chốc lát, một đạo che phủ ngàn trượng thương mang, kinh khủng thương mang, nháy mắt đảo qua chúng quanh mấy trăm, hơn ngàn khô lâu bạch cốt đưa chúng nó đánh nổ. Những cái này huyết sắt trong đại trận 5-6 cấp bạch cốt tướng tá sĩ tốt, thực lực tuy mạnh, nhưng căn bản không gần được hắn thân. Bạch Khởi, hẳn là cái này quân Tần trong đại doanh, chỉ còn lại ngươi một người. Khiến Mông Võ, Mông Điểm phụ tử cùng 10 vạn quân Tần đoàn hậu, quả nhiên là tâm ngoan. Bất quá, nếu là có thể đem ngươi người cầm đầu này lưu ở nơi đây, bản tướng cũng là một cái công lớn. Ngươi không nên tại cái này huyết sắt trong đại trận trốn trốn tránh tránh, ra tới cùng ta một trận chiến. Lý Mục cầm trong tay linh hương, chỉ vào chủ soái đại trướng, quát lên. Chương 323, công phá Tần Doanh. Chương 323, công phá Tần Doanh. Chống rồng quân Tần đại doanh bên trong, một mảnh nồng đậm hắc vụ đang lan lộn, âm phong gào thét, tiếng quỷ khóc sói chu. Núp ở hắc vụ phía sau là bất kể kỳ số bạch cốt khô lâu binh. Bọn chúng trong con mắt bước lên hồng quang, nhìn chằm chằm Lý Mục. Ha ha, Lý Mục tướng quân, muốn cùng ta một trận chiến, trước phá ta huyết sát đại trận lại nói. Không khí bên trong truyền vang lấy bạch khởi lạnh lùng thanh âm. Lý Mục thần sắc không khỏi trở nên nghiêm trọng. Trung quanh những cái kia bị hắn đánh nát khô lâu không xương, lại bắt đầu một lần nữa tổ hợp lên, biến thành từng cái khô lâu cung tiến thủ, khô lâu đao thuật thủ. Bọn chúng đầy khắp núi đồi, từ Tần Doanh trong hắc vụ dâng lên, chen trúc lấy thẳng hướng Lý Mục. Siêu siêu, quân Tần đại doanh bên ngoài, Lý Mục rất nhiều cấp dưới lo lắng chờ đợi, gặp Lý Mục biến mất tại đại doanh bên trong hắc vụ bên trong. Sau một lát nhưng không thấy Lý Mục ra tới, thượng tướng quân khả năng bị vây ở trong trận rồi, chúng ta giết đi vào. 10 vạn hưu tô đại quân lập tức xông phá Tần Doanh đại trại, chiều trong doanh địa phóng đi. Bọn họ đã thấy cái này Tần trong doanh cũng không quân Tần sĩ tốt, trái lại khắp nơi có thể thấy được nồng đậm hắc vụ, một vài bức cầm trong tay cung tiễn cùng đao thuẫn bạch cốt sĩ tốt lung la lung lay xuất hiện. Bạch cốt khô lâu sĩ tốt phát hiện có người xâm nhập quân Tần đại doanh, lập tức kéo cung xạ kích tiến hành công kích. Chúng tướng sĩ cẩn thận, tòa này Tần trong doanh bố trí có một tòa huyết sát đại trận. Giết, công phá đại trận. Quân hữu tô các sĩ tốt lập tức hướng đại doanh bên trong xung phong mà đi. Những cái kia bạch cốt khô lâu sĩ tốt cũng không phải là đối thủ của bọn họ, không qua bọn chúng hung hãn không sợ chết, thậm chí sau khi chết còn có thể phục sinh, ngược lại là 10 phần khó giải quyết cùng phiền phức. Khê cốc bên trong, Mông Võ cùng Mông Điểm phụ tử xuất lĩnh 10 vạn quân Tần, đang cùng quân hữu tô 10 vạn binh mã tại Hà cốc bên trong chém giết. Ngắn như vậy ngắn mất một lúc, quân Tần bỏ mình đã vượt qua trên vạn người. Không tốt, có một đường quân hữu tô xông vào quân Tần đại doanh đi. Nhanh tác, chớ nên bị quân hữu tô cho cắt đứt đường lui. Mông Võ thấy được mặt khác lại có một đường quân hữu tô 10 vạn binh mã lách qua rồi khê cốc chiến trường, thẳng đến quân Tần đại doanh mà đi, lập tức gấp rồi, vội vàng chiều chúng quanh chúng quân Tần hét lớn. Hán chi này quân Tần hoàn toàn là đang hư trương thanh thế. Hiện tại Trường Bình Tiên Thành bên trong hữu tô đại quân, y nguyên án binh bất động, là kiêng kỵ quân Tần đại doanh bên trong 40 vạn quân Tần. Một khi quân hữu tô phát hiện quân Tần đại doanh đã trống không, chỉ sợ lập tức sẽ quy mô truy sát quân Tần chủ lực. Khê cốc bên trong Mông Võ quân Tần vừa đánh vừa lui, chạy vội lên mở, phóng tới quân Tần đại doanh. Quân Tần đại doanh bên trong, khắp nơi đều là mịt mờ hắc vụ, coi như thuận tiện quân Tần các sĩ tốt che giấu chính mình thân ảnh. Rất nhanh, Mông Võ cùng Mông Điểm phụ tử vọt tới đại doanh chỗ sâu, quân Tần chủ trướng chỗ đã thấy, một tên lạnh lùng mà thẳng tắp, thân hình có chút gầy gò đại tướng quân, đang ngồi một mình ở trong trướng chủ tọa, chén lớn uống vào linh rượu. Bên cạnh một cây màu máu trường thương, sát khí ngút trời. Hắn tuy lẻ loi một mình, lại giống như thiên quân vạn mã ở bên, một người nhưng ngăn cản 10 vạn quân địch. Đại soái, Mông Võ không khỏi chắp tay nói, trong lòng có một ít kích động. Mặc dù đều là đại Tần binh thánh, thế nhưng hắn lai lịch so Bạch Khởi kém quá xa. Bạch Khởi trở thành Tần quốc đại tướng quân thời điểm, phụ thân hắn Mông Ngao cũng còn chỉ là quân Tần bình thường sĩ tốt. Bạch Khởi cũng không lĩnh quân mà đi, vứt bỏ bọn họ mà không để ý, bắt bọn hắn đem con rơi. Ừm, các ngươi trước tạm xuất lĩnh cấp dưới lui bước, trở về hầm dương, bản soái cho các ngươi đoàn hậu. Bạch Khởi nhàn nhạt gật đầu. Hắn xuất lĩnh 70 vạn quân Tần tại Hà Cốc trên bờ xây xuống một tòa quân Tần đại doanh, lấy tiến đánh Trường Bình Tiên Thành đoạn này thời gian mặc dù không công thành, nhưng hắn cũng không có trắng trắng nhàn rỗi đã sớm mệnh quân Tần tại đại doanh bên trong bày xuống một tòa khổng lồ huyết sát đại trận, lấy vô số sĩ tốt bạch cốt khô lâu vùi sâu vào trong doanh. Những cái này bạch cốt khô lâu, nhưng không dân chúng tầm thường khô cốt, mà là hắn bao năm qua đại chiến, bỏ mình đánh giết quân địch khô cốt, hài cốt phẩm cấp cực cao. Phục sinh, sau đó, bọn chúng chiến lực cũng là phi thường cường hãn. Một khi tình hình chiến đấu bất lợi, quân Tần chủ lực cần rút lui, liền kích phát cái này huyết sát đại trận, lấy ngăn trở quân địch tiến binh. Vâng, đại soái. Mông Võ cũng không nhiều lời, lập tức mang lên Mông Điểm, dẫn 7-8 vạn quân Tần một đường phi nước đại ra quân Tần đại doanh cửa sau, đi Hàm Dương phương hướng đoạt mệnh mà chạy. Hắn biết rõ, chính mình đường này quân Tần bộc hậu, cực kỳ nguy hiểm. Một khi bị quân Hữu Tô cho đuổi theo, chỉ sợ là hắn phải chết không nghi ngờ. Trường Bình Tiên Thành đầu tượng, Hữu Tô Tiên Đế Tô Trần, còn có Thái Úy Ngô Khởi các loại chúng binh thánh các đại tướng, ngay tại trên cổng thành quan chiến đem Lý Mục xuất lĩnh 10 vạn quân Hữu Tô, thừa thế xông lên giết vào quân Tần đại doanh bên trong, cơ hồ không gặp phải trở ngại. Bọn họ lập tức cảnh giác không đúng. Cái này tuyệt không phải quân Tần cường thế tác phong. Bệ hạ, quân Tần đại doanh tựa hồ là mất rồi. Nếu như là Bạch Khởi cùng 40 vạn quân Tần y nguyên còn tại đại doanh bên trong, bọn họ là quả quyết sẽ không để cho Lý Mục tướng quân nhẹ nhõm đánh vào đại doanh bên trong. Lý Mục tướng quân nhẹ nhõm giết vào trong doanh, chỉ sợ quân Tần đại doanh có kỳ quặc. Hơn phân nửa là chủ lực bắt đầu rút lui, cố tình bày nghi trận. Thái úy Ngô Khởi vội vàng nói, quân Tần trung lộ võ quan đã luân hãm. Bạch Khởi tất nhiên là suy đoán, hắn cái này lên đường cũng sẽ ngăn cản không nổi. Quân Tần không bằng chủ động rút lui, không thể để cho bọn họ dễ dàng như vậy mê về thành Dương đi. Ngô Khởi nói, "Ừm." Thái úy Ngô Khởi dẫn 10 vạn binh mã, Nhạc Nghị thượng tướng quân dẫn 10 vạn binh mã. Hữu Tô đại quân xuất kích, truy kích quân Tần. Tô Trần trầm giọng quát lên. Hữu Tô tiên triều chúng binh thánh môn lập tức rất là hưng phấn. Bọn họ tại Trường Bình Tiên Thành giữ gần một tháng, cơ hồ không ra khỏi thành một trận chiến. Hiện tại rốt cục có thể toàn quân xuất động, tiến đánh quân Tần. Trong chốc lát, Trường Bình Tiên Thành từng đạo trầm trọng huyền sắt cửa thành mở ra, từng nhánh thiết kỵ đại quân chen chúc xông ra. Chúng binh thánh môn thành đại tướng, bọn họ thiết kỵ trà đạp qua khe cốc, thẳng đến bờ bên kia quân Tần đại doanh mà đi. Giết, công phá quân Tần đại doanh. Hữu Tô 70 vạn đại quân uy thế, cỡ nào khổng lồ. Ầm ầm ầm, thanh âm chấn động rồi chỉnh cái sơn cốc. Như thế khổng lồ quân Hữu Tô, vọt thẳng vào quân Tần đại doanh bên trong. Đầy trời hắc vụ, cũng bị quân Hữu Tô cho xua tan. Vô số kẻ bạch cốt khô lâu binh sĩ, trực tiếp bị đại quân cho chém nát, trở thành tàn bã. Bạch Khởi huyết sắt trong đại trận tuy có mấy vạn tính khô eo, nhưng cuối cùng không chống đỡ được Hữu Tô đại quân xung kích, cơ hồ sụp đổ. Quân Tần vừa mới chạy ra đại doanh không đủ một canh giờ. Truy kích quân Tần. Bạch Khởi còn không có trốn xa. Xông lên a, đuổi tới Hàm Dương đi. Đây khắp núi đổi quân Hữu Tô các tướng sĩ, phát hiện quân Tần từ đại doanh bên trong chạy trốn sau đó, lập tức sĩ khí đại trấn, hưng phấn vô cùng. Đại Tần tiên triều chính là cường đại nhất tiên triều một trong, Bạch Khởi càng là đương thế danh tướng, thống soái 70 vạn quân Tần ý đồ tiến đánh Trường Bình tiên thành, chú đóng một tháng cũng không giáng công. Trái lại Kim Tiền thoát xác, từ quân Tần đại doanh rút lui, đây là đối quân Hữu Tô e ngại. Hữu Tô tiên đế Tô Trần càng là tự thân khống chế chiến xa, thống ngự chủ soái, truy kích vừa mới chạy ra không xa quân Tần. Chương 324. Ba đường đồng tiến, vây công Đại Tần. Chương 324. Ba đường đồng tiến, vây công Đại Tần. Quân Tần đại doanh bên trong trống rỗng. Chủ soái Bạch Khởi đã sớm chẳng biết đi đâu, đang lợi dụng quân Tần đại doanh bên trong bạch cốt huyết sát đại trận, hơi trở ngại quân Hữu Tô tiến công, hiểm hộ Mông Võ xuất quân rút lui sau đó. Bạch Khởi cũng bất cứ lúc nào biến mất trong màn đêm mịt mùng, cùng quân Tần chủ lực tụ hợp. Hắn hết sức rõ ràng, mặc dù mình là chín cảnh binh thánh, vạn phu mạc địch lực lượng, chỉ khi nào bị Hữu Tô mấy chục vạn đại quân binh mã vây quanh mà nói, đó cũng là cửu tử nhất sinh. Đuổi. Lý Mục tìm khắp quân Tần đại doanh, không thấy Bạch Khởi bóng dáng, không khỏi tức giận hét lớn, lập tức xuất lĩnh cấp dưới truy kích. Tiên đế có lệnh, đuổi theo Mông Võ quân, thưởng vạn hộ hầu. Tiên đế có lệnh, đuổi theo Bạch Khởi, phong thượng tướng. Hữu Tô các lộ binh mã gặp quân Tần muốn chạy trốn, lập tức toàn quân truy kích. Ầm ầm ầm, gót sắt, vô số kẻ chiến xa, tại hoang dã lên lao nhanh. Quân Tần chủ lực đại tát lùi cũng không xa, một canh giờ cũng chính là 1-200 dặm lộ trình mà thôi. Mông Võ quân càng là vừa mới rút lui, khoảng cách càng gần. Liều mạng truy đuổi, nói không chừng còn có cơ hội đuổi theo. Quân Tần chủ lực lặng yên rời khỏi đại doanh hơn mấy chục dặm sau đó, liền bắt chân lên cổ bắt đầu phi nước đại, hướng Tần quốc rút lui. Bạch Khởi đáp lấy linh câu chạy vội, trong lòng kìm nén một bất tức. Hắn thân là quân Tần chủ soái, thống soái 70 vạn đại quân tiến đánh Hữu Tô tiên triều. Làm gì chắc đó xuống, cũng có thể cùng Hữu Tô tiên triều đối kháng, không đến mức lộ ra vẻ bại. Thế nhưng là, trung lộ võ quan, Vương Tiễn xuất lĩnh 20 vạn binh mã ngăn cản không nổi đại sở tiên triều trăm vạn đại quân tấn công mạnh. Võ quan tử thủ, sở quốc đại quân tiến đánh đến Lam Điền quan, khoảng cách Hàm Dương tiên thành đã rất gần. Võ quan cái này bại một lần, liền hắn lên đường cũng nhận liên lụy, một hơi rút đi rồi hắn 20 vạn binh mã đi trợ giúp Lam Điền quan. Nếu như là Lam Điền quan tái xuất biến cố, cái kia chỉnh cái Tần quốc phòng tuyến đều muốn băng đi. Các lộ binh mã đều sẽ bị rút đi trở về thủ Hàm Dương đế thành. Hắn lập đi lặp lại tính toán, tiếp tục tại Trường Bình tiên thành cùng Hữu Tô tiên triều đối trì đi xuống, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hắn không dám mạo hiểm, để tránh bị kéo tại Trường Bình tiên thành, vô pháp trở về Hàm Dương. Chỉ có thể chủ động chiến binh, mới có thể bảo toàn thực lực. Chỉ là, không chiến mà tát, cái này ít nhiều có chút quá mức bất ức. Đáng chết. Bạch Khởi trong lòng chửi mà nó. Hắn anh minh một đời, chiến vô bất thắng, kém một chút liền tại cái này Trường Bình tiên thành cắm té ngã. Cái này cũng không thể oán hắn không đánh, thuần túy là cái khác mấy lộ quân Tần kéo chân sau. Hữu Tô đại quân một đường truy sát, ven đường đuổi theo một chút tụt lại phía sau quân Tần, số lượng không nhiều, mấy trăm, mấy ngàn, có chút ít còn hơn không. Giết. Quân Tần thiết kỵ chạy quá nhanh, một đường thẳng đến Sóc Phương. Bắc Phương đại bình nguyên, nghèo nàn khu vực, mặc dù cũng có một chút kéo dài gò núi, nhưng phần lớn địa phương vẫn là vùng đất bằng phẳng. Quân Tần chạy nhanh, quân Hữu Tô đuổi cũng nhanh. Quân Tần một mực chạy trốn tới Sóc Phương tiên thành, Đại Tần tiên triều biên cảnh một vùng, rốt cục ngưng xuống, dựa vào Đại Tần biên cảnh tiên thành tiến hành phòng thủ. Nơi này chính là tân địa, kinh doanh rồi mấy trăm mấy ngàn năm lâu, đủ loại lương thảo cung ứng, cùng thành phòng đô 10 phần hoàn thiện đến rồi Sóc Phương tiên thành, quân Tần chủ lực đại quân rốt cục thở dài một hơi. Lương tựa tiên thành, khoảng cách Tần đô Hàm Dương cũng không rất xa. Dù là phải rút đi binh lực đi trợ giúp Lam Điền quan, bọn họ cũng hoàn toàn tới kịp. Hàm Dương, Tiên cung Đại Tần tiên đế doanh chính cùng chúng đám đại thần, tại Tiên cung đại điện bên trong, thương nghị Lam Điền quan chiến sự. Vậy hạ, Bạch Khởi xuất tất cả lên đường quân Tần chủ lực hơn 40 vạn đại quân, rời khỏi Trường Bình quân Tần đại doanh, một ngày trong vòng một đêm, trở về Sóc Phương tiên thành. Thám tử chạy vội đại điện, cấp tấu báo. Lập tức, cả điện đám văn võ đại thần thần sắc kinh ngạc, rất là chấn động. Không có triều đình thánh chỉ, Bạch Khởi sao có thể tự tiện từ bỏ đại doanh, trở về Sóc Phương tiên thành? Hồ náo. Hắn cái này vừa rút lui lùi, ta Tần quốc ở trên lộ lập tức đối Hữu Tô tiên triều mất đi uy hiếp. Hữu Tô tiên triều đại quân gần như ta Tần quốc biên cảnh, ứng đối ra sao? Trung lộ võ quan đã thất thủ, lên đường Bạch Khởi quân rút lui, chẳng phải là lên đường cùng trung lộ đồng thời thụ đến áp lực? Chúng thần lập tức mắng to. Doanh chính sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn cũng không hạ chỉ cho Bạch Khởi từ Trường Bình quân Tần đại doanh rút lui, Bạch Khởi đây là tự tiện hành động. Bạch Khởi tướng quân là thế nào lời nói, vì sao triệt binh? Doanh chính trầm tư hỏi. Bệ hạ, trắng thượng tướng quân nói, võ quan thất thủ, chuyện không thể làm. Nô Khởi biết được võ quan thất thủ sau đó, đã xuất binh cùng Bạch Khởi quân có chiến đấu dự định, nếu như là Bạch Khởi tướng quân chần chờ không quyết, chỉ sợ đi không thoát. Là quân Tần 50 vạn chủ lực an toàn, hắn nhất định phải trong đêm rút lui, thành đại Tần giữ lại thực lực. Sự tình khẩn cấp, hắn không kịp hướng bệ hạ sở tấu. Nếu không, Hàm Dương không binh có thể thủ, thế cục dung chuyển. Thám tử kiên trì sở tấu nói. Dần dần, đại điện văn tự bên trong võ đám đại thần trầm mặc xuống, trở nên lặng ngắt như tờ. Bạch Khởi đã mang theo quân Tần trở về Sóc Phương tiên thành. Việc đã đến nước này, cãi vã nữa cũng vô dụng. Mà lại, Lam Điền quan chiến an, đối mặt sở quốc trăm vạn đại quân tiến công, binh lực một từ thiếu nghiêm trọng. Giờ phút này có thêm Bạch Khởi cái này 450 vạn binh mã, liền chú đóng ở Sóc Phương Tiên Thành, bọn họ ngược lại là an tâm một chút điều binh xuôi nam, cũng dễ dàng rất nhiều. Thái tế đại nhân, gần nhất ven đường tình hình chiến đấu thế nào? Doanh Chính đột nhiên hỏi. Thái tế Lữ Bất Vi do dự một chút, thở dài, sớ tấu bệ hạ, ta quân tần tại Ba Thục vẹn vẹn có 10 vạn binh mã, cùng Lưu phái quân cũng là không kém nhiều. Bất quá, Lưu phái trong quân binh thánh quá nhiều, có hơn 10 tôn chi chúng. Quân ta phái ra Tư Mã Thác binh thánh tọa trấn, thế nhưng khuyết thiếu thánh tôn trấn thủ, đối với cái này khó có thể chống đỡ. Bây giờ Lưu phái quân đã xuyên qua đại giang phòng tuyến, sáp nhập vào Ba Thục chi địa, ngay tại tiến đánh Thục Trung Tiên Thành. Tình thế 10 phần không lạc quan. Tư Mã Thác đã làm tốt rồi lui giữ kiếm môn quan, giữ vương hán trung dự định. Nhìn như dễ dàng nhất phòng thủ ven đường, tình huống không có chút nào so trung lộ, lên đường tốt hơn, một dạng lâm vào trong nguy cơ. Lời vừa nói ra, cả điện đám văn võ đại thần lần nữa chấn kinh, khuôn mặt thậm chí xuất hiện kinh hoàng. Ba Thục tiên triều rất xa, thế nhưng có đất màu mỡ ngàn vạn dặm, chính là đại tần kho lúa cùng tiền thuế, còn có trưng binh chi địa. Một khi Ba Thục tiên triều giữ không được, đại tần tiên triều thực lực sẽ giảm mạnh một nửa. Nếu muốn ngăn cản được Đại Sở tiên triều cùng Hữu Tô tiên triều tiến công, sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Ta Đại Tần chia ra ba đường phòng thủ Hữu Tô, Đại Sở cùng Lưu phái quân, ba đường đều không có thể giữ vững. Phải làm sao mới ở đây? Ven đường Ba Thục thất thủ, lui giữ kiếm môn quan. Trung lộ võ quan thất thủ, lui giữ Lam Điền quan. Trường Bình đại doanh thất thủ, bị ép lui về Sóc Phương Tiên Thành. Ta Đại Tần tiên triều lọt vào ba mặt vây công. Cái này nên như thế nào ứng đối? Bệ hạ nhanh chóng phái binh trợ giúp Thục Trung Tư Mã Thác, tuyệt đối không thể ném đi Ba Thục chi địa. Một khi mất đi Ba Thục, ta Đại Tần tiên triều lại không lật bàn lực lượng. Vấn đề là, hiện tại căng thẳng nào chỉ là Thục Trung, Lam Điền quan cũng nhận quân sở trọng áp. Đại Sở tiên đế hạng thiên ca, dũng mãnh phi thường cái thế, tiến đánh quan hải như dẫm trên đất bằng. Vương Tiễn tướng quân cũng liên tiếp đưa tới cầu viện sở tấu. Chương 325, thu phục Thục Trung. Chương 325, thu phục Thục Trung. Ba Thục. Thục Trung thành đô Tiên Thành, vị trí Ba Thục đại bình nguyên, Tiên Thành trung quanh là mấy chục vạn dặm phì nhiêu linh điền. Nơi này là linh cốc đại kho lúa, nắm giữ đại lượng linh sông, rót vào khó có thể tính toán đất đai. Dù là phóng nhãn chỉnh cái trung thổ thần châu, nơi đây kia đều là đỉnh cấp kho lúa một trong, vô số chư hầu cùng từng cái tiên triều thèm nhỏ dãi chi địa. Huống hồ, Ba Thục chi địa đại tây nam nội địa, cực lớn bồn địa, trung quanh đều là núi non trùng điệp, dễ thủ khó công. Nếu là có thể tướng nơi đây bồn địa nắm giữ ở trong tay, không thể nghi ngờ nắm giữ rồi một cái trọng yếu tài nguyên. Ba Thục đầu tường trong ngoài, quân tần binh mã cùng Ba Thục binh mã, hai quân vô số tướng sĩ tại đầu tường dục huyết phân chiến, tranh đoạt mỗi một tấc tường thành quyền khống chế. Giết, công lên đầu thành. Nơi xa, quân Ba Thục trận doanh, Lưu phái cầm trong tay một thanh đại kiếm, nhìn qua Thục Trung Tiên Thành, trong lòng nhất thời nhiệt huyết dâng trào. Một đầu dài trăm trượng màu trắng cự mãng, chán sinh củ hấu, uy nghi lượn vòng tại bên cạnh hắn, nhìn ra xa Thục Trung. Rốt cục giết trở lại đến rồi. Quân ta đi thuyền từ đại giang một đường đi ngược dòng nước, đánh vô số kẻ trận đánh ác liệt, mới giết tới Lưu bên trong dưới thành. Thu phục Thục Trung, mới có thể được nơi sống yên ổn. Lưu phái bùi ngùi mãi thôi nói. Hồi tưởng đoạn này thời gian, hắn mang theo chúng huynh đệ cùng quân Ba Thục, khắp nơi lang bạt kỳ hồ, thậm chí không thể không đi Đại Sở tiên triều cùng Hữu Tô tiên triều, đầu nhập vào ngày xưa huynh đệ kết nghĩa, gửi người ly hạ. Mặc dù được rồi tiếp tế, thế nhưng mặt mũi lên cuối cùng vẫn là không tốt. Hắn đoạt lại Ba Thục tiên triều, mới có tư cách cùng ngày xưa hai vị huynh đệ đứng song vai. Nho môn thánh tôn nhăn hồi, cười nói, bệ hạ phiên này đánh xuống Thục Trung Tiên Thành, liền có một phần cơ nghiệp chi địa, có thể thi triển quyền cước. Ba Thục chi địa tuy nhỏ, thế nhưng kinh doanh thỏa đáng, đó cũng là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Tại kiếm môn quan cùng đại giang bố trí phòng vệ, dễ thủ khó công. Đại Tần tiên triều nếu như là hủy diệt, Hưu Tô cùng Đại Sở nếu muốn tranh cao thấp một hồi, vấn đỉnh chí tôn, chỉ sợ cần mấy năm thậm chí nhiều hơn 10 năm. Chúng ta còn có dư giả thời gian, tới kinh doanh Ba Thục tiên triều. Chúng nho môn thánh tôn rối rít nói, như hôm nay hạ bà phận, Tặc môn môn chủ Lữ Bất Vi phụ tá Đại Tần, Mặc môn môn chủ Mặc Địch phụ tá Hưu Tô, mà nho môn tại thuộc trung phụ tá Lưu phái. Chư tử chúng môn bên trong, còn lại các môn đô suy thoái, khó có tiên đế thánh tôn có thể phụ tá, không thành tài được. Vẹn vẹn có Tạp, Mặc, nho ba nhà các phụ tá kỳ chủ. Đối với cầm xuống thuộc trung tiên thành, bọn họ đã là định liệu trước. Quân tần tại Ba Thục chi địa, vẹn vẹn có 10 vạn chủ quân. Trước đó luân phiên đại chiến, quân tần một đường lùi đến thuộc trung tiên thành, bây giờ còn thừa không đủ 6-7 vạn. Mặc dù cùng bọn hắn quân Ba Thục binh lực không sai biệt lắm, thế nhưng thánh tôn số lượng bất quá mấy người, xa xa ít hơn bọn họ quân Ba Thục thánh tôn. Mấu chốt nhất là Đại Tần tiên triều ở trên lộ Sóc Phương Tiên Thành, lọt vào Hưu Tô trăm vạn đại quân công kích. Lại tại Võ Quan, lọt vào Đại Sở tiên triều trăm vạn đại quân tấn công mạnh. Chuyện này ý nghĩa là quân tần đã bất lực lại phái ra một binh một tốt, tới trước Ba Thục trợ giúp quân coi giữ. Lưu phái quân một lần nữa cầm xuống Ba Thục tiên triều, cơ hồ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ cần tại Ba Thục quản lý 3-5 năm quan cảnh, cắm rễ kinh doanh, liền có thể vững chắc địa bàn của mình. Sau này bất luận là chiến, vẫn là đàm phán, đô càng có niềm tin. Chấm xem Thục Trung Tiên Thành bên trong quân tần đã 10 phần mỏi mệt, quân ta đem thừa thế xông lên cầm xuống. Chúng tướng nghe lệnh, hôm nay cầm xuống Thục Trung Tiên Thành. Lưu phái nói. Vâng. Tuân lệnh. Lưu phái dưới trướng Tào Tham, Chu Bột, phiền khoái chúng các đại tướng, Lưu Tú trong quân các tướng lĩnh, còn có nho môn chúng thánh môn, xuất lĩnh toàn quân bắt đầu công thành. Giết. Chúng thánh tôn môn ném ra ngoài phi kiếm, hóa thành từng đạo ngàn trượng ánh kiếm, phóng tới Thục Trung Tiên Thành đầu tường. Thục Trung đầu tường có đủ loại hạng nặng khí giới phòng thủ, hàng mấy ngàn hạng nặng nỏ máy, uy lực vô cùng kinh khủng. Ngàn mũi tên tề phát, thậm chí khả năng uy hiếp được thánh tôn tính mạng. Thế nhưng giờ phút này, trải qua rồi mấy ngày công thủ, bọn chúng đã sớm bị tiêu hao đại lượng huyền thiết tiễn tên, thậm chí lọt vào hư hao. Thánh tôn môn lúc này công thành, không thể nghi ngờ an toàn rất nhiều. Không tốt, địch quân thánh tôn xuất thủ, bắn nhanh tiễn. Tướng quân, hạng nặng huyền thiết tiễn mũi tên không đủ. Hơn 10 đạo thánh ánh sáng bay lượn thuộc trung phía trên tòa tiên thành, thưa thất hạng nặng nỏ máy nhao nhao hướng bọn họ vào tới. Mấy trăm miếng mũi tên cơ hồ không đối trung thánh tôn môn tạo thành nhiều ít trở ngại. Lưu phái quân chúng thánh môn bay tới đầu tường, lập tức triệu thủ thành đại tướng cùng các giáo úy đánh tới. Giết! Đại tướng phiền khoái xông lên phía trước nhất, cầm trong tay một cây đại linh kích, tại trong đại quân mạnh mẽ đâm tới. Trong tay hắn đại kích vung dậy, chúng quân tần bên trong xung phong, dũng mãnh vô cùng. Hơn 10 vị thánh tôn cùng rất nhiều đại tướng giáo úy xung phong xuống, thủ thành quân tần rốt cục nhịn không được, bắt đầu sụp đổ. Quân tần tướng thủ Tư Mã Thác tại đầu tường đẫm máu chém giết, sắc mặt lo lắng, nhưng thần sắc đã vô cùng mỏi mệt. Hắn cùng Lưu phái quân đánh hơn 10 trận lớn nhỏ chiến dịch, một đường bại lui đến thuộc trung tiên thành, bây giờ đã là lui không thể lui. Một khi thất thủ thuộc trung tiên thành, chỉnh cái ba thuộc chi địa đô tướng đội chủ, chắp tay nhường cho Lưu phái quân. Hắn đường ra duy nhất, liền là đảo vong kiếm môn quan, thậm chí hắn trung chi địa một lần nữa tổ kiến phòng tuyến. Mà thôi, cái này ba thuộc cuối cùng vẫn là giữ không được, chúng tướng theo ta rút lui hướng kiếm môn quan. Quân tần chủ soái Tư Mã Thác thở dài một tiếng. Rất nhanh, hắn cùng hai vị quân tần binh thánh, xuất lĩnh còn sót lại 3-4 vạn quân tần xông ra ba thuộc tiên thành cửa thành, hướng tây bắc phương hướng rút lui. May mắn Lưu phái quân binh mã cũng không nhiều, bất quá 6-7 vạn binh mã mà thôi, nhiều lắm là dùng cho tiến đánh tiên thành, còn chưa đủ lấy tướng chạy trốn quân tần hoàn toàn chặn lại. Quân tần chạy trốn, đuổi. Lưu Tú lập tức hưng phấn nói. Chấm đã, chớ đuổi. Lưu phái đột nhiên quát lên. Ca, vì cái gì không đuổi? Lưu Tú lập tức dừng lại, không khỏi 10 phần kinh ngạc. Giặc cùng đường chớ đuổi. Quân ta mỏi mệt, một đường truy sát lời nói, thỏ gấp rồi còn muốn cắn người để cho bọn họ trốn đi, chúng ta mau chóng thu phục chỉnh cái ba thuộc chi địa, trọng lập cơ nghiệp. Lưu phái bình thản nói. Trương Lương ý vị thâm trường cười cười, tại Lưu Tú bên cạnh, đưa lô thai nói nhỏ vài câu. Những cái này chạy trốn quân tần lên phía bắc sau đó, ngoại trừ phòng thủ kiếm môn quan bên ngoài, chỉ sợ muốn đi trước Lam Điền quan hoặc là Sóc Phương tiên thành một vùng, ngăn cản đại sở tiên triều cùng Hữu Tô tiên triều. Mặc dù những cái này quân tần binh lực không nhiều, thế nhưng cũng sẽ cho đại sở, Hữu Tô tăng thêm chút ít phiền phức. Cái này dù sao cũng so Lưu phái quân chính mình đi cùng quân tần chém giết, hao tổn thực lực của mình phải tốt. Lưu Tú rốt cục giận mình. Cũng được, đã như vậy liền thả bọn họ trốn đi. Chúng ta tại ba thuộc trùng kiến lập cơ nghiệp, mau chóng chiêu binh mãi mã, mở rộng binh lực cùng lương thảo. Trước đó bọn họ ngắn ngủi công chiếm xong ba thuộc tiên triều, đáng tiếc lập tức bị quân tần tập kích, kết quả căn bản không có thể đứng đặt chân cùng, bị ép chật vật mà chạy. Bây giờ một lần nữa giết trở lại tới, quân tần lọt vào Hữu Tô cùng đại sở giáp công, đã tự lo không xong, cũng không có dư thừa tinh lực cùng bọn hắn dây dưa cùng sống mái với nhau. Đúng là bọn họ tại ba thuộc chi địa thừa cơ đứng vững góc chân, làm gì chắc đó, mở rộng binh mã thời điểm. Chương 326. Ba mặt giáp công, phong vũ phiêu miểu đại tần. Chương 326. Ba mặt giáp công, phong vũ phiêu miểu đại tần. Quân tần chủ soái Tư Mã Thác mang theo 3-4 vạn quân tần từ bắc môn chạy ra thuộc trung tiên thành, một đường hướng bắc gấp trốn. Lưu phái quân nhất cử đánh vào thuộc trung tiên thành, lại cũng không truy kích quân tần. Tướng quân, Lưu phái quân cũng không đuổi theo, bọn họ có phải hay không có truy kích quân ta thực lực? Muốn hay không giết một cái hồi mã thương? Quân tần giáo úy quay đầu nhìn lại không thấy đến truy binh, không khỏi vui vẻ nói: "Không thể." Quân tần Tư Mã Thác nhìn một cái thuộc quận, không khỏi trầm giọng nói: "Lưu phái quân đây là cố ý đổ nước, thả chúng ta về Hàm Dương đơn giản là hy vọng cho quân sở, quân Hữu Tô tăng thêm một chút phiền toái, cho nên một mực không đối ta thống hạ sát thủ. Nếu không, lấy Lưu phái quân hơn 10 tên binh thánh, quân ta chỉ sợ sớm đã nhịn không được." "Đi." Quân tần chúng các sĩ tốt hận quay đầu nhìn về phía thuộc trung, chiều kiếm môn quan chạy như bay. Quân tần bọn tàn binh xuyên qua kiếm môn quan, lưu lại một vạn binh mã ở chỗ này quan hải chú đóng, còn lại quân tần trở về Hán Trung tiên thành đại tướng Tư Mã Thác đi tới đế thành Hàm Dương phục mệnh, hướng tần đế thỉnh tội. Tân đô Hàm Dương đại tướng Tư Mã Thác tại ba thuộc chiến bại mà về, trốn về Hàm Dương, tin tức truyền khắp chỉnh cái Hàm Dương tiên thành. Một thời gian, tần quốc triều chính trên dưới, lần nữa rơi vào chấn động cùng khủng hoảng. Doanh chính càng là sắc mặt âm trầm, tại đế tọa nhìn lên lấy quần thần, không nói một lời đại tần tiên triều sở dĩ trở thành thiên hạ tam đại tiên triều một trong, dám tranh bá thiên hạ, chính là bởi vì cướp đoạt rồi ba thuộc tiên triều chi địa. Thu được ba thuộc chi địa linh cốc sản xuất, điều này làm cho đại tần thực lực cấp tốc tăng vọt, lúc này mới có lực lượng tranh bá cái này đại tắc tiên triều thiên hạ. Ba thuộc chi địa chính là thiên hạ lớn nhất kho lúa một trong. Linh thổ bao la, nhân khẩu giàu có, binh lính dồi dào. Đại tướng Tư Mã Thác tại ba thuộc binh bại, khí thủ thuộc trung tiên hành, ta đại tần tiên triều đau mất nửa giang sơn theo luật nên chém. Lập tức có đại thần nổi giận quát nói: "Không thể! Ta đại tần phong vũ phiêu miểu, bắt gặp Hữu Tô tiên triều công kích, khó có đại sở tiên triều tiến đánh Lam Điền quan, chính là lúc dùng người. Há có thể tự hủy trụ cột, chém giết binh thánh đại tướng?" Huống hồ thục trung bại trận cũng không phải là Tư Mã Thác tướng quân chi tội sai. Lưu phái quân thánh tôn rất nhiều, đại tướng như mây được nho môn chúng thánh tương trợ. Ta quân tần phần lớn chủ lực đô tại bắc phương, tại thục trung tướng ít binh ít, chỉ là 10 vạn chi binh, không địch lại Lưu phái quân cũng là bình thường. Thái tế Lữ Bất Vi liền vội vàng khuyên nhủ. Doanh chính nhắm mắt ngồi tại bảo tọa bên trên, mặt trầm như nước, trong lòng có một ít tuyệt vọng. Chỉnh cái Hàm Dương tiên thành tần cung đại điện bên trong, chúng thần môn mặt đỏ tới mang tai, kích động la hét ầm ĩ một mảnh. Bây giờ tình thế cực kỳ nguy cấp. Tại tần quốc bắc phương, Sóc Phương tiên thành ngoài thành, Hữu Tô 7-80 vạn đại quân đã binh lâm thành hạ. Càng nhiều quân Hữu Tô, ngay tại liên tục không ngừng chạy đến. Khổng lồ quân lực, cơ hồ áp Sóc Phương Bạch Khởi quân tần thở không nổi lên. Mà tại trung lộ, tần Linh Sơn mạch Lam Điền quan đã là chống cự quân sở sau cùng một đạo bình chướng. Gần 100 vạn quân sở, ngày đêm không ngừng tấn công mạnh Lam Điền quan. Vương Tiễn tiếp nhận áp lực cực lớn. Bết bát nhất ven đường tục trung, Tư Mã Thác ném đi tục trung tiến hành, quân tần bị ép hán chung một vùng. Doanh chính nhận lần trông thấy đại tần tiên triều bầu trời, tiên triều màu tím khí vận ngay tại nhanh chóng suy giảm. Suy yếu. gần như sắp nhanh giảm bớt hơn phân nửa. Khí vận suy kiệt. Đây là tiên triều sắp suy sụp dấu hiệu, không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Đây là trời muốn diệt ta Đại Tần. Doanh Chính có một ít mê mang, Đại Tần chiến lược rất cường đại, tương tại thập đại tiên triều bên trong cũng là số một số hai tồn tại. Thế nhưng là, như hôm nay hạ chỉ còn lại Tần, Hữu Tô cùng Đại Sở. Hữu Tô cùng Đại Sở, một nhà trong đó cũng đủ để cùng Đại Tần đối kháng. Mà Hữu Tô cùng Đại Sở tiên đế, chính là huynh đệ kết nghĩa, ly gián châm ngòi kế sách cơ hồ không hề có tác dụng. Lưu phái càng là thừa lúc vắng mà vào, một lần nữa cướp đoạt rồi ba thuộc chi địa, phải tại ba thuộc trùng kiến tiên triều. Hữu Tô, Đại Sở, ba thuộc cái này ba cái tiên triều, từ thượng trung hạ ba đường cùng một chỗ triều Đại Tần vây công, điều này làm cho Đại Tần thế nào chống đỡ ngăn cản. Các khanh, có thể có cái gì sách để giải trước mắt nguy hiểm cơ? Doanh Chính triều chúng thần hỏi. Cả điện đám văn võ đại thần dần dần yên tĩnh trở lại, lại cũng không có thành xử trí như thế nào. Đại tướng Tư Mã Thác mặt đỏ tới mang thai tranh cãi. Bọn họ cũng hiểu được, trận này tranh chấp không có chút ý nghĩa nào. Đại Tần tiên triều đã đến nguy nan nhất thời điểm, nếu mà ngăn cản không nổi ba mặt vây công, chỉ sợ kéo dài gần vạn năm Tần quốc liền xong rồi. Báo đã thấy một tên sợ hãi quân Tần thám tử chạy vội đến Tần cung đại điện phía trước, bịch bịch quỳ gối: "Bệ hạ, Lam Điền quan, Lam Điền quan thất thủ." Lời vừa nói ra, lập tức chỉnh cái Tần cung đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy trăm vị đám văn võ đại thần ánh mắt bên trong đều là tràn đầy sợ hãi. Lam Điền quan đây là Tần Lĩnh Sơn mạch bên trong sau cùng một đạo trọng yếu quan hải phòng tuyến, chật hẹp đường núi, cao ngất tường thành, dùng đến ngăn cản Đại Sở tiên triều tiến công. Sở quốc thế công quá mạnh, liền một mạch công phá võ quan cùng Lam Điền quan. Một khi quân Sở ra rồi Lam Điền quan, đó chính là quan bên trong Đại Bình Nguyên, không có chút nào hiểm trở có thể phòng thủ. Quân Sở tiến vào quan bên trong Đại Bình Nguyên, tùy thời có thể lấy qua sông, đến Hàm Dương thành phía dưới. Bệ hạ, nhanh chóng triệu tập các nơi tất cả quân Tần, thủ vệ đế thành Hàm Dương. Đế thành một khi luân hãm, Đại Tần vong cũng. Nhanh triệu Sóc Phương Tiên thành Bạch Khởi quân 40 vạn binh mã, hồi viên Hàm Dương. Thế nhưng là, Sóc Phương làm sao bây giờ? Bạch Khởi quân một khi trở về, Sóc Phương liền không còn. Còn có thể làm sao? Là phải Sóc Phương, vẫn là phải Hàm Dương. Hàm Dương mất đi, thủ Sóc Phương có tác dụng gì? Không tệ. Toàn lực phòng thủ Hàm Dương. Đám đại thần hoảng hốt vội nói, lúc này đã là trong lòng đại loạn. Dù cho là một chút ổn trọng như núi Đại Tần lao thần, giờ phút này cũng luống cuống. Dù sao lấy phía trước đánh trận, đều là tại mấy ngàn bên ngoài mấy vạn dặm phương xa, liên lụy không đến Hàm Dương đế thành. Nhưng là bây giờ, quân Sở trăm vạn đại quân, sắp xuyên qua Lam Điền quan binh lâm thành hạ, giết tới Hàm Dương đến rồi. Bọn họ chỗ nào còn nhớ được cái khác đế thành Hàm Dương một khi luôn hãm, chỉnh cái Đại Tần liền băng. Đại Tần mặc dù cũng nội địa bao la, nắm giữ chỉnh cái Đại Tây Bắc, lớn nhỏ mấy trăm tòa tiên thành. Thế nhưng là quan bên trong chi địa chính là Đại Tần hạch tâm yếu địa, nắm giữ nhiều nhất Đại Tần nhân khẩu, linh cốc, thuế ruộng. Ném đi Hàm Dương, liền đã mất đi đối chỉnh cái quan bên trong quyền khống chế. Truyền chấm mệnh lệnh, nhanh chóng triệu tập các nơi tất cả quân Tần, thủ vệ đế đô Hàm Dương. Tử thủ Sóc Phương Tiên thành đã không có ý nghĩa, mệnh Bạch Khởi xuất lĩnh quân Tần xuôi nam, cấp tốc tới trước cứu giá. Mệnh Đại Tần các nơi quy ẩn thánh tôn, tề tụ Hàm Dương đế thành, thủ vệ Đại Tần. Mệnh Đại Tần từng cái tiên thành tinh nhuệ sĩ tốt, lao tới Hàm Dương, cùng Đại Sở, Hữu Tô quyết nhất tử chiến. Doanh Chính trầm giọng quát lên: Đại Tần cùng Hữu Tô tiên triều, Đại Sở tiên triều một trận đại quyết chiến, sẽ tại Hàm Dương đế thành dưới thành bạo phát Đại Tần sinh tử tồn vong, ở chỗ này một trận chiến. Vâng, bệ hạ. Các lộ lính liên lạc lập tức chạy vội Đại Tần tiên triều các nơi tiên thành, khẩn cấp điều hết thể có thể di động dùng binh mã, thủ vệ đế thành Hàm Dương. Chương 327, binh phát Hàm Dương. Chương 327, binh phát Hàm Dương. Đại Tần cảnh nội các nơi tiên thành, một thời gian rối loạn, rất nhiều binh mã cấp tốc đi tới đế thành Hàm Dương, chuẩn bị tham gia đế đô thủ vệ chiến đấu. Sóc Phương tiên thành, một tên kỵ binh chạy vội vào tiên thành, hướng chủ soái Bạch Khởi đưa lên điều binh lệnh. Lam Điền quan thất thủ. Sở quốc trăm vạn đại quân đã tiến vào quan bên trong Đại Bình Nguyên. Bệ hạ có mệnh, nhanh điều ta 40 vạn đại quân đi tới Hàm Dương, thủ vệ Đại Tần đế thành. Bạch Khởi nhìn thấy thánh chỉ cùng điều binh hộ phủ, trầm mặc nửa ngày, không khỏi thở dài một hơi. Chúng binh thánh các đại tướng đưa mắt nhìn nhau, đều là yên tĩnh vô thanh. Cái này trong dự liệu. May mắn bọn họ kịp thời từ Trường Bình đại doanh trở lại Sóc Phương, nếu không hiện tại chỉ sợ còn tại Trường Bình tiên thành phụ cận, bị Hưu Tô đại quân cho chết chết dây dưa kéo lại, căn bản bất lực cứu viện Hàm Dương. Coi như nếu muốn rút lui, trong thời gian ngắn cũng căn bản không có khả năng nhanh chóng đuổi về. Mà Hàm Dương thành bên trong, binh lực không đủ 10 vạn, căn bản ngăn cản không nổi Sở quốc đại quân đế thành nguy nan, chúng ta nhanh chóng hồi viên Hàm Dương. Lập tức khởi binh. Chúng các đại tướng nhao nhao cắt về trong thành doanh địa, triệu tập binh mã, chạy tới Hàm Dương. Sóc Phương ước chừng ngoài trăm dặm, rõ ràng là quân Hữu Tô doanh. Hữu Tô đại quân cơ sĩ, liên miên hơn trăm dặm, tại gió bấc bên trong phần phật sinh uy. Quân Hữu Tô quân thần môn chính đang thương nghị tiến đánh Sóc Phương tiên thành. Bất quá, Sóc Phương tiên thành cũng là một tòa trọng thành, bị Đại Tần kinh doanh rồi trăm ngàn năm, thành phòng phi thường xuất sắc. Đại Tần là chống cự Bắc Phương Man quốc thiết kỵ xâm nhập, tướng nơi đây chế tạo thành một tòa quân sự trọng trấn. Huống hồ, liên đồn chú Bạch Khởi 40 vạn đại quân, tử thủ Sóc Phương, nếu muốn đánh hạ cũng không phải là chuyện dễ. Cưỡng ép tiến đánh Sóc Phương tiên thành, tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Hữu Tô 7-80 vạn đại quân công thành, chỉ sợ cũng nhất biết liều cái lưỡng bại câu thương. Bệ hạ, Sóc Phương tiên thành bên trong quân Tần có dị động, hình như có đại cổ quân Tần ra khỏi thành, xuôi nam mà đi. Thám tử vội vàng chạy vào đại trướng bên trong, bẩm tấu Hữu Tô tiên đế Tô Trần cùng chúng đại tướng. Ồ, có loại chuyện này. Tô Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Bạch Khởi quân Tần lại bị rút đi rồi binh mã. Hắn vội vàng cùng chúng các đại tướng cùng một chỗ vọt ra doanh địa, nhanh chóng đi tới tiền tuyến, xa xa nhìn ra xa Sóc Phương tiên thành. Quả nhiên, chỉ gặp Sóc Phương tiên thành bụi đất tung bay, có cực kỳ khổng lồ quân Tần kỵ binh ngay tại điều động. Thế nhưng, bọn họ cũng không hướng về phía quân Hữu Tô đại doanh mà tới, ngược lại là trực tiếp xuôi nam, bụi mù xa xa mà đi. Xem bụi mù này quy mô, chỉ sợ ít nhất 30 vạn trở lên quân tần điều động. Mà lại, bọn họ toàn bộ là trực tiếp xuôi nam. Cái này chẳng phải là từ bỏ rồi Sóc Phương Tiên Thành? Không còn Sóc Phương Tiên Thành, Tần Quốc thế nào ngăn cản chúng ta Hữu Tô đại quân? Lý Mục giật mình nói. Quân Hữu Tô thái úy Ngô Khởi, thượng tướng Nhạc Nghị, còn có Triệu Sa các loại, chúng tướng môn đưa mắt nhìn nhau, đâu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Hữu Tô 7-8 chục đại quân liền trú đóng ở cách xa trăm dặm chỗ. Sóc Phương Tiên Thành bên trong 30 vạn trở lên quân tần lại rời mà đi, trực tiếp xuôi nam, đi tới Tần Quốc nội địa. Cái này cùng từ bỏ Sóc Phương, cũng không có chút nào khác nhau. Chẳng lẽ là Lam Điền Quan có biến? Quân sở công phá Lam Điền Quan, liền có thể thẳng vào quan bên trong Đại Bình Nguyên. Mà Đại Tần Đế đô Hàm Dương, liền tại quân sở trước mắt. Hàm Dương binh mã chỉ sợ sẽ không vượt qua 10 vạn, lúc nào cũng có thể bị Sở Quốc công phá. Bạch Khởi không thể không từ bỏ Sóc Phương, dẫn dắt quân tần chủ lực chạy trở về cứu viện Hàm Dương. Rốt cuộc, ném đi Sóc Phương, chỉ là mất đi biên cương trọng trấn. Ném đi Hàm Dương, Tần Khả liền lập tức mất nước. Ngô Khởi ngưng tụ lại lông mày, kinh ngạc nói ra: "Chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích quân tần dị thường rút lui cùng bối rối. Nếu không, cái khác thành trì mặc dù lọt vào công kích, cũng không đến mức như thế nóng lòng trở về Hàm Dương." Lý Mục Giã thâm dĩ vi nhiên: "Tất nhiên là như thế." Tô Trần cưỡi tại linh mã bên trên, gật đầu nghiêm mặt nói: "Toàn quân xuất phát, lập tức đánh hạ Sóc Phương Tiên Thành, dùng cái này thành thành quân ta hậu cần căn cứ. Sau đó đại quân tiến binh Hàm Dương." Hắn cùng Hạng Thiên Ca, Lưu Phái làm qua quyết định, trước vào Hàm Dương Tiên Thành người, thành tiên đế chí tôn, hiệu lệnh thiên hạ, những người còn lại thì làm chư hầu vương, túi đầu xương thần. Hắn tự nhiên muốn đổi thời gian, không thể rơi vào Hạng Tiên Ca, Lưu Phái phía sau. "Vâng." Lập tức xuất binh. Quân Hữu Tô chúng tướng môn tuân lệnh, rất là phân chấn. Rất nhanh, mấy chục vạn đại quân xông ra quân Hữu Tô doanh địa, thẳng đến Sóc Phương Tiên Thành mà đi. Xông mở cửa thành, cũng không lọt vào quân tần chống cự đã thấy, trong thành quân tần đã hoàn toàn rút lui, Sóc Phương Tiên Thành cơ hồ biến thành một tòa thành không, tất cả lương thảo toàn bộ bị chuyển trống không. Quân tần chủ lực đi vội vàng, cũng là không kịp đối Sóc Phương Tiên Thành tiến hành phá hoại, bên trong phòng ốc cũng là tốt đẹp. Nơi đây không sai, ở tại trong thành, cũng là không cần màn trời chiếu đất, bị gió lạnh thổi phá. Quân Hữu Tô các sĩ tốt xông vào Sóc Phương Tiên Thành bên trong, nhìn thấy chỗ đều là phòng ốc, kho lúa, có chút mừng rỡ. Bọn họ tại giã ngoại trong quân trướng, bình thường là gió, lại là gió bấc gào thét, trời đông giá rét sắp tới. Chớ trì hoãn rồi, thổi lửa nấu cơm thêm chút nghỉ ngơi, lập tức liền lên đường đi tiến đánh Hàm Dương. Các tướng tá quát lên. Rất nhanh, Hữu Tô đại quân tại Sóc Phương Tiên Thành thêm chút chỉnh đốn sau đó, liền đại quân đi đến Hàm Dương. Trên đường đi, bất luận là quan hải vẫn là thành lũy, cơ hồ không có chút nào ngăn trở. Ven đường tất cả quân tần đều biến mất vô tung vô ảnh, hình như hoàn toàn rút lui. Xem ra Hàm Dương thật lọt vào quân sở công kích. Nếu không, quân tần sẽ không rút lui triệt để như vậy. Tô Trần suy nghĩ một chút, nói nhanh. Lập tức truyền lệnh cho Hổ Lao quan thượng tướng quân Nam Cung Quảng, mệnh hắn từ Hổ Lao quan tiến binh, 10 vạn binh mã thừa cơ cấp tốc cầm xuống Lạc Cấp cùng Hàm Cấp quan đã quân sở đã đánh vào quan Trung Bình Nguyên, như thế quân tần toàn lực lui giữ Hàm Dương, cái kia Hàm Cấp quan hơn phân nửa cũng sẽ từ bỏ. Quân ta cướp đoạt Hàm Cấp quan sau đó, có thể từ trong lộ ra vào quan Trung Bình Nguyên. Linh cốc lương thảo vận chuyển, cũng có thể tiết kiệm đại lượng lính hộ cần lực. Bệ hạ thánh minh, đánh vào Đại Tần tiên triều nội địa, quan bên trong Đại Bình Nguyên, ngắn nhất con đường liền là Hàm Cấp quan. Chỉ là cái này liên quan quá mức hiểm trở, trước đó có quân tần trọng binh trấn giữ, không thể không từ bỏ tiến đánh Hàm Cấp quan ý niệm. Như hôm nay ban cho cơ hội tốt, quân ta thừa cơ cầm xuống Hàm Cấp quan, liền đã thông ra vào quan bên trong Đại Bình Nguyên đường tắt con đường. Ngô Khởi cười nói, chúng các đại tướng không khỏi cười to đoạt được Hàm Cấp quan, kia là đã thông độ vận động mạch chủ. Đối chiều ta khống chế Tần Quốc chi địa, rất là có lợi. Ngoại trừ Hàm Cấp quan con đường này, thông hướng quan Trung Bình Nguyên bên ngoài, mặt khác liền là võ quan, Lam Điền quan đầu này tần lĩnh là trời, bây giờ nắm giữ tại đại sở tiên triều trong tay. Ngày sau chiều ta cùng Sở Quốc tranh bá thiên hạ, Hàm Cấp quan không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Một tên phi ưng kỵ binh, cấp tốc bay hướng Hổ Lao quan, tướng Hữu Tô tiên đế thánh chỉ giao cho Nam Cung Quảng. Thượng tướng quân Nam Cung Quảng ngồi tại Hổ Lao quan đầu tường uống vào linh trà, mở ra thánh chỉ, trong mắt không khỏi tinh quang hiện lên. Binh phát Hàm Cấp quan, tiến đánh đại tần Hàm Dương đế thành. Lao phu chờ đợi ở đây đã lâu, rốt cục có trận chiến có thể đánh rồi. Có ai không, điểm đủ toàn quân, binh phát là cấp, đánh hạ Hàm Cấp quan. Đi Hàm Dương, cùng bệ hạ tụ hợp. Nam Cung Quảng đứng dậy quát lên. Vâng, thượng tướng quân. Chú đóng ở Hổ Lao quan quân Hữu Tô 10 vạn tướng tá các sĩ tốt không khỏi ầm vang đáp lời. Chương 328. Tam quân vây công Hàm Dương. Chương 328. Tam quân vây công Hàm Dương. Đại Tần đế thành, Hàm Dương. Gió bấc gào thét, gió lạnh điêu hưu, thiên địa ở giữa một mảnh màu vàng. Tây Bắc đại bộ phận địa phương chính là vùng đất nghèo nàn, đất đai cằn cỗi, sản vật cũng không phong phú. Mà quan bên trong Đại Bình Nguyên là vẹn vẹn có mảng lớn linh điền chi địa. Lúc này, đã sớm ngày mùa thu hoạch hoàn tất, ngàn vạn mẫu linh điền đều là hoang vu. Hàm Dương tiên thành, cửa thành đóng chặt. Trong thành rất nhiều quân tần tại hối hả, đầu tường trải rộng quân tần cờ sĩ cùng cầm trong tay linh qua binh lính, bầu không khí nặng trĩu mà kiềm chế. Tần đế doanh chính, xuất linh thái tế Lữ Bất Vi, thượng tướng Bạch Khởi, đại tướng Vương Tiễn, Vương Bí, Đoán Mỏ, Mông Võ, Mông Nghị, Mông Điểm, Tư Mã Thác, Vương, Trịnh Bình Sao, Cam Mậu, Ngụy Nhiễm. Chúng văn võ các đại tướng leo lên đầu thành. Rất nhiều binh thánh đại tướng tại đầu tường, nhìn qua ngoài thành đếm không hết binh mã, rơi vào tĩnh mịch trầm mặc. Hữu Tô cùng Sở Quốc cái này lưỡng đại tiên triều, binh mã chi chúng nhiều, thật sự là làm cho người cảm thấy kinh khủng. T. Đếm không hết chiến mã tại trên cánh đồng hoang lao nhanh, có đánh lấy quân Sở cờ hiệu, cũng có đánh lấy quân Hữu Tô cờ hiệu. Lưỡng đại tiên triều gần 200 vạn đại quân, quân không thể đến quan bên trong Đại Bình Nguyên, tại Dương ngoài thành trăm dặm chỗ trú đóng. Chỉ là doanh trướng, liền ngay cả miên mấy trăm dặm. Càng có vô số đồ quân nhu xe ngựa, thông qua hàm cốc quan cùng võ quan, ngay tại liên tục không ngừng tướng linh cốc, lương thảo, vận chuyển đến tiền tuyến đại doanh. Quân sở chủ trướng, Hữu Tô Tiên Đế Tô Trần, Đại Sở Tiên Đế Hạng Tiên Ca, Ba Thục Tiên Đế Lưu Phái, ba vị tiên đế riêng phần mình mà ngồi. Trên trăm vị thánh tôn môn tắc riêng phần mình ngồi ở phía sau. Đại ca, tam đệ, hôm nay huynh đệ chúng ta ba người hiếm thấy lần nữa gặp nhau, đều là tiên đế chi tư. Hủy diệt Tần Quốc sau đó, thiên hạ liền vào chúng ta tay. Là không thương tổn ngươi ta huynh đệ phân tình. Chúng ta lập xuống lời thề, ai trước đánh vào Hàm Dương thành, ai liền vấn đỉnh thiên hạ tiên đế chi tôn. Khác hai người, sắp phong làm khác họ chư hầu vương, bắt trước đại tắc tiên triều, bảo vệ đế thất. Hạng Tiên Ca người khoác linh giáp, uy vũ bất phàm, giơ chén lên chén nhỏ nói, đúng là nên như thế. Lưu Phái hai tay nâng chén, hướng Hạng Tiên Ca cùng Tô Trần ra hiệu, mười phần khiêm tốn cười nói, ba người bọn họ thành huynh đệ kết nghĩa, hắn tuy lớn tuổi thành lớn, thế nhưng thực lực nhưng là yếu nhất, thánh tôn cùng binh mã số lượng cũng là ít nhất. Dù là hắn bây giờ một lần nữa xuất quân chiếm cứ Ba Thục Tiên Triều, trong thời gian ngắn cũng khó có thể lớn mạnh, miễn cưỡng mang theo 5 vạn binh mã tới trước tiến đánh Hàm Dương. Trong ba người mạnh nhất, không thể nghi ngờ là Hạng Tiên Ca. Hắn xuất lĩnh quân sở trăm vạn đại quân, lần lượt công phá võ quan cùng làm địa quan, xông vào quan bên trong Đại Bình Nguyên, binh lâm Hàm Dương thành phía dưới ép Tần Quốc không thể không có rút lại chiến tuyến, cơ hồ đem các nơi từng cái tiên thành, quan hải binh mã, toàn bộ đô thu nạp đến Hàm Dương đế thành, chuẩn bị thủ vệ Tần Quốc đế đô. Một khi Tần đô Hàm Dương luân hãm, còn lại các nơi của Tần, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta đồng ý cái này nghị. Trước mắt, khẩn yếu nhất là công phá Hàm Dương. Thế nhưng Hàm Dương thành bên trong, bây giờ có 7-80 vạn quân Tần. Tần đế cơ hồ đem Tần Quốc tất cả có thể chiến binh lính, đô điều vào Hàm Dương thành. Không biết hai vị huynh trưởng có gì đối sách? Tô Trần cười nói, bây giờ Đại Tần cường địch đang ở trước mắt, bọn họ ba huynh đệ tự nhiên không thể sinh ra khe hở. Ba chúng ta quân khoảng 200 vạn binh mã, mà quân Tần khoảng 7-80 vạn binh mã, quân ta ước chừng là quân Tần gấp 3 số lượng. Ta tam quân nếu như là cường công Hàm Dương, tất nhiên thương vong nặng nề. Bất quá, Tần Quốc cũng có nhược điểm. Hàm Dương tiên sơn núi bên trong chỉ có 7-80 vạn binh mã, thế nhưng đã mất đi tất cả linh điền. Mặc dù Hàm Dương thành nghỉ tẩn có lưu lương, cũng không kiên trì được bao lâu. Thiên hạ chi ruộng đều ở chúng ta tay, không bằng vây khốn một năm, quân Tần nhất định mỏi mệt, rơi vào thiếu lương hoàn cảnh. Mà ta tam quân linh cốc lương thảo đầy đủ, có thể liên tục không ngừng từ các nơi điều tới lương thảo cung cấp. Thậm chí Tần địa lương thảo cũng tận về ta tam quân tất cả. Sở Quốc thủ tịch Mưu Thần Phạm Tăng nói ra. Lời vừa nói ra đại trướng bên trong chúng văn võ đều là gật đầu, có chút khen ngợi phương pháp này. Cưỡng ép tiến đánh Tần đô Hàm Dương, mặc dù cũng có thể thắng, nhưng hơn phân nửa là thắng thảm. Nơi này là Đại Tần đô thành, quân Tần sĩ tốt tất nhiên sẽ không tiếc đại giới tử thủ, liều chết một trận chiến. Không có 50 vạn thậm chí 100 vạn thương vong, khó có thể đánh hạ Hàm Dương đế thành. Phương pháp này tuy tốt, chỉ là gặp hiệu quả chậm một chút. Vây khốn Hàm Dương chờ một năm nửa năm, sợ rằng sẽ sinh ra cái khác biến cố. Hành quân tác chiến, liền sợ lâu kéo sinh biến. Vạn nhất xuất hiện cực lớn biến cố, dễ dàng công thua thiệt một. Hạng Tiên Ca có một ít không hài lòng lắm, nói ra. Hắn hành quân tác chiến nữa thích tốc chiến tốc thắng, chậm nhất 1-2 tháng liền đánh hạ địch quân thành trì. Nếu như là một năm nửa năm đợi tại đại doanh bất động, kéo suy sụp đối thủ, đó cũng là 10 phần không thú vị. Mặc dù có thể thắng, thế nhưng thắng không đủ thông khoái. Cái này, Phạm Tăng Trần chờ nói, cũng là không bài trừ có khả năng này. Bệ hạ nếu là muốn thấy hiệu quả nhanh chút, vậy liền chỉ có công thành rồi. Không cần công chi tội gấp, mỗi ngày phái mấy chục vạn binh mã thay nhau tiến công, tiêu hao bọn họ linh khí cùng lương thảo liền có thể. Phương pháp này có thể thực hiện. Hàm Dương thành bên trong linh khí dự trữ đoán chừng cũng không nhiều, huyền thiết tiễn mũi tên càng dùng càng ít, không bao lâu nữa liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Vậy liền công thành, mỗi ngày điều động 20-30 vạn đại quân công thành, thay nhau ra trận, sĩ khí quân ta cũng có thể bảo trì tràn đầy. Quân Tần không chỉ có thiếu lương thảo, còn thiếu khoáng thạch cùng linh khí, không chịu nổi bền bỉ tác chiến. Tô Trần cùng Lưu Phái nhìn nhau ánh mắt, đều nhao nhao gật đầu đồng ý 100 vạn đại quân đóng quân tại Hàm Dương thành bên ngoài. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, sĩ tốt không có chuyện để làm dễ dàng sinh ra sự cố. Còn không bằng phái binh chậm chậm tiến đánh Hàm Dương, không gãy tiêu hao quân Tần thực lực, cho quân Tần rơi vào mỏi mệt. Rất nhanh, Đại Sở quân, quân Hữu Tô, Lưu Phái quân, tam quân đại doanh trọn vẹn gần 200 vạn đại quân, phái ra 30 vạn binh mã, tiến đánh Đại Tần Hàm Dương. Hàm Dương tiên thành mấy trăm dặm bao la, tiên thành bên trong tuy có 7-80 vạn quân Tần tinh binh, thế nhưng cần chia binh thủ vệ bốn mặt thành trì, mỗi một mặt tường thành tối đa 20 vạn binh mã. Còn cần luân thế thủ thành, lấy bảo trì tinh lực cùng thể lực, một lần tối đa 10 vạn sĩ tốt tại tường thành bên trên. Hữu Tô, Sở, Ba Thục tam quân tập trung 30 vạn binh mã tiến đánh trong đó một mặt tường thành, lấy 30 vạn liền quân đối chiến 10 vạn quân Tần, tự nhiên là chiếm cứ binh lực ưu thế. Giết! Huyền thiết tiễn mũi tên, bắn tên. Toàn thể nâng thuẫn, ngăn cản mũi tên. Nhanh, đem đụng thành xe kéo lên, xung kích Hàm Dương thành môn. Hạng nặng nỏ máy chiến xa, đối đầu tường thể sạ. Một thời gian, Hàm Dương thành hạ giấy lên hung hăng chiến hỏa. Tam quân phô thiên cái địa sĩ tốt, hướng Hàm Dương khởi xướng công kích. Trên đầu thành, đến hàng vạn mà tính huyền thiết tiễn mũi tên, giống như thác nước mưa một dạng bay thấp, bắn tại công kích sĩ tốt linh thuẫn bên trên, đinh đinh đàng đàng, thanh âm bên tai không dứt. Dưới thành, khoảng 3000 trượng xa chỗ, quân Hữu Tô mấy ngàn đại hạng nặng nỏ máy trên xa, xếp thành một hàng, nỏ máy bắn tên, vụ vụ, giống như vô số châu chấu, bay nào hướng đầu tường quân Tần. Mấy ngàn chi hạng nặng huyền thiết tiễn mũi tên, nổ bắn ra mà ra, nặng đến ngàn cân lực lượng, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Phốc phốc. Trong chốc lát, liền có mấy trăm hơn ngàn quân Tần sĩ tốt bị trọng tiễn xuyên thủng. Chương 329. Hàm Dương thành phá. Chương 329. Hàm Dương thành phá. Mấy tháng, thoáng một cái đã qua. Tây Bắc đại địa tiến vào mùa đông khắc nghiệt thời tiết, thiên địa ở giữa một mảnh điều hữu. Gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời. Tuyết trắng mênh mang bao trùm gò núi, hoang vu vùng quê, hàng trăm hàng ngàn bên trong phương viên cơ hồ không có chút nào vết người. Một trận tranh ba khoáng thế chiến đấu tại Hàm Dương bạo phát, quan bên trong một vùng dân chúng đã sớm thoát đi, không dám tới gần Đại Tần tiên triều, Hàm Dương đế thành. Quân Sở, quân Hữu Tô, quân Ba Thục, tam quân thay nhau công thành, dưới thành là vô số sĩ tốt hải cốt, vỡ vụn giáp thuẫn, bẻ gãy huyền thiết tiễn mũi tên. Theo đó đêm ngày công thành, đầu tường quân Tần bắn xuống mũi tên thưa thớt, cơ hồ không ra hình dạng gì. Huyền thiết tiễn mũi tên gần như sắp phải hết sạch. Cho dù là thủ thành gỗ lăn, đá rơi, cũng đã sớm hao hết. Thủ thành đại tướng Lý Tín, thân phụ Linh Hải, tuần tra đầu tường. Ngã trái ngã phải quân Tần sĩ tốt dựa lưng vào trên đầu thành nghỉ ngơi, từng cái cầm trong tay linh thương, linh đao, chóng râu lộn xộn, tầm mắt mất cảm giác. Mấy tháng đến nay khổ chiến, bọn họ cơ hồ không chiếm được nghỉ ngơi. Mà linh cốc tiếp tế cũng dần dần thưa thớt. Thậm chí mỗi ngày chỉ có một bát linh cốc cháo loãng, miễn cưỡng ăn no. Thế nhưng, bọn họ lại phải tại gió lạnh gào thét đầu tường thủ vững, ngày đêm khổ chiến. Ai? Lý Tín thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thở dài. Hàm Dương thành bên trong có mấy trăm vạn bách tính, còn có 6-70 vạn đại quân đã mất đi ngoại lai linh cốc, không có đại tần cùng ba thuộc linh điền lương thực, toàn dựa vào tích trữ lương trống. Trong thành tuy có tích trữ lương, nhưng cũng chịu không được mỗi ngày mấy trăm vạn nhân khẩu cực lớn tiêu hao. Mà lại, bình thường có quân địch đỉnh cấp Mặc Môn thích khách tử sĩ, tiềm nhập Hàm Dương thành bên trong, phóng hỏa đốt linh cốc kho lúa. Có thật nhiều linh cốc bị thích khách trô thiêu hủy, điều này làm cho Hàm Dương thành bên trong linh cốc kho lúa, tích trữ lương nhanh chóng tiêu hao. Bây giờ, thủ thành binh lính môn cũng chỉ có thể miễn cưỡng mỗi ngày một bát linh cốc cháo loãng, tới lấp bao tử. Mà trong thành rất nhiều bách tính, thậm chí liền một khẩu cháo loãng đều sắp uống không lên. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ liền 2 tháng đô không chịu được nổi. Lý Tín trong lòng thầm nói. Thế nhưng là, hắn cũng vô kế khả thi. Tại Hàm Dương tiên thành bên ngoài Tam Quốc liên quân, thực lực xa xa thắng Tần Quốc. Sĩ tốt mấy lần tại Tần, binh thánh số lượng cũng vượt xa quá Tần Quốc. Hiện tại Hàm Dương thành bên trong, công khanh thế gia môn đều là một mảnh tuyệt vọng, căn bản không nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Thậm chí bí mật nghị luận ầm ĩ, hy vọng dứt khoát đầu hàng sự tình. Ngẫu nhiên còn có sĩ tốt đảo vong đại sở, Hữu Tô cùng ba thuộc tam quân đại doanh. Chú đóng ở Hàm Dương thành bên ngoài bờ sông. Đại doanh bên trong 10 phần náo nhiệt, thâu đêm suốt sáng, đèn đuốc sáng trưng ở hậu phương dịch đạo bên trên, là nhìn không thấy bờ, nối liền không dứt từng chiếc một xe la, xe ngựa. Bọn họ từ đất sở, tế địa, đất triệu, tiến địa. Thiên hạ các nơi các tiên thành, trở đầy linh cốc lương thảo, sợi bông những vật này tư, vận chuyển đến Tam Quốc liên quân đại doanh, lấy bảo đảm gần 200 vạn đại quân lương thảo cung cấp đầy đủ linh cốc lương thảo, thậm chí còn có thịt, cho tam quân sĩ tốt có thể ăn uống no đủ, bảo trì sĩ khí tràn đầy. Lấy toàn bộ thiên hạ lực lượng, cung ứng 200 vạn đại quân cũng là dư giả. Tam quân đại trướng bên trong, ba vị tiên đế cùng mấy trăm vị chúng nhu thần, võ tướng môn cùng một chỗ tụ yến, trao đổi quân vụ. Ta xem quân Tần bị vây ở Hàm Dương thành bên trong 3 tháng, cũng nói không sai biệt lắm. Chúng ta cũng nên động một chút tay chân. Hàng Tiên Ca gặm trong tay một cái thịt heo, ăn như gió cuốn, uống vào linh hữu, cười nói: "Ha ha, Hàm Dương tiên thành bên trong mấy trăm vạn nhân khẩu, là tăng cường phòng thủ, liền điều đại lượng tráng đinh vào thành. Mỗi ngày mấy trăm vạn há miệng gào gào mang cửa hàng, mặc dù trong thành có lại thêm tổ lương, thịt cũng phải bị hao hết sạch. Hàm Dương thành bên trong quân Tần đã sớm sĩ khí suy sụp, chỉ bằng sau cùng một hơi trống. Bọn họ huyền thiết tiễn mũi tên, gỗ lăn, đá rơi cũng đều dùng hết rồi. Chỉ cần chúng ta không bắn tên đến trên đầu thành, bọn họ liền không có tên có thể dùng. Hôm qua ta mang binh đi công thành, đến dưới thành dò xét, quân Tần chỉ là cầm linh đao linh thương đứng tại đầu tường, căn bản không bắn tên, đối quân ta lông tóc không tổn hao gì." Chúng đám văn võ đại thần cười ha ha. Tam Quốc liên quân hợp lực xuống, chỉ dùng mấy tháng ở giữa, tướng đại Tần tiên triều bước cho đến rồi tuyệt cảnh. Chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể công phá Tần Quốc Hàm Dương tiên thành. Ta Tam quân tướng sĩ khí đang thịnh, không bây giờ ngày khởi xướng tổng tiến công, đánh vào Hàm Dương thành bên trong. Đại ca, tam đệ, ý như thế nào? Hạng Tiên Ca nhìn về phía Tô Trần cùng Lưu Phái, cười hỏi. Tốt. Cái này mấy tháng xuống tới, quân Tần thực lực tiêu hao cũng không xê xích gì nhiều, mười phần mỏi mệt. Quân ta đang nhưng thừa thế xông lên, đánh vào trong thành. Tô Trần vừa cười vừa nói. Chính hợp ý ta. Lưu Phái cũng là thỏa thuê mãn nguyện. Cái này ngắn ngủi mấy tháng đến nay, hắn tại ba thuộc chi địa cấp tốc chiêu mộ binh mã, gom góp linh cốc lương thảo, một lần nữa gom góp rồi 10 vạn đại quân. Mặc dù so không lên đại sở tiên triều, Hữu Tô tiên triều, thế nhưng dựa vào ba thuộc chi địa phì nhiều chi địa, binh mã của hắn thực lực cũng khôi phục rất nhanh. Chúng tướng môn ầm vang đáp lời, nhao nhao đứng thẳng lên. Hàm Dương thành bên ngoài, Tam Quốc liên quân trăm vạn binh mã lần lượt ra rồi đại doanh, chuẩn bị đối Hàm Dương tiến thành, phát động tổng tiến công đến không hết binh mã tại điều động, bài binh bố trận. Cửa Bắc thành, Tô Trần ngồi cưỡi băng tranh, xuất lĩnh Hữu Tô tiên triều hơn 10 vị thánh tôn môn, Nô Khởi, Nam Cung Quảng, Lý Mục, Nhạc Nghị, Triệu Sa, Triệu Quát, Hà Tín, Lý Tĩnh, đứng tại đại quân trước trận mới. Vô số thiết kỵ bày trận, cờ sĩ phân phật. Hơn vạn đại hạng nặng nỏ máy chiến xa, ở ngoài thành ngàn trượng nơi xa xếp thành một hàng, hàn quang lộ ra. Cửa Đông thành, Hạng Thiên Ca xuất lĩnh quân sở chúng đại tướng, Long Thả, Anh Bố, Đinh Cố, Trung Ly Muội, Ngu Tử Kỳ, còn có thúc phụ Hạng Lương, Đường Đệ Hạng Trang, thủ tịch Mưu Sĩ Phạm Tăng các loại chúng đại tướng bày trận. Trăm vạn quân sở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cửa Nam thành bên ngoài, Lưu Phái, Lưu Tú hai huynh đệ mang theo thủ hạ rất nhiều tướng lĩnh, cùng nho môn chúng thánh tôn, 10 vạn quân ba thuộc bảy trận. Hàm Dương tiên thành bên trong, thủ thành các sĩ tốt quan sát đến ngoài thành Tam Quốc liên quân động tĩnh, không khỏi rất là giật mình cùng sợ hãi. Không tốt, trăm vạn đại quân, quân địch đây là muốn phát động tổng tiến công. Nhanh, đi bẩm báo bệ hạ. Hữu Tô, đại sở, ba thuộc chuẩn bị phát động toàn diện mấy công. Khoảng khắc, liền nhìn thấy Tần đế doanh chính, xuất linh thái tế Lữ Bất Vi, thượng tướng Mạch Khởi, Đoán Mò theo đuổi, Vương Tiễn mấy chục vị binh thánh, bước lên rồi đầu tường. Bọn họ nhìn thấy phương xa Ô Ương Ương Tam Quốc đại quân, đều là hít một hơi lãnh khí, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tam Quốc liên quân vây thành 3 tháng, không gãy tiêu hao quân Tần thực lực, bây giờ rốt cục bắt đầu tổng tiến công rồi. Quân Tần mặc dù còn có hơn 60 vạn binh mã, thế nhưng Tần Quốc thánh tôn số lượng phải thấp hơn nhiều Tam Quốc liên quân. Phải đồng thời nên chiến Tam Quốc, Tần Quốc nhất định phải phân ba đường trấn giữ thành trì ầm vang ở giữa. Giết! Phô thiên cái điệu tiếng la giết, thiết kỵ chấn động thanh âm, trong chốc lát chấn động rồi chỉnh cái quan bên trong đại bình nguyên. Hạng Thiên Ca một ngựa đi đầu, cầm trong tay linh thương, xuất lĩnh quân sở hơn 10 vị đại tướng cùng một chỗ thẳng hướng cửa đông thành. Hô! Hạng Thiên Ca sau lưng, nháy mắt mở rộng một đôi cực lớn trăm trượng thiên nga vây cánh, giống như thánh khiết ánh sáng. Nga hoàng bá thể, vô cùng vô tận thần lực ở trong cơ thể hắn phun trào. Cỗ này khổng lồ thần lực, điên cuồng rót vào trong tay Bá Vương thương bên trong. Này! Hạng Thiên Ca chợt quát một tiếng, trong tay Bá Vương thần thương đâm ra một thương. Nháy mắt tuôn ra ngàn trượng thánh quang, hóa thành một đạo thất luyện lưu quang, bắn về phía Hàm Dương Tiên Thành cửa đông thành. Ầm! Giống như ước vạn cân thánh nện, một kích đánh vào có tới một trượng dày đặc huyền thiết cửa đông thành bên trên. Tạch tạch. Cửa đông thành nháy mắt bạo liệt, bị đánh xuyên một vài trượng dài rộng lỗ thủng. Trong cửa thành mấy trăm tên quân Tần sĩ tốt, đang liều mạng dùng một cái chốt chống đỡ cửa thành, lập tức bị một thương này cho bắn nổ, hóa thành một mảnh huyết vụ. Tại đầu tường Tần Đế doanh chính, còn có quân Tần đại tướng Vương Tiễn Đô xem một rồi, sắc mặt đều là trắng bệnh. Như thế dày đặc huyền thiết cửa đông thành, mấy trăm tên đại lực sĩ đều khó mà di chuyển, cần cơ quan bản kéo mới có thể mở ra, lại bị Sở Quốc Tiên Đế Hạng Tiên Ca cho một kích xuyên thủng. Vậy hạ, ngài lại lui ra phía sau, đợi lao thần cùng cái kia Hạng Tiên Ca liều chết một trận chiến. Vương Tiễn tuyệt vọng mà bị phẫn, rút ra bên hông một thanh thánh đao. Giết! Cửa đông thành phá rồi, xông lên a! Quân Sở tướng sĩ nhìn thấy Hạng Tiên Ca thần uy, lập tức gieo họ, toàn quân điên cuồng hướng cửa thành cùng tường thành công kích. Vương Tiễn từ cửa thành nhảy lên, chém ra một đao, chém ra mấy trăm trượng đao mang, cùng vọt tới Sở Đế Hạng Tiên Ca kịch chiến tại một chỗ. Chương 330. Đánh tan sát thần Mạch Khởi. Chương 330. Đánh tan sát thần Mạch Khởi. Hữu Tô Tiên Đế Tô Trần ngồi tại tọa kỵ băng tranh bên trên, xuất lĩnh chúng binh thánh các đại tướng, thần tình lạnh nhạt ngắm nhìn thành bắt đầu. Gần trăm vạn Hữu Tô đại quân, tại vô biên vô tận đại bình nguyên lên Ô Ương Ương một mảnh, tướng sĩ nghiêm túc, chiến mã yên tĩnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch đã thấy. Thành bắc đầu tường thành bên trên, thượng tướng Mạch Khởi một bộ màu máu áo choàng, cầm trong tay huyết sắt trường thương, gió thu xào xạc đứng lặng tại trên đầu thành, thần sắc đạm mạc mà bi tráng ở bên cạnh hắn, chỉ có một hai chục vạn tên đã sớm thần sắc mỏi mệt quân Tần, cùng Lý Tín, Mông Võ, Mông Điểm các loại số lượng không nhiều binh thánh đại tướng đại Tần tiên triều mặc dù cường đại, thế nhưng là binh thánh số lượng so với Đông Phương chúng chư hầu quốc, vẫn là quá ít. Huống hồ, còn muốn phân hơn phân nửa đi ngăn cản quân Sở, quân Ba Thục, lưu cho Bạch Khởi binh thánh tự nhiên càng thêm ít. Hữu Tô tiên triều tại chiếm đoạt Đông Phương Tề, Triệu, Yến, Ngụy tứ đại tiên triều, cùng rất nhiều tiểu chư hầu quốc sau đó, chiêu mộ các quốc gia bộ hạ cũ rất nhiều binh thánh, thánh tôn. Hữu Tô tiên đế Tô Trần dưới trướng thánh tôn, đã nhiều đến gần trăm vị chi chúng, cơ hồ bao quát binh môn, mặc môn, tung hành môn, y liễu môn các loại rất nhiều chư tử bách môn thánh tôn. Hữu Tô tiên triều một phương trận doanh ưu thế cực lớn. Huống hồ, Hữu Tô trăm vạn đại quân cái này mấy tháng đến nay, linh cốc cung ứng đầy đủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, sĩ khí tràn đầy. Cuộc chiến hôm nay, quan hệ ta đại Tần tồn vong, khởi chỉ có tử chiến. Bạch Khởi cầm trong tay trường thương, trầm giọng nói. Vô số quân Tần tướng tá, sĩ tốt trầm mặc. Hữu Tô tiên đế Tô Trần quay đầu nhìn thoáng qua chúng thánh, trầm rãi nói, Hữu Tô cùng đại Tần chi tồn vong, ở chỗ này một trận chiến. Các khanh cùng chấm, cùng một chỗ giết vào Hàm Dương đế thành. Giết. Hữu Tô tiên đế Tô Trần từ bên hông gỡ xuống một cái, thiêu hỏa côn. Bây giờ cái này cùng thiêu hỏa côn rót vào linh khí sau đó đã kim quang lan tan ép không được thượng cổ thánh khí thánh uy. Tô Trần quát chói hai một tiếng, khống chế băng tranh chiều Hàm Dương phóng đi. Nháy mắt sau lưng của hắn một đôi khổng lồ băng hỏa vũ dương cánh mở, một nửa hừng hực như mặt trời, một nửa rét lạnh như hầm băng. Xông theo bệ hạ giết vào Hàm Dương tiên thành. Tô Trần sau lưng thái úy Ngô Khởi, Lý Mục, Nhạc Nghị, Nam Cung Quảng chúng đại tướng thánh tôn môn hét lớn, nhao nhao xuất quân công kích Hàm Dương cửa bắc thành. Binh môn chín cảnh binh thánh Bạch Khởi cầm trong tay huyết sắt linh thương, vung tay lên, trong chốc lát vô số màu máu hồng quang nở rộ. Một đạo ngàn trượng màu máu lệ mang, khí sông sơn hạ, phóng tới Hữu Tô Tiên Đế Tô Trần. Bạch Khởi từ đầu tường nhảy xuống, nên chiến Hữu Tô Tiên triều chín cảnh Tiên Đế Tô Trần. Màu máu linh thương giống như một đầu dài đến ngàn trượng gào thét huyết long, nhào về phía Tô Trần. Này, Tô Trần vùng trong tay kim côn, một cỗ vô tận thánh lực quét ngang qua. Ầm. Kim côn đánh vào màu máu linh thương bên trên, tung ra trăm ngàn trượng kim quang. Kinh khủng thánh lực đụng nhau. Thiên địa ở giữa một tiếng ầm ầm nổ vang, dường như thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Hừ. Bạch Khởi sắc mặt kỳ biến, không khỏi rên lên một tiếng. Hắn thu hồi chính mình huyết sắt linh thương, không khỏi ngạc nhiên biến sắc. Đã thấy, hắn linh thương bên trên, vậy mà trải rộng tinh mịn khe hở. Thân thương lại bị chấn vỡ ra rồi khe hở. Bạch Khởi khó có thể tin. Cái này thân thương, thế nhưng là theo hắn chinh chiến xa trường mấy trăm năm lâu, chinh phạt Đông Phương từng cái chư hầu, chúng bắt man, bách chiến bách thắng, hấp thu trăm vạn quân địch sĩ tốt khí huyết lực lượng đưa hắn cô động thành mà ra sắt thần thánh thương. Rõ ràng bị Tô Trần trong tay cái này màu vàng binh khí, cho một gậy cho đánh ra khe hở. Hữu Tô tiên đế Tô Trần trong tay cây này kim quang lộng lẫy thần côn, đến tột cùng là vật gì? Vũ. Vũ đế thần binh. Bạch Khởi không khỏi tầm mắt nhìn về phía Tô Trần trong tay thần binh, kim quang vạn trượng lộng lẫy, trong đầu không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu, con ngươi bỗng nhiên thắt chặt. Vũ đế, đây là phía trước tiền triều đại hạ tiên triều khai triều tiên đế, đại hạ chính là so đại thương tiên triều, đại tác tiên triều, còn càng thêm cổ xưa nhân tộc tiên triều. Trong truyền thuyết, cái này thần binh chính là Hạ Tổ Vũ Đế tự thân chế tạo thần binh, ẩn chứa chỉnh cái nhân tộc khí vận. Cái này thần binh chính là nhân tộc khí vận đại đạo, không thể phá vỡ, coi nhẹ hết thảy, có thể phá hết thảy phòng ngự. Cái này thần binh rõ ràng tại Hữu Tô Tiên Đế trong tay. Bạch Khởi không khỏi muốn thổ huyết, khó trách hắn lấy trăm vạn địch nhân sĩ tốt chi huyết, luyện liền thánh cấp huyết sắc thần thường, rõ ràng ngăn cản không nổi một chiêu. Quá kinh khủng. Bất quá, Bạch Khởi hiện tại cũng không có công phu đi cân nhắc Hữu Tô Tiên Đế là từ chỗ nào tìm được như thế thần binh. Chỉ gặp Hữu Tô trăm vạn đại quân phô thiên cái địa phóng tới Hàm Dương Tiên Thành. Tại Ngô Khởi, Lý Mục, Nhạc Nghị, Triệu Sa, Nam Cung Quảng, các loại rất nhiều binh thánh môn dưới sự xuất lĩnh, phóng tới Hàm Dương Tiên Thành cửa Bắc Thành. Chỉ dựa vào đầu tường 20 vạn quân tần, căn bản chống đỡ không được. Khởi, phục sinh. Bạch Khởi quát chói tai một tiếng, vung trong tay huyết sát thần thường, vô số màu máu hồng quang bay vụt đi ra ý đồ làm sau cùng đánh cược. Quân quân huyết sát, trên chiến trường bốc lên. Đã thấy, Hàm Dương Tiên Thành dưới chân, trên chiến trường đến không hết hải cốt, hai phe địch ta binh lính môn, lung la lung lay cầm trong tay linh đao, linh thương đứng lên. Giết. Bọn chúng kéo kẹt lung lay, ý đồ ngăn trở đầy khắp núi đồi Hữu Tô đại quân. Hey. Các huynh đệ, theo ta xông. Hàn Tín chợt quát một tiếng, trường thương trong tay quét ngang, một mảnh ngàn trượng thương mang bắn tới. Nháy mắt, phía trước ngàn trượng phạm vi 6 cấp 7 hải cốt, khô lâu, lập tức bị hắn một thương cho quét bay đi ra. Đã thấy, Lý Mục, Nhạc Nghị, Triệu Quát, Hàn Tín, Lý Tĩnh, chúng binh thánh môn vòng qua Bạch Khởi, thẳng hướng Hàm Dương Tiên Thành cửa Bắc Thành. Quân tần tướng thủ mông võ, mông nghị các loại tần tướng, căn bản chống đỡ không được. Trong chốc lát, Hàm Dương Tiên Thành dưới chân khô eo đại quân, bị quét ngang hết sạch. Vô số quân Hữu Tô binh lính xông lên đầu tường. Quân tần quân coi giữ đã sớm đã không còn huyền thiết tiễn mũi tên, thưa thất số ít mưa tên, từ đầu tường rơi xuống, cơ hồ không có cho quân Hữu Tô mang đến nhiều ít tổn thương. Hữu Tô Tiên Đế Tô Trần vùng lên thần binh, một côn, ầm, đem Bạch Khởi cho đỡ bay. Bạch Khởi thổ huyết bay ngược trở về. Siêu. Hữu Tô Tiên Đế Tô Trần chấn động âm dương hai cánh, bay lên Hàm Dương Tiên Thành cửa Bắc Thành, đem cửa Bắc Thành đầu tường dựng đứng, tần, trắng, đại kỳ cho nhổ xuống. Trên đầu thành quân tần sĩ tốt tại Hữu Tô chúng thánh tôn tấn công mạnh xuống, mông võ, mông điểm các loại chống đỡ không được, đã sớm quân lính tăng dã, vô số quân tần sĩ tốt nhao nhao chạy tán loạn. Mau trốn. Hộ vệ bệ hạ ra khỏi thành. Bạch Khởi thổ huyết, kéo lên mông võ, mông điểm bọn người, nhanh chóng hướng trong thành Tiên Cung bỏ chạy. Hắn biết rõ, Hàm Dương Tiên Thành đã giữ không được rồi. Bây giờ chỉ có hộ vệ đại tần tiên đế trốn đi, mới có thể bảo trụ tần thị huyết mạch. Quân ta công phá Hàm Dương. Bệ hạ và thuế. Lập tức, Hàm Dương Tiên Thành cửa Bắc Thành, quân Hữu Tô đến không hết binh lính xông lên tường thành, bạo phát núi kêu biển gầm một dạng reo hò. Thành Bắc tường một khi bị công phá, trong thành chính là vùng đất bằng phẳng. Cùng lúc đó, tại Hàm Dương Tiên Thành cửa Đông Thành phương hướng, quân sở cũng một dạng buộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô đến không hết quân sở thiết kỵ, đi theo đại sở tiên đế Hạng Thiên Ca, xông vào Hàm Dương Tiên Thành cửa Đông Thành. Hàm Dương công hãm, sở đế và thuế, xông lên a. Tiếng la giết chấn thiên. Mà Hàm Dương Tiên Thành cửa Nam Thành quân ba thủ, lưu phái các loại chúng thánh nghe được cửa Đông Thành Hữu Tô đại quân, cùng cửa Bắc Thành quân sở tiếng hoan hô, biết rõ một trận đại thắng đã đến gần, không khỏi càng thêm gắng sức tấn công mạnh cửa Nam Thành. Chương 331. Thân tam triều thế chân vạc. Chương 331. Thân tam triều thế chân vạc. Hoàn thành. Hữu Tô trăm vạn đại quân công chiếm rồi Hàm Dương Tiên Thành cửa Nam Thành, tường thành lập tức vô số sĩ tốt giờ cao lên cờ sĩ cùng linh hương, linh ao, vang lên vô số tiếng hoan hô. Ta Hữu Tô đại quân thắng, tần triều sắp hủy diệt. Chúc mừng bệ hạ, đăng cơ chí tôn tiên đế. Hàm Dương Tiên Cung bên trong đại tần tiên đế doanh chính một bộ màu mực trường bào, mặt không thay đổi cao cao ngồi tại trên điện, thần sắc mỏi mệt mà tuyệt vọng. Đại sở tiên triều cùng Hữu Tô tiên triều, ba thuộc tiên triều tam quốc liên quân thực lực quá cường đại, 200 vạn đại quân liên thủ vây công, đại tần mặc dù binh cường mã trắng, binh thánh, cũng căn bản chống đỡ không được. Thậm chí liền ba thuộc tiên triều, đô thừa dịp đại tần hai mặt thụ địch thời điểm, đánh vào ba thuộc chi địa cùng Hán Trung, cướp đi lưỡng đại kho lúa. Bệ hạ, thần vô năng, mời bệ hạ nhanh chóng rút lui Hàm Dương, hướng tây phương mà đi. Trung thổ thần châu đã là Hữu Tô, đại sở, ba thuộc tam đại tiên triều thiên hạ. Trong truyền thuyết có Tây Như Hạ Châu đại lục, có thể một đồ chô nương thân. Thái tế Lữ Bất Vi nước mắt khóc, không người nói. Hán phụ tá tần đế, lại không thể giữ vững mảnh này đại tần gia nghiệp. Bây giờ trung thổ thần châu mắt nhìn rơi vào tam đại tiên triều tay. Tần chỉ có xuyên qua mịt mờ hoang nguyên, đi tới tây phương, một lần nữa cướp đoạt một mảnh đất đai kiến lập tiên triều. Đây là cho đại tần sống sót đường ra duy nhất. Bệ hạ, nhanh chóng quyết đoán. Thừa dịp tây thành môn chưa bị tam quân hợp vây, ta quân tần còn có thể giết ra ngoài. Hoàn thần Triệu Cao vội vàng nói. Ầm. Thượng tướng quân Bạch Khởi toàn thân đẫm máu, cùng mông ngao, Lý Tín các loại binh thánh môn xông vào tiên cung bên trong, bệ hạ đi nhanh, cửa Bắc Thành, cửa Đông Thành đã bị quân địch công phá. Ta quân tần còn có 20 vạn tinh nhuệ chi sĩ, nhưng hộ vệ bệ hạ tây hành. Đi. Doanh Chính đứng dậy thở dài. Rất nhanh, Thái tế Lữ Bất Vi, thượng tướng quân Bạch Khởi, Mông Ngao, Lý Tín, Tư Mã Thác mấy chục vị thánh tôn, xuất lĩnh hơn 20 vạn còn hoàn hảo quân tần, xông ra Hàm Dương Tiên Thành Tây Môn, trực tiếp hướng Tây Phương Hoang Nguyên mà đi. Thích khách cái niết liều mạng lái xe ngựa, đưa Doanh Chính tây hành. Bọn họ rất nhiều xe ngựa sau lưng, Hàm Dương Tiên Cung rơi vào một mảnh hung hăng biển lửa. Lưu thủ Hàm Dương Tiên Thành các nơi còn lại quân tần sĩ tốt cấp tốc tán loạn, chỉnh cái Hàm Dương Tiên Thành cấp tốc luân hãm. Hàm Dương Tiên Cung. Rất nhanh, liền có Tam Quốc liên quân rất nhiều binh mã đến Hàm Dương Tiên Cung. Hữu Tô Tiên Đế Tô Trần, Đại Sở Tiên Đế Hạng Thiên Ca, cùng ba thuộc tiên đế Lưu Phái, bọn họ ba vị tiên đế đi tới Hàm Dương Tiên Cung phía trước. Nhìn qua trước mắt bị cho một mùi lửa, rơi vào hung hăng lửa lớn tiên cung, cung điện sụp đổ, đốt đi một bó đuốc. Bọn họ không khỏi thần sắc phức tạp. Đã từng cường đại đại tần tiên triều, cuối cùng tại bọn họ liên thủ tiến công xuống, hủy diệt rồi. Bệ hạ, Tần Đế tại Thái Tế Lữ Bất Vi, thượng tướng Bạch Khởi các loại chúng binh thánh hộ vệ dưới, xuất một quân hướng tây phương bỏ chạy. Rất nhanh, có thám tử Triều Tô Trần bẩm báo nói. Hữu Tô Tiên Đế Tô Trần nhìn một chút sắc trời, suy nghĩ một chút, từ tốn nói, không cần đuổi, chạy trốn liền chạy đi à nha. Đại Tần Tiên Triều đế thành Hàm Dương bị công hàm sau đó, mất đi quan bên trong, mang ý nghĩa Đại Tần Tiên Triều đã diệt vong. Tần Đế doanh chính xuất quân hướng tây mà đi. Tây phương là mảng lớn hoang vu sa mạc, khuyết thiếu linh điền, căn bản là không có cách nuôi sống mấy chục vạn binh mã. Chỉ có một đường hướng tây, thẳng đến tiến vào vô cùng xa xôi Tây Như Hạ Châu, mới có thể tìm địa phương còn sống sót. Bất quá, cái này cùng Trung Thổ Thần Châu thế cục đã quan hệ không lớn. Trước mắt trọng yếu nhất chính là ai tới đăng cơ làm chí tôn tiên đế. Tô Trần không khỏi xem rồi Hạng Thiên Ca liếc mắt. Hạng Thiên Ca cũng đang nhìn về phía hắn. A phái, Thiên Ca. Dựa theo huynh đệ chúng ta ba người trước đó ước định, ai trước công phá Hàm Dương Tiên Thành, liền đăng cơ làm thiên hạ chí tôn. Còn lại hai người, sắp phong làm chư hầu vương. Bất quá, hiện tại phiền phức là người ta, tựa hồ là đồng thời đánh vào Hàm Dương Tiên Thành. Phải làm sao mới ở đây? Tô Trần cười cười, nói ra. Cái này, trước đó lại không cân nhắc qua như thế tình huống. Hạng Thiên Ca cũng trầm ngâm, cảm giác có chút khó giải quyết. Hữu Tô Tiên Triều cùng Đại Sở Tiên Triều thực lực không kém nhiều, liền cơ hồ là đồng thời đánh vào rồi Hàm Dương Tiên Thành cửa thành. Nhất định phải nói ai trước một bước, ai sau đó một bước, vậy liền kéo không rõ. Trước đó chỉ là ước định, ai trước phá thành ai đăng cơ. Thế nhưng cùng một chỗ phá thành, nên như thế nào, lại chưa hề có ước định. Nhị đệ, tam đệ, ba người chúng ta huynh đệ kết nghĩa, nhất định phải phân cái cao thấp, không khỏi tổn thương hòa khí. Đã các ngươi là cùng một chỗ phá thành, không bằng Nam Bắc hai triều, riêng phần mình thành chí tôn tiên đế. Ba thuộc tiên đế lưu phái lúc này lại là cười văn nói. Hắn đưa ra ý này gặp, nhưng là có một ít tiểu tâm tư. Nếu như là một người thành chí tôn tiên đế, còn lại hai người đều thần phục phong vương, khó tránh khỏi khó chịu trong lòng. Nhưng nếu mà Hữu Tô cùng Đại Sở Nam Bắc vẽ sông mà trị, các xứng đế. Vậy hắn cái này ba thuộc tiên triều, cũng có thể ở chết một góc nhỏ, trở thành độc lập tiểu tiên triều. Như thế, hắn cũng không cần khuất tại người phía dưới, có thể tại ba thuộc tích xúc thực lực Đại Tần đã diệt, thiên hạ chỉ còn lại Hữu Tô, Đại Sở cùng ba thuộc, tam quốc chân vạc mà đứng. Nếu như là Hữu Tô tiên triều cùng Đại Sở tiên triều sau này có rồi tranh chấp, hắn thậm chí còn có thể từ trong con nhau, từ trong thu lợi. Cũng có thể. Tô Trần trầm ngâm, khẽ hước cằm. Lấy Đại Sở tiên triều khổng lồ cương vực cùng Hạng Thiên Ca thực lực, cho hắn túi đầu xưng chư hầu vương, cái kia cũng cơ hội là không có khả năng. Nhất định phải tranh cái cao thấp, vậy cũng chỉ có sử dụng bạo lực. Trước mắt chỉ có thể tạm thời Nam, Bắc hai triều, riêng phần mình thành chí tôn tiên đế. Còn như về sau sự tình, sau này hay nói đi. Ai cũng không biết, sau này sẽ phát sinh cái gì. Cái kia Đại Tần tiên triều chi địa, thế nào phân chia? Đại Tần Tây Bắc, là gấp, thuộc về ta Hữu Tô tiên triều. Quan bên trong về Sở Quốc, Hán Trung về Ba Thủ. Thế nào? Tô Trần nói ra. Quan bên trong đất đai giàu có nhất, thế nhưng địa bàn nhỏ nhất. Tây Bắc chi địa càn cỗi, trồng trọt linh điền rất ít, thế nhưng cực kỳ bao la. Có rất nhiều linh mục cùng bản mỏ, chính là Hữu Tô tiên triều cần thiết đồ vật. Mà Hán Trung là một chỗ bồn địa, có ruộng có núi rừng, thế nhưng địa bàn quá nhỏ, có một ít gân gà, có cũng được mà không có cũng không sao. Được. Lưu Phái gật đầu. Có thể được chia Hán Trung, hắn cũng mang ý rồi. Rốt cuộc, hắn không có khả năng vân đến quan bên trong cùng chỉnh cái Đại Tần Tây Bắc chi địa. Đại ca, tam đệ đều đồng ý, vậy liền an bài như thế đi. Hạng Thiên Ca đối với cái này cũng không ý kiến. Kéo dài tranh ba chiến đấu, tam quân tướng sĩ đã sớm mỏi mệt, cũng gấp cần nghỉ ngơi. Ba vị tiên đế cùng chúng tướng sĩ tụ yến một phen, mấy ngày sau, riêng phần mình lẫn nhau thi lễ, phân biệt rời đi. Hữu Tô đại quân hướng Lạc Cấp mà đi, Tô Trần khiến Nam cung Quảng phái binh chú đóng tại Hổ Lao quan cùng Hàm Cốc quan. Cái này Lạc Cấp chi địa, chính là đại tắc tiên triều cố đô, so quan bên trong còn càng thêm mồ mỡ. Bởi vì Nam cung Quảng từ Hổ Lao quan xuất binh tiến đánh Hàm Dương, thuận đường cầm xuống rồi Hàm Cốc quan, cho nên cái này Lạc Cấp một mực nắm giữ tại Hữu Tô tiên triều trong tay. Hạng Thiên Ca phái chú một nhánh binh mã chú đóng Hàm Dương, sau đó quân sở rời khỏi quan bên trong, xuyên qua võ quan, xuôi nam trở về Sở Quốc. Mà Lưu phái tắc cho Lưu Tú mang theo một tốp nhân mã, trấn thủ Hán Trung chi địa, xem như Lưu Tú cơ nghiệp. Hữu Tô tiên đế Tô Trần, ngồi một cỗ rộng rãi xa hoa xe ngựa, tại đại quân giới hộ vệ xuyên qua Hàm Cốc quan, đi tới Lạc Gốc. Thùng xe bên trong, hoàng hậu Nam cung Băng Nhi, quý phi Mạc Lì, Mạc Hà, còn có Long Công, Phượng Vô Tả, hai vị thiếp nữ ở bên phụng dưỡng đội xe con đường Lạc Gốc. Lúc này Lạc Gốc, trải qua một trận binh thai sau đó, đã dần dần một lần nữa phồn hoa. Vượt thành mà qua Lạc Thủy Hà cạnh bờ, xanh úng tươi tốt, phồn hoa tươi tốt. Qua lại tiểu thương cùng bách tính, nối liền không dứt. Vậy hạ, chúng ta đi Lạc Gốc đi dạo. Nam cung Băng Nhi mắt mị như tơ, ôn nhu nói ra. Tại cái kia phồn hoa như gấm Lạc Gốc tiên thành, có nàng cùng Tô Trần nhiều hồi ức. Đi. Tô Trần cười cười, kéo lên nàng ung tùm ngọc thủ, cùng Mạc Ly, Mạc Kha chúng nữ cùng nhau hướng Lạc Cấp mà đi, hết trọn bộ.